Chương 132, bố cục mở ra. Cái kia đổ thì đổ. Từ Diệu Vương triều đế thành. Giống. Màu vàng kim quang mang xé rách tầng mây. Một cái to lớn kim văn bạch hổ, đồng bền hạ xuống, chấn kinh toàn thành. Đó là cái gì lão hổ, vậy mà tản mát ra như thế khí tức kinh khủng. Là thánh thú. Ta nhận ra, đó là Đường gia đế tử sủng vật, kim văn bạch hổ. Trên lưng hổ là Từ Diệu công chúa về đến rồi. Công chúa Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Từ Diệu Vương triều võ giả cùng bách tính đều dùng vô cùng sùng bái hừng hực ánh mắt, nên đón Từ Diệu công chúa trở về. Từ Diệu đế hoàng nghe được động tĩnh, trực tiếp để tay xuống bên trong sự vật, ngự không nên đón. Phu hoàng, nữ nhi về đến rồi. Mộ Dung Vân Thường theo trên lưng hổ nhảy xuống tới, mặt mũi tràn đầy kích động. Trở về liền tốt. Từ Diệu đế hoàng cười ha ha. Người tới, Thiết Yến, bản hoàng hôm nay muốn cùng công chúa thật tốt uống một chén. Cũng là trời đại sự cũng không muốn đến phiền bản hoàng. Ngay tại lúc này, một tên thám báo lại là vết máu khắp người bay tới. Báo, Nguyệt Luân Vương triều cùng Tinh Huy Vương triều nâng cả nước chi binh lực tiến công ta Tử Diệu Vương triều, đã có 17 tòa đại thành bị đổ, bọn họ đã hướng về đế thành mà đến rồi. Trong ngay mắt, hoan hỉ bầu không khí làm ngưng tụ. Tử Diệu đế hoàng trên mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Bên người rất nhiều đại thần cũng đồng dạng. Hai đại vương triều nâng cả nước chi binh tiến công. Cái này là muốn quyết nhất tử chiến a. Vốn là tại Tam Quốc bên trong, Tử Diệu Vương triều là bài danh đến ngược. Nuốt Bắc Thần Vương triều thổ địa về sau, đã không thấp hơn Nguyệt Luân cùng Tinh Huy hai đại vương triều bất kỳ một cái nào. Có thể đồng thời đối mặt hai đại vương triều công kích, cái kia lại không được. Mộ Dung Vân Thường xinh đẹp mặt lạnh xuống. Hừ, thật to gan, không biết Tử Diệu Vương triều là phu quân địa bàn sao? Thế mà Tử Diệu Đế hoàng sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Kỳ quái, theo lý thuyết cái kia hai cái lão gia hỏa không có khả năng không biết đế tử sự tình. Nếu biết, còn dám tiến công, chỉ sợ. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ tất cả mọi người minh bạch. Muốn không phải vậy cũng là hai đại đế hoàng điên rồi. Muốn không phải vậy cũng là sau lưng có người chống đỡ. Mà người kia cũng không e ngại Đường Huyền. Bất kể như thế nào, động phu quân thổ địa lại không được, truyền lệnh xuống, Tử Diệu Vương triều tất cả thành trì không cho phép chống cự, thả bọn họ liên quân tới. Mộ Dung Vân Thường khuôn mặt băng lãnh, trực tiếp phất tay lệnh. Lấy hai đại vương triều thế công, phổ thông thành trì căn bản thủ không được, còn không bằng để bọn hắn tiến đến. Tốt, liền để bản hoàng nhìn xem, cái kia hai cái lao ra hỏa, đến cùng muốn làm gì? Từ Diệu đế hoàng gật đầu. Có Mộ Dung Vân Thường cùng Kim Văn Bạch hộ tại, cũng không sợ hai đại vương triều thiên công. Đế tộc Đường ra. Đường Ngạo Thế, Đường Cửu U cùng Mạc Nguyệt Trúc chính đang đàm luận võ đạo. Đột nhiên, trong mật thất xông ra một cỗ tuyệt cường khí tức. Sau đó, hạ quang ngút trời. Quang mang bên trong, một đầu vạn trượng kim long gió lốc cửu thiên mà lên, chấn động hoàn vũ, dẫn nổi phong vân gấp đi. Theo sau kim long không ngừng thu nhỏ, hóa thành một đạo bóng người, mang theo ánh sáng màu vàng nóng, từ trên trời giáng xuống. Đường Ngạo Thế, Đường Cửu U cùng Mạc Nguyệt Trúc ngơ ngác nhìn đạo nhân ảnh kia. Chân thần hạ phàm, tốt khí thế mãnh liệt. Đường Ngạo Thế cúi đầu, hai tay của mình vậy mà tại run nhẹ nhẹ. Đó là một loại từ nội ra ngoại sợ hãi. Dường như hắn cũng là một con du dế, đang nhìn vô thượng tôn thần. Tu luyện lực chi pháp tắc về sau, Đường Huyền khí thế càng thêm đáng sợ. Loại kia đập vào mặt trùng kích, chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ để cho chấn nhiếp bất luận cái gì võ giả. Cho dù là thủy giai chuẩn đế, cũng chưa chắc dám trực tiếp. Hoa, đại ca ca lại biến lợi hại. Đường Cửu U chớp chớp mắt to, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Huyền đệ, Mạc Nguyệt Trúc khuôn mặt đỏ bừng, ở ngực ham muốn tại không được bốc lên. Ai? Đường Ngạo Thế một mặt chán nản. Trước đó ta còn nghĩ đến điên cuồng tu luyện, có thể hay không đổi kịp đế tử cấp bộ, hiện tại ta thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều không có. Hắn cũng là trời sinh thần thể, thiên phú siêu tuyệt đỉnh cấp thiên tài, cũng là đối mặt Đường Tề Thiên, cũng dám rút kiếm nhất chiến. Nhưng là tại Đường Huyền trước mặt, hắn cũng không dám. Đường Huyền chậm rãi rơi xuống ba người trước mặt, điểm bùi không sợ hãi. Áo quyết chậm rãi bay xuống, siêu giật thoát tục dung nhan tuyệt thế phía trên, mang theo một vẻ tự tin mỉm cười. Nếu như vậy đi ra ngoài, Đường gia nữ tử sợ là đều muốn thét lên hôn mê. Quá đẹp rồi, quá mạnh, quá giàu. Cao phú xoáy toàn bộ tất cả tập hợp tại trên người một người, còn có bao nhiêu người có thể cản? Trừ phi nàng không phải nữ nhân. Tham kiến đế tử. Đường Ngạo Thế cung kính nói. Đường Huyền cười cười, khẽ vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện ở ba kiện long giáp cùng ba viên long thủy. Long giáp cùng long thủy, các ngươi một người một phần, có thể cực lớn tăng cường thể chất. Bất quá lấy các ngươi thực lực bây giờ, long thủy không có thể hấp thu quá nhanh. Đường Ngạo Thế trực tiếp bị hù toàn thân lắc một cái. Long giáp, long thủy, ông trời của ta, cái này, ta không dám. Long giáp, long thủy, đây chính là đỉnh cấp thần vật. Đừng nói Đường ra, cũng là phóng nhãn toàn bộ khổ cảnh tất cả đế tộc chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể xuất ra. Nhưng là Đường Huyền thì làm sao tùy tiện lấy ra ban cho mọi người? Đường Ngạo Thế tâm đều đang run rẩy. Cầm lấy đi, đều là người một nhà, làm gì từ chối, lộ ra dối trá. Đúng, đa tạ đệ tử. Đường Ngạo Thế mang vô cùng cảm kích tâm tình nhận lấy long giáp cùng long thủy. Đường Cửu Vũ tiểu hài tử tâm tư, Mạc Nguyệt Trúc thì là sớm đã cho là mình là Đường Huyền người, ngược lại là không có nhiều khoa trương biểu lộ. Có long thủy, cũng là cái kia Đường Tề Thiên dám đối đế tử bất kính, lão tử cũng dám đánh hắn. Đường Ngạo Thế song quyền nắm chặt, trong mắt hiện ra kích động cùng chiến ý. Đường Huyền cười một tiếng, ánh mắt hắn quét qua, chân mày cau lại. Vân Thường còn chưa có trở lại sao? Hắn lập tức thôi động thần niệm, nhìn về phía Tử Diệu Vương triều. Ừm. Giây lát về sau, Đường Huyền mở mắt, trong con mắt lóe lên một tia lanh mang. Huyền đệ, thế nào? Mạc Nguyệt Trúc nhìn đến Đường Huyền ánh mắt không đúng, lúc này hỏi. Hừ, có người chăn sống, cũng dám tiến công Tử Diệu Vương triều. Đường Huyền thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Đường Ngạo Thế cùng Mạc Nguyệt Trúc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cái gì? Là ai to gan như vậy? Ta đi chém hắn. Huyền đệ, không thể bỏ qua bọn họ. Đường Huyền khẽ miệng kéo ra một tia cười lạnh. Đó là đương nhiên. Mộ Dung Vân thường gả cho hắn, Từ Diệu Vương triều cũng là địa bàn của hắn. Bây giờ lại có người dám đưa tay đến địa bàn của hắn bên trong. Cái này có thể nhẫn. Trước khi đi, Đường Huyền vẫn là muốn cùng Đường Tuyệt Trần thông báo một tiếng. Nếu như là trước kia, phủi mông một cái liền đi. Hiện tại dù sao cũng là thân ở gia tộc, không thể quá mức tự do. Đường Tuyệt Trần đang nghe sự tình về sau, mi đầu trực tiếp bắt đầu dựng ngược lên. Ha ha, xem ra đế tộc Đường gia bốn chữ này, giống như có chút bị long đong a. Hắn trực tiếp xuất ra một tấm lệnh bài. Đường gia uy danh là dùng máu tươi đúc thành. Cho ngươi 500 tu la vệ, đừng lưu một cái thở dốc. Đường Huyền lấy làm kinh hãi. Tu la vệ? Đường gia huấn luyện chiến đấu binh khí, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, không đem địch nhân toàn bộ chém giết hầu như không còn, là sẽ không dừng tay. Mà lại mỗi cái tu la vệ đồ cầm giữ có đạo giả ngũ cảnh thực lực cường đại. Năm đó ở Đường gia quật khởi thời điểm, tu la vệ ba chữ vừa ra, cái kết quả nhiên là tiểu nhi dừng khóc, thiên địa im lặng. Tại Đường gia, chỉ có tổ lão mới có tư cách điều động. Đường Tuyệt Trần đằng đằng sát khí nói ra, thân là Đường gia đệ tử, không thể không có thủ hạ, sau này cái này 500 tu la vệ liền nghe mệnh lệnh của ngươi. Đại khí điểm, cái kia đồ thì đồ, bố cục mở ra, đừng không phóng khoáng. Đường Huyền, khá lắm. Vị này tổ lão tuổi tác không biết mấy trăm tuổi, hỏa khí vẫn là lớn như vậy. Ta đã biết. Đường Huyền tiếp nhận tu la lệnh, quay người rời đi bắt tổ điện. Sau một lát, Đường Huyền trước mặt liền có thêm 500 người. 500 tu la vệ. Chương 133, quy tâm. Tu la vệ thần phục. Tu la vệ đường trạm. Gặp qua đệ tử. Tu la vệ đội trưởng đi tới Đường Huyền trước mặt, một chân quỳ xuống. Một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí đập vào mặt. 500 tu la vệ vũ khí cùng khải giáp phía trên đều hiện ra nhàn nhạt màu đỏ tím. Đó là uống no máu tươi về sau nhan sắc. Đường Huyền thần niệm quét qua, liền đem 500 tu la vệ tình huống xem ở trong mắt. Đội trưởng Đường Huyền là tâm đạo cảnh, còn lại đều là thủy đạo cảnh. Ừm. Đường Huyền khẽ cho mày. Đệ tử, thế nào? Đường Ngạo Thế tò mò hỏi. Tu la vệ có cái gì không đúng sao? Yếu đi. Đường Huyền từ tốn nói. Lời vừa nói ra, Đường Trạm cùng 500 tu la vệ đồng thời biến sắc, trong mắt phun ra lửa giận. Bọn họ là ai? Là chiến vô bất thắng tu la huyết vệ. Đi theo Đường gia, đã trải qua bao nhiêu huyết chiến? Có thể nói, mỗi một tên tu la vệ đều là tinh anh trong tinh anh. Đơn thể tu vi có lẽ không có mạnh bao nhiêu, nhưng là đại quân chiến đấu, lại là thuận buồm xuôi gió. Như thế tu la vệ, Đường Huyền lại nói là yếu đi. Nếu không phải hắn là Đường gia đệ tử, sợ là Đường Trạm đã trở mặt. Đệ tử đại nhân, nếu như ngài xem thường tu la vệ cũng không cần đi theo. Đường Trạm bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, Đường Ngạo Thế sắc mặt biến. Lớn mật. Đường Trạm, ngươi tại sao cùng đệ tử nói chuyện? Phản ngươi. Đối mặt Đường Ngạo Thế quá lớn, Đường Trạm vẫn là thần sắc bình tĩnh. Tu la vệ đối Đường gia, chỉ có tuyệt đối trung thành, đệ tử không thích, cũng có thể đem chúng ta toàn giết. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, tu la vệ danh tiếng không thể đủ. Một phen nói năng có khí phách, ngược lại để Đường Huyền lau mắt mà nhìn. Ngươi hiểu lầm. Ta không có ý xem thường các ngươi. Đường Trạm nhẹ gật đầu, trong mắt quật cường giảm bớt mấy phần. Mỗi một tên tu la vệ đều là kiêu ngạo. Bọn họ đều là Đường gia chi thứ con cháu. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, bất đắc dĩ thêm vào tu la vệ. Nhưng là trong lòng bọn họ, ý nguyên cho là mình là Đường gia con cháu. Tuyệt đối không cho phép bị nửa điểm làm bẩn. Liền xem như đế tử cũng không được. Đường Huyền thản nhiên nói, bản đế tử muốn là đỉnh phong tu la vệ, mà không phải một đám thương binh. Đem binh khí của các ngươi cùng khải giáp đều cởi ra. Đường Trạm cùng 500 tu la vệ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Gỡ giáp? Không có khả năng. Tu la vệ tuyệt không gỡ giáp. Đường Huyền sắc mặt trầm xuống. Nghe không hiểu bản đế tử mệnh lệnh sao? Đường Trạm không người. Không dám. Nhưng gỡ giáp là đúng tu la vệ làm đủ. Chúng ta không thể tiếp nhận. Đường Huyền thản nhiên nói. Vì sao không thể gỡ giáp? Chẳng lẽ các ngươi thì cam tâm cả một đời hất lên khải giáp sao? Đường Trạm đột nhiên sững sờ, hắn tâm dường như bị thứ gì va vào một phát. Còn lại tu la vệ cũng là đồng dạng. Đường Huyền nói tiếp, các ngươi cũng là người của Đường gia, không phải không tình cảm cố máy giết chóc, bản đế tử không cần máy móc, ta cần chính là huynh đệ, là tay chân, là có thể vì ta chinh chiến trường mâu. Đường Trạm toàn thân run rẩy, thể nội nhiệt huyết không ngừng sôi trào, thậm chí hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Cho tới nay, bọn họ đều muốn chính mình bao khỏa tại kiên cố khải giáp bên trong, thi hành mệnh lệnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đem bọn hắn làm người nhìn. Đường Trạm đã từng vì khác đế tử chiến đấu qua, nhưng liền như là hàng hóa một dạng, sử dụng hết coi như xong, mặc kệ bọn hắn chết sống. Hiện tại Đường Huyền lại nói bọn họ cũng là người của Đường gia. Đây là cái gì? Là bọn họ khát vọng nhất tán đồng. Cái kia cố tâm tình kích động, xúc động sau cùng một tia mềm mại. Đường Trạm quỳ một chân trên đất, túi thấp đầu. Tu la vệ, gỡ giáp. 500 tu la vệ. Lần đầu, buông xuống binh khí trong tay, bỏ đi trên người khải giáp, lộ ra ngoài, là tràn đầy vết thương dữ tợn thân thể. T. Như Đường Ngạo Thế như vậy người, cũng không nhịn được hít một hơi linh khí. Hắn không thể tin tưởng một người là làm sao có thể chịu được nhiều như vậy thương thế. Cái kia là thống khổ bực nào? Những thương thế này không giờ khắc nào không tại kích thích tu la vệ tinh thần. Đường Cửu U cùng Mạc Nguyệt Trúc càng là trực tiếp nhắm mắt lại. Quá tàn khốc. Đế tộc vô tình, không có địa vị tồn tại, không có chút nào nhân quyền có thể nói. Công lao là của người khác, thống khổ là mình. Đây chính là tu la vệ. Này tấm vết thương chồng chất thân thể, há có thể làm gốc đế tử chiến đấu đâu? Đường Huyền nói. Sợ là các ngươi rất nhiều người, đứng đấy đều khó khăn đi. Đường Trạm sắc mặt đỏ bừng. 500 tu la vệ cũng là trầm mặc không nói. Cái này không trách Đường Tuyệt Trần, bởi vì căn bản là không có người để ý tu la vệ. Bọn họ chỉ là cô máy rất chóc. Bất kỳ một cái nào đế tộc đều cần dạng này máy móc. Nói trắng ra là, Tu La vệ chỉ là chiến đấu vật hy sinh. Đường Huyền trực tiếp đưa tay lấy ra một bình đan dược, ném cho Đường Trạm. Cho các ngươi ba cái cách giờ. Bản đế tử muốn nhìn thấy một cái đỉnh phong Tu La vệ. Đường Trạm ngạc nhiên tiếp nhận đan dược, mở ra nắp bình. Oeng. Trong một chớp mắt, năm màu hạo quang xông lên trời không, một cỗ nồng đậm đan hương phiêu tán hư không. Thần. Thần cấp đan dược. Đường Trạm tay run một cái, kém chút không có nắm vững. Bình thường bọn họ thụ thương, cũng là cầm lấy một bao thuốc bột vẩy vào trong vết thương. Không nớt cấp đan dược cũng chưa từng ăn bọn họ. Bây giờ lại bị ban thưởng thần cấp đan dược. Bình một tiếng. Đường Trạm một cái khác đầu gối, quỳ xuống đất. Đường Trạm cũng 500 tu la vệ, gặp qua chủ nhân, không còn là đệ tử, không có chút nào do dự, duy có chủ nhân. Tại tu la vệ khôi phục thương thế thời điểm, Đường Huyền lại đem binh khí của bọn hắn cùng khải giáp vạn lần tăng phúc một phen. Những binh khí này tuy nhiên xuất từ xảo tượng chi thủ, nhưng là lâu dài chinh chiến, sớm đã phá toái không chịu nổi. Giờ phút này hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong, đồng thời càng tiến một bước, theo địa cấp đạt đến thánh cấp. Mỗi một món binh khí phía trên đều ẩn chứa nhàn nhạt thánh bảo ánh sáng. Khải giáp chẳng những chất lượng nhẹ rất nhiều, phòng ngự lực cũng tăng cường vạn lần. Sau 3 cách giờ, một cái mới tinh tu la vệ sinh ra. Đường Trạm tay cầm thánh cấp chiến đao, theo thật sát Đường Huyền sau lưng. Xuất phát. Đường Huyền leo lên chiến xa. Oeng. Huyết sắc quang lưu xông lên trời không, hóa thành một cái huyết hải, biến mất tại trong tầng mây. Bát tổ trước điện. Đường Tuyệt Trần như có điều suy nghĩ nhìn lấy biến mất vết máu, im lặng không nói. Đột nhiên, một giọng giản mua vang lên. Hán. Quả nhiên không giống bình thường a. Đồng dạng thanh âm, đã không có nghi vấn, ngược lại nhiều vẻ khâm phục. Đường Tuyệt Trần cười. Lão tử coi trọng người, như thế nào lại sai? Thanh âm giản mua trì trệ. Sau một lúc lâu mới rằng giặc nói ra, nhìn xem ngươi lòng bàn chân, có phải hay không đạp cước chó? Ha ha ha. Đường Tuyệt Trần ngửa mặt lên trời cười như điên. Hiện tại các ngươi mấy lao giả cần phải tin tưởng hắn, có thể lại lần nữa khai sáng đường ra vạn năm huy hoàng đi. Ừm. Thanh âm giản mua nói. Có lẽ, chúng ta thực sự là đúng tu la vệ, quá mức không để mắt đến. Đều nói đế tộc vô tình, nhưng trong thân thể của bọn hắn chảy, đồng dạng là đường ra huyết. Đường Tuyệt Trần gật đầu. Tiểu tử kia cho đường ra mang đến không giống nhau đồ vật. Đem cấp bậc của hắn lại nói lại, vấn đề không lớn đi. Thanh âm giản mua nói, không có vấn đề. Từ giờ phút này bắt đầu, hắn đứng hàng vô thượng hàng ngũ. Lúc này, Từ Diệu Vương triều đế thành bên ngoài, ngay ngắn nghiêm nghị, lan tràn ra. Từ Diệu đế hoàng cùng Mộ Dung Vân Thượng đứng sóng vai, Kim Văn Bạch Hổ theo tứ ở bên. Sau lưng, 10 vạn Từ Diệu đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ầm ầm, sấm rền chi tiếng vang lên. Đường chân trời phía trên, vọt tới hai cô thủy triều. Mộ Dung Vân Thượng tiếu nhãn lạnh lùng. Đến rồi. Chương 134, cử quốc chi binh. Từ Diệu muốn hết. Ầm ầm, đại địa run rẩy, bùn cát lăn sóng, bụi mù nổi lên bốn phía. Mắt Trần có thể thấy khủng bố dòng nước lũ, như thủy triều quá cảnh, không có một mảng cỏ. Khí thế cường đại, khiến Tử Diệu Vương triều võ giả vì chi biến sắc. Hai đại vương triều cử quốc chi binh, nhân số chí ít vượt qua 200 vạn, mà Tử Diệu Vương triều chỉ có 10 vạn. Đương nhiên, Tử Diệu Vương triều binh lực khẳng định không chỉ như thế một điểm, nhưng nội vàng phía dưới khó có thể tụ tập. Nguyệt Luân Vương triều cùng Tinh Huy Vương triều điên rồi sao? Tụ tập nhiều lính như vậy lực, tương đương với hoàn toàn từ bỏ tự thân. Nếu như đánh không dưới đến chúng ta Tử Diệu Vương triều, bọn họ nhất định sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí diệt quốc. Tình huống quá quỷ dị, nhất định phải cẩn thận cần phải, một cái không tốt, hôm nay Tử Diệu Vương triều cũng là vạn kiếp bất phục. Tất cả võ giả cùng binh lính đều là sắc mặt nghiêm trọng. Tử Diệu đế hoàng cùng Mộ Dung Vân Thường liếc nhau một cái, cũng đồng dạng thấy được lẫn nhau trong mắt lo lắng. Nguyệt Luân Vương triều cùng Tinh Huy Vương triều tuy nhiên đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là hậu trường hắc thủ. Cái kia khống chế hai đại vương triều tồn tại. Hai đại vương triều quân đội vọt tới ngoài 10 dặm, chậm rãi dừng bước. To lớn bụi mù phấn khởi mà lên, hơn nửa ngày mới tản ra, lộ ra giữ tận thiết huyết đại quân. Bên trái một bộ hắc giáp, đầu đội nửa vầng trăng nó trụ, chính là Nguyệt Luân đế hoàng. Bên phải tuy nhiên cũng là đồng dạng hắc giáp, nhưng hắc giáp phía trên lại hiện đầy thần bí tinh huy. Hai đại đế hoàng sau lưng, theo rất nhiều cường giả, trọn vẹn có mấy ngàn người. Thu vi yếu nhất cũng là vạn pháp cảnh, thậm chí còn có không ít đạo giả ngũ cảnh đỉnh phong tồn tại. Lại sau này thì là trăm vạn đại quân. Đây là hai đại vương triều toàn bộ nội tình, không giữ lại chút nào. Thực lực như thế, trừ phi là vạn năm vương triều, nếu không không ai cả nổi. Mộ Dung Vân Thường trong lòng hơi trầm xuống, mở miệng nói, hai vị đế hoàng, vì sao muốn xâm chiếm ta Tử Diệu vương triều? Nàng muốn biết nguyên nhân. Nguyệt Luân đế hoàng đầu lâu khẽ nhếch, lớn tiếng nói, lý do không trọng yếu, lưu cho các ngươi chỉ có hai con đường. Một cái là cả nước đầu hàng, thần phục công tử. Hai, nhất định phải chết. Mộ Dung Vân Thường nhíu mày. Công tử là ai? Nguyệt Luân đế hoàng ngạo nghễ nói, nếu như ngươi muốn biết, thì tắm rửa vân hương, trên giường chờ lấy công tử sủng hạnh ngươi, thật tốt phục thị hắn, tự nhiên biết công tử thân phận. Cái gì? Mộ Dung Vân Thường giận dữ. Không chỉ là nàng, Tử Diệu đế hoàng cùng rất nhiều võ giả cũng lớn âm thanh quát lớn lên. Làm càn, vậy mà mở miệng làm nhục công chúa điện hạ. Chẳng lẽ không biết công chúa điện hạ sớm đã gả cho Đường gia đế tử đại nhân sao? Như thế cuồng vọng, chờ đế tử vừa đến, trong khoảnh khắc để cho các ngươi biến thành bột mịn. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Biết rõ Mộ Dung Vân Thường đã lấy chồng, vẫn còn nói ra như thế làm nhục lời nói. Cái này chẳng những là làm nhục Mộ Dung Vân Thường, càng là làm nhục toàn bộ Tử Diệu vương triều. Ai có thể nhẫn? Ha ha ha. Công tử để ý ngươi, mới phải sủng hạnh ngươi, đến mức ngươi đã lấy chồng sự tình, công tử càng sẽ không để ý, mà lại hắn còn ưa thích cái này thân phận. Nguyệt Luân đế hoàng ha ha cười nói. Mộ Dung Vân Thường khuôn mặt hàm sát. Ngươi biết chọc giận phu quân ta hậu quả sao? Vừa nghĩ tới Đường Huyền đủ loại thật không thể tin truyền thuyết, Nguyệt Luân Đế Hoàng trên mặt hơi lộ ra khiếp ý, lập tức lại khôi phục bình thường. Đường gia đế tử có lẽ tại trước mặt người khác rất cản rỡ, nhưng là tại công tử trong mắt, chỉ thường thôi. Mộ Dung Vân thường gật đầu. Chỉ bằng ngươi câu nói này, hôm nay Tử Diệu Vương triều tử chiến đến cùng, tuyệt không đầu hàng. Tuy là thân nữ nhi, lại mày liễu không nhường mày dâu. Nàng gả cho Đường Huyền về sau, mưa dầm thấm đất, cũng lây dính một số Đường Huyền tập tính. Nguyệt Luân Đế Hoàng mặt lộ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, tất cả mọi người nghe lệnh, ngoại trừ Tử Diệu công chúa bên ngoài, những người còn lại, một tên cũng không để lại, giết. Ra lệnh một tiếng, đến tiên võ giả, trăm vạn đại quân, ầm vang mà động. Đại địa lại lần nữa run rẩy. Lần này, đã không có bất kỳ cái gì khoan nhượng. Mộ Dung Vân Thường cũng phất tay lệnh, Tử Diệu bất diệt, nên chiến. Tử Diệu Vương triều võ giả tính cả 10 vạn đại quân, lập tức lên tiếp. Hai đạo dòng nước lũ hung hăng đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm, khí lưu tiếng nổ mạnh, tạo thành một bức tu la trường. Máu tươi, tàn chi, bay khắp nơi vậy. Giờ này khắc này, sinh mệnh biến đến vô cùng nhỏ bé cùng giá rẻ. Mỗi một khắc đều có sinh mệnh tại biến mất. Cuối cùng nhân số chênh lệch quá lớn, Tử Diệu Vương triều tuy nhiên ra sức chiến đấu, ý nguyên liên tục bại lui. Ba đại vương triều vốn là tại sàn sàn với nhau, nhưng hai đại vương triều tới là khuynh quốc chi binh. Tử Diệu Vương triều căn bản là không có cách ngăn cản. Ha ha ha. Nguyệt Luân Đế Hoàng cười ha ha. Chiến đấu thắng lợi, sớm trong dự liệu. Hắn duy nhất để ý là Tử Diệu Vương triều trấn quốc bảo vật cùng Mộ Dung Vân Thường. Đi, bắt lấy Mộ Dung Vân Thường, muốn sống. Nguyệt Luân Đế Hoàng vung tay lên, mấy tên thủy đạo cảnh võ giả hướng về Mộ Dung Vân Thường mà tới. Mộ Dung Vân Thường và táo bắt đầu đảo ngược mà lên. Một cỗ khí thế cường đại theo trong cơ thể nàng bộc phát ra. Phạm ta Tử Diệu người, giết. Chỉ thấy ánh sáng màu tím lập lòe mà lên, ngưng tụ thành 100 trượng kiếm mang. Một kiếm quét ngang, tiêu thảm chân thiên. Tiến lên thủy đạo cảnh võ giả đều bị chặn ngang chặt đứt. Máu tươi, cơ quan nội tạng phun ra một chỗ. Thu Vi cường đại nhìn chúng người vì thế mà kinh ngạc. Thủy đạo cảnh đỉnh phong, Nguyệt Luân Đế Hoàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Vân Thường tu vi vậy mà đạt đến đạo giả ngũ cảnh. Phải biết nàng thế nhưng là so với chính mình muốn nhỏ 20 tuổi trở lên. Mộ Dung Vân Thường gót sen đạp hư không, tay cầm thần cấp trường kiếm, khuôn mặt băng lãnh. Còn có ai đến? Khí thế cường đại, trong nháy mắt cổ vũ Tử Diệu Vương triều đại quân. Công chúa vô địch, công chúa vô địch. Giết giết giết. Hai quân chiến đấu, nặng nhất khí thế. Mắt thấy Mộ Dung Vân Thường thực lực cường đại, Tử Diệu đại quân sĩ khí đại trấn. Mà hai đại vương triều quân đội lại là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Tử Diệu đại quân lại có phản kích chi thế. Ha ha, nghe nói Tử Diệu công chúa trời sinh thánh thể, thiên phú kinh tài tuyệt diễm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Liên đệ bản hoàng đến chiếu cố ngươi đi. Nguyệt Luân Đế Hoàng cồn cười một tiếng, lập tức ngự không mà lên. Oanh! Cuồng bạo vô cùng khí thế, theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đồng thời dưới chân hư không, ẩn ẩn và mèo, đỉnh đầu cũng xuất hiện trang khuyết dị tượng. Chứng đạo cảnh, lĩnh vực chi lực. Mộ Dung Vân Thường đồng tử hơi hơi co rụt lại. Sau một khắc, lại là một tiếng kinh bạo, Tinh Huy Đế Hoàng cũng đồng thời ngự không mà lên. Chứng đạo cảnh khí tức cường đại bộc phát ra, sau đó Tinh Huy lĩnh vực ngưng tụ. Hai đại lĩnh vực mang đến tuyệt cường cảm giác áp bách. Tử Diệu đại quân vừa mới ngưng tụ khí thế, bị không lưu tình chút nào xé rách. Một cỗ nồng đậm tuyệt vọng bắt đầu tràn ra khắp nơi. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, không có chút sinh cơ. Hừ, Tử Diệu công chúa, bó tay chịu trói đi. Nguyệt Luân Đế Hoàng ngón tay một điểm, khẽ cong nửa vầng trăng hướng về Mộ Dung Vân Thường đánh tới. Một bên khác, Tinh Huy Đế Hoàng cũng không chế lĩnh vực, vây khốn Mộ Dung Vân Thường đường đi. Thiến không đường, lui không cửa. Nguy cơ xuất hiện. Mộ Dung Vân Thường nghiến chặt hàm răng, lẫm liệt không sợ. Sau lưng nổi lên Đế Hoàng tinh mang. Tử Vi Đế thần thể. Mở. Tử khí thiên la. Màu tím hạ quang, xông lên trời không, dẫn vang chín tầng trời Đế Hoàng chi khí, gia trì đã thân. Nhất kiếm phá đạo uy. Ầm ầm. Tuy nhiên phá giải hai đại đế hoàng gõ kỹ, nhưng Mộ Dung Vân Thường cũng là thân thể run rẩy, khóe miệng chảy máu. Phải biết nàng và hai đại đế hoàng ở giữa, thế nhưng là chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Chớ nói chi là, còn có lĩnh vực chi lực áp chế. May mắn trong khoảng thời gian này Đường Huyền cho nàng vô số thiên tài địa bảo, còn có hộ thân nhuyễn giáp phòng ngự. Nếu không lần này, sợ là đã làm trọng thương. Hả? Không kém, lại có thể ngăn trở hai người chúng ta liên thủ một kích, Tử Diệu công chúa chi năng, ra ngoài ý định bên ngoài a. Nguyệt Luân Đế Hoàng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Có điều hắn y nguyên năm chắc thắng lợi trong tay. Nguyệt Luân cùng Tinh Huy lại lần nữa ngưng tụ. Chân chính sát cơ tiến đến. Phu quân, ngươi biết ta gặp phải nguy hiểm sao? Mộ Dung Vân Thường trong mắt nhiều một tia dứt khoát. Nếu thật là không địch lại, nàng thà rằng tự vẫn cũng tuyệt không chịu đủ. Chương 135, người nào lá gan, toàn bộ giết, đừng tổn thương ta nữ. Tử Diệu Đế Hoàng mắt thấy Mộ Dung Vân Thường không địch lại, cũng bạo phát ra chứng đạo cảnh tu vi, xông tới. Cùng lúc đó, Kim Văn Bạch Hổ phát ra chấn thiên gào thét. Mãi mãi, dám đả thương lão đại người, không muốn sống nữa đúng không? Lúc này, Nguyệt Luân Tinh Huy liên quân bên trong đột nhiên xông ra mấy đạo nhân ảnh. Những người kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì lao đến. Một người trong đó đối mặt Tử Diệu Đế Hoàng, làm cản, lui ra. Tử Diệu Đế Hoàng giận dữ, phất tay cũng là một trường. Đống nhiên người kia lại là không tránh không né, trở tay một quyền. Ầm, quyền trường tương giao, làm cho người cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện. Chứng đạo cảnh tu vi, nắm giữ lĩnh vực chi lực Tử Diệu Đế Hoàng, lại là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, bị trực tiếp đánh bay 100 trượng, hung hăng đâm vào Tử Diệu Đế thành trên tường thành. Cái gì? Đế Hoàng đại nhân, phụ thân. Tất cả mọi người vì sự kinh hãi, mà người đánh lén chậm rãi rơi xuống đất, lại là một tên khuôn mặt cực kỳ võ giả bình thường, nhưng là trên người hắn lại hiện ra đỉnh phong chứng đạo cảnh khí tức khủng bố. Khi bốn, làm không sai. mặt khác ba tên võ giả chặn Kim Văn Bạch Hổ. Cút. Kim Văn Bạch Hổ há mồm phun ra màu vàng kim quang cầu. Cái kia ba tên võ giả đồng thời ra chiêu ngạnh hám. Oeng. Đại địa phía trên hiện lên 100 trượng hồ lớn. Kim Văn Bạch Hổ một tiếng hét thảm, bị dư âm tung bay. Mà cái kia ba tên võ giả, vẹn vẹn chỉ là ngược lại lùi lại mấy bước thôi. Mã Đức, lợi hại như vậy. Kim Văn Bạch Hổ nổ một ngụm bùn đất, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói. Hả, lại là một cái thánh thú. Cầm đầu võ giả trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Không tệ, công tử hẳn sẽ thích, Ngưu Nhị, Mã Tam, bắt lấy nó, hiến cho công tử. Sau lưng hai võ giả đồng thời gật đầu. Đúng, Triệu đại. Ba đại võ giả đồng thời giết đến tận. Hiến em gái ngươi, hổ gia ta là lão đại, kia cái gì cậu thí công tử, cho lão đại sách giày cũng không xứng, làm chết các ngươi. Kim Văn Bạch Hổ không sợ hãi chút nào, điên cuồng tấn công. Hiện tại huyết mạch của nó đã tăng lên tới 7 tầng, thực lực không thua kém một chút nào đảm nhiệm Hà Chứng đạo cảnh võ giả. Đồng thời nuốt đại lượng yêu thú nội đan, lực lượng cũng mạnh mẽ vô cùng. Nhưng Triệu đại ba người cũng không phải dễ dàng. Tam trọng lĩnh vực, cưỡng ép chấn áp Kim Văn Bạch Hổ. Song phương đánh chính là thiên lôi địa hỏa, oanh minh từng trận. Nhìn mọi người trợn mắt hốt mồm. Ha ha, thấy không, đây chính là vị công tử kia thủ hạ. Nguyệt Luân Đế Hoàng Dương Dương đắc ý nói ra. Vị công tử kia thủ hạ cao thủ như mây, tùy tiện một người, cũng không phải là các ngươi Tử Diệu Vương triều có thể ngăn cản. Dãy rủa vô dụng, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Nói xong, hắn trực tiếp ngưng tụ linh khí bàn tay lớn, hướng về Mộ Dung Vân Thường chụp tới. Công chúa cẩn thận a. Mấy tên Tử Diệu Vương triều võ giả muốn xông lại, giải cứu Mộ Dung Vân Thường. Khi bốn mắt thần chớp lên, hóa thành một đạo tia chớp, theo Tử Diệu Vương triều võ giả bên người lướt qua. Phanh phanh phanh. Mấy cái kia Tử Diệu Vương triều võ giả, trực tiếp tại chỗ bạo thể. Một đám rất rưởi, vọng tưởng cứu người, quả thực là si tâm vọng tưởng. Khi bốn thản nhiên nói, hắn chắp tay sau lưng, một người độc đấu Tử Diệu Vương triều rất nhiều võ giả. Đến, xuất ra các ngươi sau cùng dãy rùa, theo bên cạnh ta đi qua. Tử Diệu Vương triều võ giả liếc nhau, trong lòng băng lãnh. Nhưng vì công chúa, bọn họ cũng chỉ có thể nỗ lực trùng kích. Đáng tiếc, bất kể là ai, đều thủy chung không cách nào đột phá khí bốn, chỉ để lại mấy chục cỗ tàn phá thi thể. Không được qua đây, lui. Mộ Dung Vân Thường tiếu nhãn rưng rưng, lớn tiếng hô. Mà lúc này, Tử Diệu Vương triều 10 vạn đại quân tại 200 vạn vương triều liên quân công kích đến, cũng bị giết thất linh bát lạc. 20 so 1 thực lực, không có bất kỳ cái gì hy vọng thắng lợi. Khỉ tứ phía mang nghe răng cười, chuyên môn hướng về Tử Diệu Vương triều đại quân tướng quân ra tay. Những cái kia tướng quân tuy nhiên tử chiến không lùi, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, cũng là một cái tiếp một cái chết. Tử Diệu Vương triều, hôm nay hủy diệt, ha ha ha. Nguyệt Luân Đế Hoàng ngửa mặt lên trời cười như điên. Thanh âm chấn phá hư không. Lần đầu, Mộ Dung Vân Thường cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngay tại lúc này, thiên địa yên lặng, vạn vật thất thanh. Một đạo lạnh nhạt thanh âm, uyển như thần dụ, buông xuống. Ai cho ngươi là gan, động Tử Diệu Vương triều? Ban đầu ở giữa, thanh âm cũng không lớn, nhưng là theo thanh âm lan truyền, lại là càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, uyển như sấm nổ, hoành tạo thiên địa. Loạn tuyết. Nguyệt Luân Vương triều cùng Tinh Huy Vương triều kỵ binh dưới hung thất ngựa tựa như nhận lấy cái gì kích thích, điên cuồng uốn éo, đem trên lưng ngựa chủ nhân đánh xuống tới. Những cái kia thất ngựa nguyên một đám như bị sét đánh, điên cuồng giẫm đạp, mạnh mẽ đâm tới. Hai đại vương triều liên quân trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn. Trong hỗn loạn, chỉ ít trên một vạn người tại giẫm đạp bên trong bị giết chết, đâm chết. Nguyệt Luân Đế Hoàng cùng Tinh Huy Đế Hoàng đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, phản phất là bị cái gì hồng hoang manh thu tập trung vào một dạng. Sau lưng lỗ chân lông sẽ xảy ra a? Vâng. Là ai? Nguyệt Luân Đế Hoàng nỗ lực kêu lên. Lúc này, Mộ Dung Vân Thường tiểu nhãn đột nhiên trợ to, trong suốt nước mắt tại trong mắt lan lộn. Hắn đến rồi. Là hắn đến rồi. Khỉ bốn đồng tử hơi hơi co rụt lại, thừa dịp mọi người ngây người thời điểm, trực tiếp lẻn đến Mộ Dung Vân Thường trước mặt, đưa tay chụp tới. Làm cản. Cái kia đạo thần đồng dạng thanh âm lại lần nữa vang lên. Theo sau bầu trời mây đen hội tụ, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Khỉ bốn đồng tử trợn lên, thông suốt đem hết toàn lực, chống lên linh khí hộ cháo, muốn cản thiên lôi. Đáng tiếc, châu chấu đá xe, kiến càng lay cây. Oeng. Hơn một trượng to lôi tường, trong nháy mắt nuốt sống khỉ bốn bóng người. Liền kêu thảm đều không có phát ra. Một cái chứng đạo cảnh lĩnh vực cường giả, liền đã vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Phản phất là thiên đạo tức giận, lôi tương diệt thế. Cái gì? Nguyệt Luân Đế Hoàng cùng Tinh Huy Đế Hoàng thân thể run rẩy lên. Khỉ bốn thực lực gì, bọn họ rất rõ. Bởi vì bọn hắn hai cái cũng là thua ở khỉ bốn trên tay. Nhưng bây giờ, hắn lại bị một đạo thiên lôi hủy diệt. Người xuất thủ đến cùng là ai? Hai đại đế hoàng liếc nhau một cái, trong đầu lóe lên một cái truyền thuyết tên. Đường. Đường gia đế tử. Trong tiếng nói, tầng mây lan lộn. Một cỗ chiến xa màu đen đồng bền hạ xuống. Xe ngựa hai bên, tu la huyết vệ, tản ra khí tức kinh khủng. Tuy nhiên chỉ có 500 người, nhưng khí thế lại tựa như thiên quân vạn mã, không thể ngăn cản. Sát khí càng là giống như thực chất, từ trên trời giáng xuống. Hai đại vương triều, 200 vạn đại quân, đúng là không người dám động. Bọn họ có một loại cảm giác, nếu như dám động, trong nháy mắt liền sẽ bị sát khí xé rách. Đường Trảm nâng đao, tu la vệ, giết giết giết. 500 tu la vệ giống giận dung trời, âm ba đâm xuyên mây xanh, gây nên ngập trời huyết hải, từ trên trời giáng xuống. Nguyệt Luân Đế Hoàng đồng tử bạo co lại, là Đường gia tu la vệ. Tuy nhiên chưa từng mắt thấy, nhưng Đường gia tu la vệ người nào người không biết. Tu la huyết vệ, bách chiến bách thắng. Đất cằn ngàn dặm, huyết hải bốc lên. Hai đại vương triều, trăm vạn cấp bậc đại quân, lại lần nữa đại loạn. Đế tử đại nhân đến, chúng ta được cứu rồi. Đáng chết địch nhân, các ngươi xong đời. Tử Diệu Vương triều võ giả lại lần nữa mắt thấy thần tích buông xuống, nguyên một đám hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Lúc này, chiến xa bên trên, chậm rãi hiện lên một bóng người. áo trắng như tuyết, ánh mắt bệ nghệ, giống như thần đế. Không phải Đường Huyền, còn có ai? Chỉ thấy Đường Huyền chậm rãi mở miệng, nói: "Ai cho các ngươi lá gan, đụng đến ta Tử Diệu Vương Triều?" Băng lãnh ngôn ngữ, lạnh lẽo thấu xương. Mới vừa rồi còn phách lối vô cùng Nguyệt Luân Đế Hoàng cùng Tinh Huy Đế Hoàng, giờ phút này giống như bị tốt đánh ác quyền, không dám lên tiếng. Bên trong thiên địa, chỉ còn lại có Đường Huyền cái kia một thanh âm. Đã không người trả lời, vậy liền đều giết đi. Chương 136, ta địa bàn. Ai dám động đến? Chữ sát lối ra. Đường Trảm nâng đao. 500 tu la vệ lấy khí thế không thể địch nổi, từ trên trời giáng xuống, xông vào trăm vạn đại quân bên trong. Phốc phốc phốc. Trong một chớp mắt, đầu người nửa ngày bay. Máu tươi tàn chi, khắp nơi phun ra. Tu la vệ mặt không thay đổi nâng đao, rơi xuống. Đem từng cái hoạt bát sinh mệnh mang đi. Chỉ một lần trùng kích, thì chém giết trên một vạn người tồn tại. Tốc độ quá nhanh, động tác chi chỉnh tề, đều làm người dùng mình. Đâm xuyên hai đại vương triều quân đội về sau, Đường Trảm mặt không thay đổi quay người. Giết. Lại một lần trùng kích. Lại là hơn vạn đầu sinh mệnh. Hoàn toàn là thu hoạch. Nguyệt Luân Đế Hoàng trái tim đều đang chảy máu. Chỉ là 500 người, cũng dám đối mặt ta trăm vạn đại quân, giết cho ta, dùng biển người trên thuật dìm nó chết nhóm. Hai đại vương triều trong quân đội cao giai võ tướng dẫn đầu xuất kích. Toàn bộ đều là thủy đạo cảnh tồn tại. Bọn họ vọt tới Tu La vệ trước mặt, toàn lực một đao. Thế mà Tu La vệ lại là không tránh không né, ngạnh kháng một đao. Keng. Sắt thép va chạm. Tia lửa bốn phía. Chúng đao Tu La vệ đúng là bất động như núi. Trên người bọn họ mặc đều là bị Đường Huyền vạn lần tăng phúc qua thánh giai khải giáp. Trong tay cầm cũng là thánh giai binh khí. Ngăn trở công kích về sau, vung đao. Phốc phốc phốc. Xông tới tướng quân cũng chết hết. Tất cả binh lính đều trợn tròn mắt. Tướng quân đều đã chết, còn đánh cái gì? Thật là khủng khiếp. Thật là khủng khiếp a. Bọn họ không phải người, là ác ma, là quỷ thần. Chạy a. Binh bại như núi đổ. Hai đại vương triều, 200 vạn đại quân, triệt để sụp đổ. Giết. Từ Diệu Vương triều còn sót lại mấy vạn tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, đi theo Tu La vệ đằng sau hướng giết. Hư không bên trên, Nguyệt Luân Đế Hoàng cùng Tỉnh Huy Đế Hoàng một mặt ngốc trệ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bọn họ 200 vạn đại quân, vậy mà bại. Càng đáng sợ chính là Tu La vệ cùng Tử Diệu đại quân lại còn không chịu bỏ qua, một đường đuổi theo giết. Theo Tử Diệu đế thành hướng phía ngoài kéo dài trăm dặm, khắp nơi đều là bị chém giết thi thể. Quả nhiên là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đường Huyền nói đến liền muốn làm đến, một tên cũng không để lại thì tuyệt đối không thể lưu. 200 vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Đường Trảm đám người trên mặt, trên khải giáp giống như bị máu tươi rửa sạch. Thánh giai trường đao càng là không ngừng nuốt uống sát khí, càng thêm uy năng. Đường gia đệ tử ngươi, Nguyệt Luân đệ hoàng điên cuồng gào thét. Hắn tâm đang run rẩy, đang rỉ máu. Cái này trăm vạn đại quân là hắn tất cả lực lượng, hiện tại không có đại biểu cho Nguyệt Luân Vương Triều, thật giống như lột sạch quần áo, bị bằng trên giường mỹ nhân, không có năng lực phản kháng chút nào. Tinh Huy Vương Triều cũng là đồng dạng, bọn họ hiện tại chỉ có nhân khẩu, thư nguyên, cương thổ, lại không có bảo hộ những thứ này lực lượng. Hủy, Vương Triều hủy, đều là Đường Huyền làm, nhưng là hắn có dám động thủ? Đối mặt Đường Huyền giống như thần khí tức, thân thể của hắn đã bị hoảng sợ chi phối. Trong nháy mắt, chiến cục nghịch chuyển, Đường Huyền thậm chí đều không có xuất thủ, liền đã chân áp toàn trường. Mộ Dung Vân Thường trong mắt quần quật lây kích động. Từ Diệu Vương Triều tất cả mọi người thì là mặt mũi tràn đầy sùng bái, thậm chí si mê. Đường Huyền căn bản thì không có quản hai đại đế hoàng, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Triệu Đại Ba người trên thân. Chủ nhân của các ngươi người nào? Tuy là hời hợt mấy chữ, nhưng là Triệu Đại Ba người lại là toàn thân căng lên, không thể thở nổi. Uy thế như vậy, thậm chí ngay cả vị công tử kia đều chưa từng có. Mồ hôi theo ba người cái trán nhỏ xuống. Bọn họ biết, người trước mắt chính là Bình Sinh ý thấy, nhưng vị công tử kia cũng chưa chắc thất bại. Triệu Đại lấy lại bình tĩnh, nói: "Đường gia đệ tử, chủ nhân của chúng ta người nào, ngươi không xứng hỏi." Đường Huyền cười, hắn tiện tay vung lên, một viên bóng nước hướng về Triệu Đại đánh tới. Triệu Đại đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn lực phóng thích lĩnh vực, đồng thời phòng ngự. Đáng tiếc, vô dụng. Bóng nước trực tiếp đem hắn một miệng thôn phệ, sau đó thổi phù một tiếng, chen ép thành một đống vết máu. Triệu Đại, Nưu Nhị cùng Mã Tam sợ vỡ mật, run lấy bẩy. Bọn họ nghi không ra Đường Huyền nói giết thì giết, một chút mặt mũi không cho. Tại loại này người trước mặt, ngoại trừ thành thật khai báo, tuyệt đối không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Nhưng là hai người vẫn là muốn vứt mạng thử một lần. Bọn họ lì hiệt nhau một cái, đột nhiên hướng về phương hướng ngược nhau bất ngờ mà đi. Đường Huyền chỉ có thể giết một cái khác liền có thể đào tấu. Ha ha, ngây thơ. Nhặt trong tiếng cười, hắn hồn niệm khẽ động. Phanh phanh, Nưu Nhị cùng Mã Tam đầu lâu nổ tung, đổ xuống hạt bụi. 5.000 vạn chi hồn, cho bọn hắn chạy một canh giờ, cũng có thể tùy tiện chấn sát. Trong nháy mắt, cái kia bốn cái khiến Tử Diệu Vương Triều thúc thủ vô sách chứng đạo cảnh cường giả bị chấn sát tại chỗ. Lão đại, Kim Văn Bạch hổ ngự không mà lên, bay đến một Đường Huyền trước mặt, mặt định ngọn. Đường Huyền nhìn lấy cái này khờ hàng, mặt lộ vẻ không vui. Ngươi làm sao làm, như thế mấy cái cặn bã ngươi đều đánh không lại. Ai ai nhờ thường tu luyện lười biếng đi. Kim Văn Bạch hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hình như Đường Huyền nói, nó lúc tu luyện, tổng là ưa thích lười biếng. Lão đại, ta về sau sẽ không lười biếng. Cơ mờ Văn Bạch hổ tội nghiệp nói. Nếu như lại lười biếng, lão đại liền đem ta làm thành nướng thịt hổ yên. Đường Huyền nhịn không được cười lên. Kỳ thật Kim Văn Bạch hổ tu vi đã theo không kịp cước bộ của hắn. Khi bất quá trung quy là tòng long chỉ thần, không bỏ được vứt bỏ mà hôi. Dù sao con hàng này cũng trung tâm, tính cách cũng đậu bi, giữ lấy chơi lùa cũng được. Phu quân. Mộ Dung Vân Thường cũng bay tới. Đường Huyền đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực, sờ lấy mái tóc, nhẹ nhàng nói, có ta ở đây, cái gì đều không cần sợ. Ừm. Núp ở Đường Huyền trong ngực Mộ Dung Vân Thường, cảm giác trong lòng vô cùng ấm áp. Đường Huyền quét hai đại đế hoàng liếc một chút, trở về nói cho người sau lưng, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đem hắn chém giết. Lan. Một tiếng lăn, Nguyệt Luân đế hoàng, Tinh Huy đế hoàng ở ngực đau xót, trực tiếp bay ngược mà ra. Đùng đùng không dứt âm thanh bên trong, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu, trong miệng cũng là máu tươi của vốn. Đường Huyền lại làm sao có thể để bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại rời đi đâu? Hai đại đế hoàng không dám dừng lại, một bên thổ huyết, một bên trốn. Để bọn hắn đi, là vì câu ra người sau lưng. Người kia xúi dục Tam Quốc đại chiến, mục đích tuyệt đối sẽ không đơn giản. Chiến xa chậm rãi rơi xuống đất, Tử Diệu đế hoàng đi tới, con người chào tới đất. Đa tạ đệ tử cứu ta Tử Diệu vương triều. Trên danh nghĩa, Đường Huyền là hắn phò mã. Có thể hai chữ này, người nào dám nói ra? Đường Huyền cười nói, nhạc phụ đại nhân, không cần đa lễ, ngươi thụ thường, bình đan dược này cầm lấy đi ăn đi. Hắn đem đan dược giao cho Mộ Dung Vân Thường, sau đó giao cho Tử Diệu đế hoàng. Thần cấp đan dược. Tử Diệu đế hoàng toàn thân lắc một cái. Cái đồ chơi này đừng nói là ăn, cũng là người có thể đều không có người qua. Mà lại một câu nhạc phụ đại nhân, hắn kém chút không có cảm động khóc lên. Lúc trước, may mắn chính mình không để cho Mộ Dung Vân Thường vứt bỏ Đường Huyền. Nếu không hôm nay Tử Diệu vương triều thì xong đời. Cho nên nói, người tốt có hảo báo. Tử Diệu vương triều cũng là ta địa bàn, ai dám động đến, ta tất phải giết. Đường Huyền ngữ khí bên trong, nhiều một tia sắc bén sắc ý. Từ giờ trở đi, ta muốn để Tử Diệu vương triều biến thành Vạn Năm vương triều. Như thế khẩu khí, đổi lại là người khác, đã sớm bị phun máu me đầy đầu. Vạn Năm vương triều đều là đã trải qua vô số để hoàng mài đi ra. Nội tình thâm hậu, thương nguyên như hải, ít nhất phải có chuẩn đế tọa chân. Tử Diệu vương triều bất quá nhị lưu, tối cường giả cũng bất quá Tử Diệu để hoàng chứng đạo cảnh. Muốn để Tử Diệu vương triều biên thành Vạn Năm vương triều, đây không phải cùng nói đùa giống nhau sao? Nhưng là lời này theo Đường Huyền trong miệng nói ra, lòng của mọi người bên trong chỉ có tuyệt đối tín phục, cùng tuyệt đối sùng bái. Đường Huyền nói có thể, thì nhất định có thể. Chương 137, lại lần nữa xâm chiếm. Người giật dây hiện thân, đã ưng thuận lời hứa, Đường Huyền lập tức bắt đầu hành động. Hắn để Tử Diệu đế hoàng chọn lựa ra một vạn tên trung thành nhất binh sĩ, tư chất đan, tu vi đan, thể chất đan, toàn bộ đều là thánh cấp đan dược. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, những binh lính này tu vi liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, liên tục đột phá mấy cảnh giới. Đồng thời hắn còn hướng thiên địa các định chế một thất binh khí cùng khải giáp, thiên cấp cất bước. Linh tinh như là nước chảy hao tốn ra ngoài, nhưng là hiện tại Đường Huyền căn bản không thiếu linh tinh. Hắn linh tinh là dùng ngực đến tính toán, mà lại hắn cũng là thiên địa các khách quý. Từ Diệu vương triều thiên địa các chủ miệng đều muốn cười sai lệch. Đây chính là vạn năm khó gặp đỉnh cấp khách hàng lớn. Chẳng những cho một cái to lớn giảm đi, làm hàng hóa vận đến về sau, thiên địa các chủ còn tự thân đưa đến Đường Huyền trước mặt. Tư thái bảy vô cùng thập. Nắm bắt tới tay về sau, Đường Huyền lại hao tốn một chút thời gian, đem binh khí cùng khải giáp toàn bộ đều tăng phúc và lần. Một nước thánh cấp binh khí cùng khải giáp, phải dùng thì dùng tốt nhất. Đường Huyền cũng không có lựa chọn thần cấp. Thần cấp binh khí cùng khải giáp tạm thời không phải bọn họ có thể khống chế. Trang chuẩn bị tốt về sau, một cái tử quang vờn quanh vô địch chi sư đột nhiên thành hình. Trên giáo trường, một cái vô địch thánh quân đột nhiên thành hình. Dòng giáp một vạn binh lính yên tĩnh mà đứng, tay cầm thánh thương, lưng đeo thánh đao. Trên thân thánh giáp lóng lánh giống như ngân hà, giống như hào quang. Đội trưởng đều là ngự pháp cảnh cấp võ giả, yếu nhất binh lính cũng đạt tới vạn pháp cảnh. Mỗi một tên binh lính trong con mắt đều hiện ra vô biên sùng bái cùng điên cuồng, bởi vì đây hết thảy đều là Đường gia đệ tử đại nhân ban cho bọn họ. Cực độ tín ngưỡng là điên cuồng. Tại loại tín ngưỡng này ra chỉ dưới, chiến đấu lực có thể nghĩ. Lúc này, tại Nguyệt Luân Đế cung bên trong, vang lên kinh bạo thanh âm. Đáng thương Nguyệt Luân hoàng hậu cùng mấy vị mỹ lệ phi tử trực tiếp bị văng bay. Còn chưa rơi xuống đất, liền đã máu tươi cuồn cuộn, khí tuyệt thân vong. Nguyệt Luân Đế hoàng cùng Tinh Huy Đế hoàng hai đầu gối quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Phế vật. Thật sự là hai cái phế vật. 200 vạn đại quân, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ Tử Diệu vương triều đều bắt không được. Bản công tử muốn bảo vận, muốn nữ người ở nơi nào? Nói các ngươi là phế vật, quả thực là vũ nhục phế vật. Công tử thần bí một mặt nổi giận, ngữ khí bên trong hiện đầy rét lạnh sát ý. Dưới bậc thang hai đại đế hoàng thấu thể phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Nội tâm thì tràn đầy khuất nhục cùng tuyệt vọng. Thân là một đời đế hoàng, lại bị người như thế quá mắng. Thậm chí hai đại đế hoàng có như vậy trong nháy mắt tự vận suy nghĩ, nhưng là bọn họ không thể, cũng không dám. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Công tử, cái kia Đường gia đệ tử, quả nhiên như trong truyền thuyết như thế anh minh thần võ, thiên thần hạ phàm, hắn vây tay một cái, thì tiêu diệt chúng ta 200 vạn đại quân, còn có thủ hạ của ngài. Nguyệt Luân đế hoàng lấy dũng khí, run rợn ý nói ra. Công tử thần bí hét to. Im ngay. Bản công tử chán ghét nhất, cũng là tìm lý do, bại cũng là bại. Còn nói cái gì? Hắn chậm rãi đứng dậy. Nửa thân trên ở trần, tản ra mênh mông khí huyết. Đường gia đệ tử, bản công tử vốn không muốn sớm như vậy giết ngươi. Là ngươi trở ngại bản công tử bước chân, cái kia đừng trách buồn công tử. Ha ha, một cái không có đại đế đế tộc, chỉ là trời chiều ánh chiều tà, có gì phải sợ. Liên đệ bản công tử đoạn tuyệt các ngươi quật khởi hy vọng. Công tử thần bí nói một mình một trận, một lần nữa ngồi xuống, thanh âm cũng biến thành trầm thấp. Cho các ngươi 5 ngày thời gian, lại cả 100 vạn đại quân, đi theo bản công tử xuất chiến. Hai đại đế hoàng liếc nhau một cái, đồng nói, công tử, chúng ta binh lính đã toàn bộ chết xong, nơi nào còn có 100 vạn đại quân. Công tử thần bí cười gần nói, các ngươi vương triều bên trong, không phải còn có rất nhiều gia tộc sao? Thủ hạ bọn hắn đều có tư binh, toàn bộ thu thập, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nguyệt Luân đế hoàng cùng Tinh Huy đế hoàng toàn thân hàn khí ứa ra. Như thế bạo quân hành động, thật là đáng sợ. Nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn, cũng không lệnh có đường lui, chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến lên. Tại công tử thần bí người hầu trợ rút xuống, lại một cái trăm vạn đại quân bị tụ tập lên. Mà Nguyệt Luân Vương triều cùng Tỉnh Huy Vương triều cũng bị triệt để móc giống nội tình. Mấy ngày sau, Từ Diệu để thành trước đó, lại lần nữa bụi mù đầy trời, sát khí đằng đằng. Nguyệt Luân để hoàng cùng Tỉnh Huy để hoàng một ngựa đi đầu, ngựa không mà đi. Nhìn lấy càng ngày càng gần Từ Diệu để thành, hai người thân thể cũng tại run không ngừng. Đường Huyền mang cho bọn hắn bóng mở quá lớn, lớn đến bọn họ đã không thể thừa nhận. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, bọn họ đều không muốn trở về. Thế nhưng là, cái kia công tử thần bí thì tại sau lưng. Chỉ cần bọn họ dám quay đầu, chờ đợi tuyệt đối là tất sát nhất kích. Đế thành phía trên, Từ Diệu đế hoàng bọn người sớm đã chờ ở đây. Bọn họ ánh mắt lạnh lẽo, lửa giận bừng bừng. Liên tiếp bức bách, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hôm nay nói cái gì, cũng muốn triệt để chém giết hai đại đế hoàng. Ha ha ha, không nghĩ tới sao, Từ Diệu đế hoàng, chúng ta lại tới. Nguyệt Luân đế hoàng mệnh lệnh đại quân đình chỉ, sau đó cười ha hả. Từ Diệu đế hoàng đáp lại cười lạnh. Các ngươi còn dám đến? Nguyệt Luân đế hoàng khẽ mắt kéo ra, hắn lén lén liếc vài lần, phát hiện Đường Huyền cũng không tại, lúc này thở dài một hơi. Hừ, bản hoàng vì sao không dám tới? Chẳng những đến, hôm nay còn muốn đem bọn ngươi Tử Diệu Vương triều đồ diệt. Tử Diệu đế hoàng trong mắt lóe lên một vẻ thương hại. Khẩu khí cũng không nhỏ, ở ngay trước mặt ta, lặp lại lần nữa. Lạnh lùng trong tiếng nói, chân trời hạo quang bắn ra bốn phía. Thánh thú chỉ uy ùn ùn kéo đến mà đen. Kim Văn Bạch hổ đạp không mà đi. Trên lưng, ngồi lấy một nam một nữ. Nam tử phong thần như ngọc, tuấn dật thoát tục, giống như cửu thiên huyền tiên, không thể nhìn gần. Mặc dù không có bạo phát khí thế, nhưng là chỉ là đánh vào thị giác, cũng đủ để cho người quỳ bái. Mà nữ tử lớn lên tuyệt mỹ, có thể nói là lạc thần tái thế, tây thi trọng sinh. Chính là Đường Huyền cùng Mộ Dung Vân Thượng. Bạch hổ tứ chi rơi xuống đất, một cỗ vô hình khí thế phát ra. Nguyệt Luân đế hoàng sắc mặt đại biến, dường như bị bọ cạp trích một dạng, điên cuồng lùi lại. Đường, Đường gia đệ tử. Mấy ngày nay, hắn nhắm mắt lại, cũng là Đường Huyền mặt. Quả thực là ác mộng đồng dạng cha tân. Tại Tử Diệu Vương triều trong lòng mọi người, Đường Huyền là thần. Nhưng là tại địch trong mắt người, hắn thì là ma quỷ. Đường Huyền cũng không có nhìn Nguyệt Luân đế hoàng. Ánh mắt của hắn đâm xuyên thương khung, nhìn về phía trăm vạn đại quân về sau. Ở nơi đó, thư không lơ lửng một đỉnh quốc kiệu, thủy tỉnh điêu khắc kiệu thân. Phía trên treo đầy chân quý bảo thạch, một tấc giá trị một khối hạ phẩm linh tinh tuyết tẩm địa, bày khắp cả đỉnh quốc kiệu. Đây là liếc một chút nhìn qua, liền biết xa hoa vô cùng tồn tại. Ngươi chính là ở sau lưng khống chế hai đại vương triều người sao? Đường Huyền chậm rãi mở miệng, thanh âm xuyên thấu nghìn vạn dặm, thổi lên quốc kiệu phía trên tuyết tẩm địa, lộ ra một trương tà mị tiêu căng khuôn mặt, dài nhỏ hai con mắt, khoe miệng mang theo ngạo khí cười lạnh, đồng dạng mặc lấy một bộ áo trắng, lại cho người ta một loại cảm giác quái dị. Nếu như nói Đường Huyền là tiên khí tung bay trích tiên, cái kia người này cũng là cổ hoặc nhân tâm áo trắng ma quỷ. Công tử thần bí hơi nhíu mày, ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia vô địch đường gia đệ tử sao? Đối mặt uy áp, khí thế của hắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đường Huyền lên tiếng lần nữa, đã ngươi đã biết ta là ai, cái kia giới thiệu một chút chính mình đi. Công tử thần bí cười như điên, phải biết ta là ai, xem trước một chút ngươi đúng quy cách không. Sau một khắc, tuyết tầm kia đột nhiên vung lên, một đạo màu bạc trưởng ân gào thét mà ra. Cái kia trưởng ân vừa ra, lại phát ra tiếng phong lôi oanh minh, sau đó càng ngày càng vang, không thể ngăn cản. Đường Huyền thần sắc bình tĩnh, đồng dạng vung ra một trường, song trường tương giao, trong nháy mắt đại địa xé rách, lập hãm 100 trượng, tạo thành một đạo thâm nguyên. Không kém. Công tử thần bí cười to, ngươi có thể gọi ta Thiên Thắng công tử. Chương 138, Thiên Thắng công tử. Một quyền dây bại. Thiên Thắng công tử. Bốn chữ này vừa ra, toàn trường chấn kinh, thậm chí ngay cả Nguyệt Luân đế hoàng cùng Tinh Huy đế hoàng cũng không ngoại lệ, bởi vì bọn hắn cũng mới biết được công tử thần bí thân phận chân chính. Vừa vào nghề thì danh xưng ngàn thắng bất bại người, không có ai biết hắn đến từ phương nào, cũng không người nào biết hắn tu luyện chính là công pháp gì. Phàm là cùng hắn người đối địch đều đã chết. Ngàn thắng bất bại, tuyệt đối cường giả. Cái gì? Sai sử hai đại vương triều người lại là Thiên Thắng công tử? Nghe đồn hắn ngàn thắng bất bại, thậm chí không ai có thể tại hắn thủ hạ chống nổi 10 chiêu. Cái này Đường gia đệ tử gặp phải địch thủ, mọi người kinh hãi. Một cái là chưa bao giờ có thua trận lão bại cường giả, một cái là thanh danh vang dội, giống như sao băng phá không Đường gia đệ tử. Trong ngáy mắt, ý chí chiến đấu dày đặc, hoành tạo thiên địa. Từ Diệu để hoàng hai tay chống ở trên tường thành, ánh mắt phức tạp. Vì cái gì? Tại sao có Thiên Thắng công tử? Mà Nguyệt Luân đế hoàng cùng Tinh Huy đế hoàng trên mặt, một lần nữa thu được nụ cười. Nếu như nói, còn có một người có thể đánh bại Đường gia đệ tử, vậy cũng chỉ có Thiên Thắng công tử. Đường Huyền hơi hơi khiêu mi, khóe miệng chống ngặt. Ngàn thắng bất bại, ngược lại cũng có hứng thú. Từ khi hắn thu hoạch được vạn lần tăng phúc hệ thống về sau, cũng chưa từng có bại qua. Mặc dù không có 1000 thắng nhiều như vậy, nhưng một đường lên, cũng vượt cấp chém giết không ít nổi tiếng cường giả. Ha ha, nghe được bản công tử danh hiệu, còn có thể đứng vững vàng, ngươi ngược lại cũng không kém. Thiên Thắng công tử chắp tay sau lưng, tản ra tà dị khí tức, cũng không nhiều lời, giao ra Tử Diệu Vương triều chân quốc bảo vật cùng nữ nhân của ngươi, sau đó chạy trở về đường ra, bản công tử chỗ đặt chân chỗ, ngươi không xứng đứng thẳng. Sau này, phàm là nghe được bản công tử danh hiệu, đều muốn túi đầu mắt túi xuống, cung kính chờ đợi, nghe rõ ràng chưa? Nếu không, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi, mà thê tử của ngươi cũng sẽ thành quả phụ. Âm trầm lời nói, phiêu đãng ở trong hư không, dẫn tới chúng người vì đó biến sắc. Tử Diệu một phương võ giả ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Đường Huyền hoàn toàn chính xác rất mạnh, danh tiếng cũng rất vang. Có thể cuối cùng nội tình cạn một chút. Muốn đối mặt Thiên Thắng công tử loại này lâu năm võ giả, muốn tới vẫn là kém một chút. Lùi một bước, chính là trời cao biển rộng. Đường Huyền còn nhỏ, có nhiều thời gian trưởng thành. Nhẫn nhất thời chi khí, cũng có thể giữ lại vạn năm chi thân. Mọi người ở đây thở dài thời điểm, một tiếng cười sang sảng vang lên. Ha ha, bản đế tử có chút hiếu kỳ. Đường Huyền khỏe miệng hơi gấp, chỉ là một cố khôi lỗi phân thân, ở đâu ra lực lượng đâu? Lời vừa nói ra, Thiên Thắng công tử sắc mặt đại biến. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, Đường Huyền vậy mà một miệng gọi ra lai lịch của hắn. Nguyên lai, hắn chân thân còn tại bế quan tu luyện thần cấp võ kỹ, không có thể tùy ý hoạt động. Hiện tại bộ thân thể này, trên thực tế là phong hồn về sau khôi lỗi, cũng chính là đem chính mình một tia hồn niệm đánh vào thể xác bên trong. Nếu như vậy, liền có thể viễn trình khống chế bộ thân thể này. Cái gì? Trước mắt Thiên Thắng công tử lại là một cố khôi lỗi? Không thể nào, khí tức của hắn rõ ràng rất khủng bố ý. Đường gia đệ tử là làm sao khám phá? Mọi người xì xào bàn tán lên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhất là Đường Ngạo Thế, hắn cũng là Đường gia đệ tử hàng ngũ, vậy mà không có xem thấu Thiên Thắng công tử là một cố khôi lỗi. Đường Huyền hồn lực sớm đã đạt đến 5000 vạn dặm. Khôi lỗi ẩn tàng cho dù tốt, cũng không gạt được hắn. Sau một lát, Thiên Thắng công tử sắc mặt khôi phục. Hảo nhãn lực, đứng ở trước mặt ngươi, đích thật là một cố khôi lỗi, chỉ có bản công tử bảy thành uy năng, nhưng là diện sát ngươi, vẫn là dư sức có thừa. Tiếng nói vừa ra, Thiên Thắng công tử giơ tay phải lên, cũng chỉ như kích. Oanh! Từng đạo đỏ thâm viêm lưu chống rông xuất hiện, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn. Trong chốc lát, hư không hóa biển lửa. Từ Diệu Đế hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể nghiêng về phía trước, lên tiếng kinh hô. Đây là thất truyền đã lâu thần cấp võ kỹ, Vô Tướng Ngự Hư Trị. Một bên Mặc Nguyệt Trúc khuôn mặt cũng đồng dạng thay đổi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Vô Tướng đại đế độc môn tuyệt kỹ, Vô Tướng Ngự Hư Trị? Từ Diệu Đế hoàng gật đầu. Không tệ, Vạch Viêm Lưu, Vô Tướng Ngự Hư, không sai, chính là Vô Tướng đại đế tuyệt kỹ. Vạn năm trước, Vô Tướng đại đế vẫn chỉ là chuẩn đế, hắn đăng đế son, chiến thiên hạ, sau cùng lưu danh đế địa, dựa vào là cũng là môn này Vô Tướng Ngự Hư Trị. Nguy rồi. Rầm rầm rầm. Theo linh khí tăng lên, Vô Tướng Ngự Hư Trị uy năng càng phát ra bốc lên. Bốn phía nhiệt độ không khí không ngừng bốc lên. Hơi nước bị đốt cháy trong không, dường như thiên địa linh khí đều đang tiêu đốt. Đường Huyền cảm giác trong cơ thể mình linh khí cũng lấy mấy lần tốc độ biến mất bên trong. Hả? Vậy mà có thể thiêu đốt địch nhân linh khí, môn võ kỹ này có chút kỳ diệu. Thiên Thắng công tử Dương Dương đắc ý nói ra, thế nào? Môn này Vô Tướng Ngự Hư Trị còn có thể đi, nói cho ngươi, đây bất quá là bản công tử thập đại võ kỹ bên trong yếu nhất một cái, nhưng là giết ngươi, lại đầy đủ. Sát khí lại thăng hoa. Thiên Thắng công tử khí thế cường đại, chấn nhiếp toàn trường. Mạnh như Đường Ngạo Thế, cũng cảm giác hô hấp dồn dập. Nếu như đổi lại là chính mình, liền xem như ra vạn thần kiếp, cũng chưa chắc có thể ngăn trở một chỉ này. Đệ tử nguy hiểm. Lần đầu, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Có lẽ tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, Đường Huyền ngày càng ngạo nghễ, nhưng là gặp phải cường giả chân chính, vẫn là miễn cưỡng một số. Đường gia đệ tử, đi chết đi. Thiên Thắng công tử một chân một bước, bạo lui mà ra. Vô Tướng Ngự Hư Chỉ trên không trung lôi kéo ra một đạo chói mắt hồng quang. Tạch tạch tạch. Những nơi đi qua, đại địa không ngừng nứt toác. Khe rãnh hai bên bùn đất, tản ra một cỗ cháy khét mùi khét. Khí tức cường đại, thổi lên Đường Huyền vào áo. Ha ha. Tiếng cười khẽ bên trong, Đường Huyền đưa tay nắm tay, sau đó đánh ra. Hắn không dùng bất kỳ võ kỹ, chỉ là hời hợt một quyền. Đại đạo đơn giản nhất, nhưng là lực lượng, lại là thật không thể tin. Ầm. Thiên Thắng công tử tàn ảnh trong nháy mắt ngưng tụ, một nói vô hình khí tường chặn sóng lửa. Con ngươi của hắn đột nhiên trợn to. Cái gì? Làm sao có thể? Ngắn ngủi dừng lại sau đó, quyền lực bạo phát. Oeng. Trong tiếng nổ đùng đoảng, tiếng kêu thảm thiết lên. Thiên Thắng công tử giống như diều đứt dây, sắc mặt đất bay ngược vào trượng, hung hăng té xuống đất. Cánh tay phải tính cả vai phải, trực tiếp nổ tung thành xương máu. Trọn vẹn lăn trên mặt đất hơn 7 vạn vòng. Quyền lực mới chậm rãi biến mất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, dường như không gian bất động. Biểu tình của tất cả mọi người đều đọc lại. Đường Huyền khẽ gật đầu. Một quyền này bên trong, hắn sử dụng một tia lực chi pháp tắc. Cái này lực cũng không phải là đơn thuần chỉ lực lượng, mà chính là đại biểu 3000 đại đạo. Bởi vì bất luận cái gì pháp tắc sinh ra, đều là lực. Mặc kệ là thời gian, không gian, sinh tử, đều là bởi vì lực lượng mà cường đại. Tập hợp cùng một chỗ thì là chân chính lực chi pháp tắc. Há là nho nhỏ Thiên Thắng công tử có thể ngăn cản? Muốn không phải Đường Huyền có chủ tâm thử một lần lực chi pháp tắc hiệu quả, sợ là Thiên Thắng công tử đã hóa thành xương máu. Thiên Thắng công tử làm sao lại yếu như vậy? Đường Ngạo Thế một mặt ngốc trệ. Dựa theo vừa mới hắn triển lộ thực lực đến xem, tại thuần lực lượng phía trên đã vượt qua sinh tử chuẩn đế thi thể. Phải biết lúc ấy Đường Huyền thế nhưng là cùng Ngọc Nho Vô Hạ Mộ Thanh Thu trên có đến có về, mà siêu việt Mộ Thanh Thu thi thể Thiên Thắng công tử lại một quyền quỷ. Này sao lại thế này? Kim Văn Bạch Hổ khinh thường nói. Thôi đi, tên kia cũng không yếu, chỉ là lao đại quá mạnh mà thôi. Tuy là liếm cậu chi ngôn, nhưng là mọi người lại không cách nào phản bác. Đúng a? Thiên Thắng công tử yếu sao? Tuyệt không yếu, nhưng vẫn như cũ không tiếp nổi Đường Huyền một chiêu. Đó là một loại siêu việt lý giải cường đại. Trên chiến trường, Đường Huyền mở ra tay phải, lòng bàn tay bất ngờ nhiều hai khối cổ đồng thoái phiến. Đây chính là ngươi muốn tìm bảo vật sao? Chương 139, thủ đoạn ra hết. Đáng thương Thiên Thắng công tử, trả lại cho ta, đó là của ta. Phế tích bên trong, Thiên Thắng công tử rung động hơi hơi đứng lên. Hắn không còn có trước đó thong dong bình tĩnh, chỉ còn lại có kinh hoàng, hoảng sợ, cùng lo lắng. Cái kia hai khối cổ đồng thoái phiến chính là Đế Loan cổ điện địa đồ, một mực đặt tại thân phía trên. Không nghĩ tới Đường Huyền tại đánh bay hắn đồng thời, thuận tay đem cổ đồng mảnh vỡ cướp đi. Đế Loan cổ điện quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể mất đi. Đường gia đệ tử, chỉ cần ngươi đem vật kia trả lại cho ta, bản công tử có thể lập tức bãi binh, lui ra Tử Diệu Vương triều. Thiên Thắng công tử cắn răng nói. lúc này hắn cũng không đoái hoài tới thể diện cái gì, toàn tâm toàn ý muốn cầm lại cổ đồng mảnh vỡ, còn lại đều không trọng yếu. Đường Huyền cười nói, có bản lĩnh chính mình tới bắt ta. Thiên Thắng công tử chỉ trệ, Đường Huyền lực lượng quá mức quỷ dị, thậm chí ngay cả vô tướng ngự hư chỉ đều bị trực tiếp phá hủy. Khôi lỗi chỉ có bản tôn bảy thành thực lực, lại không có bảo vật gia trì, căn bản không có cách nào đánh. Ngươi không nên ép ta, tuy nhiên ngươi đánh bại bản công tử khôi lỗi, nhưng bản tôn thực lực là ngươi không tưởng tượng nổi. Mọi người kết giao bằng hữu. Đường Huyền cười lên ha ha. Bằng hữu, ngươi xứng sao? Đừng nói ngươi chỉ là một cỗ khôi lỗi, liền xem như bản tôn, bản đế tử đồng dạng một quyền chân áp, không phục đến chiến. Thiên Thắng công tử hàm răng đều nhanh muốn cắn nát. Đường Huyền, ngươi không nên ép ta. Thử, khiêu khích phía trước, bây giờ nghĩ lùi bước, khó. Đường Huyền sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Thiên Thắng công tử đưa tay trái ra, ánh mắt biến đến dữ tợn vô cùng. Vậy ta thì cùng ngươi đồng quy vu tận. Dùng ta cố này phân thân, đổi lấy ngươi đường ra đế tử, không lỗ. Người tới, giết cho ta. Ra lệnh. Trăm vạn đại quân oanh minh. Mười mấy tên tiếp thân người hầu một ngựa đi đầu, tản ra chứng đạo cảnh khí tức cường đại. Phía sau là Nguyệt Luân, Tinh Huy hai đại đế hoàng mang theo rất nhiều giá chủ. Ta muốn đem Tử Diệu Vương triều toàn bộ giết tuyệt. Nhìn ngươi làm sao cứu? Thiên Thắng công tử đầy ngụm máu tươi, điên cuồng gào thét. Đường Huyền lắc đầu. Đã như vậy, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ giết chết đi. Tử Diệu để thành phía trên, mọi người sớm đã kìm nén không được. Ha ha ha, rốt cục đến phiên ta Đường Ngạo Thế xuất thủ. Từ khi theo Đường Huyền về sau, thậm chí đều không có người nhớ đến hắn Đường Ngạo Thế, cũng đồng dạng là đế tử. Kiếm thần lĩnh vực mở ra. Đường Ngạo Thế hóa thành một thanh vô thượng thần kiếm, bắn nhanh mà ra. Phốc phốc phốc. Một kiếm đánh rớt. Ba đám xương máu hiện lên. Thiên Thắng công tử người hầu mặc dù là ngàn dặm mới tìm được một cường giả, nhưng đối mặt Đường Ngạo Thế dạng này nghịch thiên thiên tài, ý nguyên không chịu nổi một kích. Ngay sau đó, Kim Văn Bạch Hổ, Mộ Dung Vân Thường, Đường Cửu Vũ cũng theo giết ra. Đường Cửu Vũ tuy nhiên còn nhỏ, nhưng là tu vi nhưng rất mạnh. Thân thể của nàng giống như ưu linh, như có như không, xuyên thẳng qua ở trong đám người. Những cái kia cường đại công kích, căn bản không gây thương tổn nàng mảy may. Đây chính là ưu linh thần thể đáng sợ, có thể không nhìn hết thể cái giới ba động. Chỉ bất quá Đường Cửu Vũ hiện tại còn nhỏ tuổi, nếu như địch nhân quá mạnh, nàng thì không cách nào né tránh. Đợi đến nàng tránh thức lớn lên, mới là ưu linh thần thể lập loè thời khắc. Kim Văn Bạch Hổ cùng Mộ Dung Vân Thường tu vi hơi yếu, nhưng là đơn đấu một hai cái cũng không thành vấn đề. Người hầu bị ngăn lại. Nguyệt Luân cùng Tỉnh Huy hai đại để hoàng mang theo rất nhiều gia chủ lao đến. Giết. Từ Diệu để hoàng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ngự không mà lên, đối lên hai đại cửu nhân. Chết đi. Nguyệt Luân để hoàng cùng Tỉnh Huy để hoàng đồng thời mở ra lĩnh vực, đánh ra cực chiêu. Ba người bọn họ thực lực tại sàn sàn với nhau, đều là chứng đạo cảnh. Hai chọn một, tất thắng không thể nghi ngờ. Thế mà Từ Diệu đế hoàng lẫm liệt không sợ, song trưởng đều xuất hiện, cuốn lên tử sắc con chảy. Oanh. Bốn trưởng tương giao, lại là khiến người bất ngờ kết quả. Nguyệt Luân đế hoàng cùng Tinh Huy đế hoàng đồng thời phun máu, một mặt chấn kinh. Thực lực của ngươi? Từ Diệu đế hoàng cười ha ha. Ngoài ý muốn sao? Ta phỏ mã cho đan dược, phẩm cấp cũng không cao lắm, cũng là thần cấp mà thôi. Trong miệng kiêm tốn, trong lời nói lại cất giấu nồng đậm tiêu ngạo. Nguyệt Luân đế hoàng cùng Tinh Huy đế hoàng muốn tự tử đều có. Phạm ta Từ Diệu vương triều, hết thảy chết. Từ Diệu đế hoàng sát khí đằng đằng, điên cuồng công kích, đánh hai đại đế hoàng liên tục bại lui. Có thể Thiên Thắng công tử ở bên, bọn họ lại không dám trốn, chỉ có thể cắn răng khổ chống đỡ. Giết á. Lúc này, hai đại vương triều gia chủ nhóm cũng vọt tới cửa thành. Oeng. Đế thành thành cửa mở ra. Đường Trạm cùng Mạc Nguyệt Trúc mang theo Tu La huyết vệ giết ra. Song phương hung hăng đụng vào nhau. Chỉ một lần tiếp xúc, rất nhiều gia chủ thì thương vong vượt qua hai thành. Thực lực của bọn hắn tuy nhiên không kém, nhưng là phối hợp chiến đấu lại là kém đến không hợp tói thường. Tại Tu La huyết vệ trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Ngay sau đó, đại địa vang minh, thân sinh Tử Diệu Thánh quân xông ra. Cầm đầu tướng quân chính là Hoàng Thất huyết mạch, tên là Mộ Dung Quân. Vì người cương trực không thiên vị, ghét ác như cửu. Giết. Mộ Dung Quân tay nâng thánh thương, một ngựa đi đầu. Tử Diệu Thánh quân giống như một thanh dao nhọn, đâm xuyên qua trăm vạn đại quân. Nguyệt Luân để hoàng mới xây dựng trăm vạn đại quân, đều là một số tư binh, hoàn toàn đám người ô hợp. Đơn độc chiến đấu còn miễn cưỡng, chớ nói chỉ là chiến trận. Bọn họ công kích đánh vào Tử Diệu Thánh quân trên thân, thì cùng gãi ngơ ngứa một dạng. Thậm chí bởi vì không có phối hợp, còn tạo thành nội thương. Ba chỗ chiến trường, toàn bộ đều là nghiêng về một bên. Thiên Thắng công tử bờ môi không ngừng run rẩy. Hắn vạn vạn nghĩ không ra sự tình sẽ diễn biến thành kết quả này. Đường Huyền, ta muốn giết ngươi. Thiên Thắng công tử giơ lên còn sót lại tay trái, lòng bàn tay màu vàng kim quang lưu hội tụ, biến thành một thanh trường mâu. Trường mâu phía trên hiện đầy thần bí hoa văn, tản ra khí tức sắc bén. Thánh binh. Đường Huyền ánh mắt hơi hơi lóe lên. Thiên Thắng công tử giữ tợn cười rộ lên. Không tệ, này mâu tên là Quỷ Khấp, một khi thôi động, liền có thể hấp thu cựu thiên u minh chi khí khóa chặt địch nhân, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều phải chết. Đến mức uy lực, đủ để diệt sát thủy giai chuẩn đế, thậm chí âm dương giai chuẩn đế cũng chưa chắc đỡ được. Bản công tử vốn không muốn sử dụng, là chính ngươi muốn chết. Quát to một tiếng, Quỷ Khấp núi thương, sáng lên quỷ dị quang mang. Thiên địa linh khí huyền giống như là thủy triều tràn vào trường mâu bên trong. Ông. Thân mâu hoa văn cũng theo đó sáng lên. Một cỗ giống như u minh ma thần giống như khí tức tản ra. Chết đi cho ta. Tại cuồng loạn trong tiếng hô, Thiên Thắng công tử nhảy lên thật cao, vận đủ lực lượng toàn thân, đem Quỷ Khấp ném ra. Trong một chớp mắt, Quỷ Khấp trường mâu hóa thành một viên âm u quỷ đầu, hung hăng đánh vào Đường Huyền ở ngực. Ầm ầm. Thiên kinh địa động. Chấn mọi người hô hấp dồn dập, ào ào lui lại không thôi. Thật cường liệt công kích. Đệ tử không có sao chứ? Sẽ không có sự tình. Trong buổi mù, màu vàng kim long ảnh xông lên trời không. Chỉ thấy Đường Huyền chắp tay sau lưng, người khoác đế long giáp, phát ra hào quang lóa mắt. Quỷ Khắc Mâu với hắn mà nói, bất quá một trận gió nhẹ thôi. Thiên Thắng công tử trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, liền sau cùng thủ đoạn đều mất hiệu lực. Thế thì còn đánh như thế nào? Chết. Đường Huyền một quyền đánh ra. Thiên Thắng công tử nhục thân trong nháy mắt nứt toác, nổ thành xương máu. Đường gia đệ tử, chờ lấy bản công tử báo thù đi. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Thiên Thắng công tử khôi lỗi, biên thành cho bụi. Đường Huyền hóa thân hiện thánh chân quân, lang không hư lập. Thấy cảnh này, Nguyệt Luân đế hoàng một phương, triệt để hỏng mất, thất bại thảm hại, thời ngã ngàn dặm, máu chảy thành sông. Hai đại vương triều lực lượng cuối cùng, toàn quân bị diệt. Thần bí hoang cốc, oanh, kinh khủng khí lãng quét ngang mười dặm, vạn năm cổ thụ bị trực tiếp chặn ngang đánh nát. Điên cuồng tiếng giống truyền ra. Đường Huyền, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh. Hà, chương 140, ước chiến bất thiên. Sở Huyên lại hiện ra, một trận đại chiến. Nguyệt Luân vương triều cùng Tinh Huy vương triều triệt để sụp đổ. Từ Diệu vương triều tiến quân thần tốc, không cần tốn nhiều sức thì chiếm cứ hai đại vương triều cương thổ, không có gặp phải mảy may chống cự. Trung quanh mấy cái vương triều tuy nhiên dục dịch, nhưng nhìn đến hai đại vương triều hủy diệt, đều yên tĩnh trở lại. Chỉ là Đường gia đế tử bốn chữ, cũng đủ để cho bọn họ sợ vỡ mật, đêm không thể say giấc. Hai đại vương triều, đếm trăm vạn đại quân, tập hợp toàn bộ gia tộc công kích, bị Đường Huyền lật tay trấn áp. Ai còn dám lỗ mãng? Theo tin tức truyền về, càng làm cho trung quanh vương triều để hoàng sau lưng tóc gáy dựng đứng. Nguyên lai khống chế hai đại vương triều sau lưng hắc thủ, chính là có ngàn thắng bất bại chiến tích Thiên Thắng công tử. Nhưng chính là đáng sợ như vậy tồn tại, bị Đường Huyền một quyền đánh sát đến tận bã. Hắn thực lực đến cùng mạnh đến địa phương nào? Trong lúc nhất thời, truyền ngôn nổi lên bốn phía. Có người nói Đường Huyền cũng là đại đế truyền thế, vừa ra đòi thì tự mang vầng sáng. Cũng có người nói Đường Huyền là khí vận thần tử, có được vô thượng cơ duyên. Truyền ngôn là càng ngày càng không hợp thói thường, thậm chí còn có người suy đoán Đường Huyền là bị đoạt xá trọng sinh người. Bất quá lời đồn đại này, mọi người cũng không có làm thật. Đáng tiếc, chân tướng thường thường cũng là như thế vô ý ở giữa. Truyền ngôn cũng không có lưu truyền bao lâu, bởi vì lại thứ nhất kình bạo tin tức truyền ra. Đêm trăng tròn, Vẫn Thiên chi đỉnh, dựa nhục đại chiến, không chết không thôi. Thiên Thắng công tử muốn tại Vẫn Thiên công chúa Ngọc Khuynh Hoan chọn rể ngày, công khai khiêu chiến Đường gia đệ tử. Tin tức này, phản phất tại bình tĩnh trên mặt hồ, ném ra một khối đá lớn, nhấc lên vạn trượng sóng lan. Một mặt là vì dựa nhục Thiên Thắng công tử chân thân, một mặt là vô địch đệ tử truyền thuyết, mặc kệ phương nào chiến thắng, đều sẽ thành một đoạn truyền kỳ. Mà thất bại giả, khí vận tiêu hết, từ đó phai mở mọi người. Thiên Thắng công tử điên rồi sao? Hắn đã bị Đường gia đệ tử đánh bại một lần, hiện tại lại muốn khiêu chiến, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Cái này ngươi không biết đâu. Bị chân sát cái kia Thiên Thắng công tử bất quá là một cố khôi lôi thôi, vẹn vẹn chỉ có chân thân bảy thành không đến thực lực. Có thể coi là mười thành, cũng chưa chắc thấy có thể chiến thắng Đường gia đệ tử a. Ha ha, ngươi sai, Thiên Thắng công tử ngoại trừ tu vi cường đại bên ngoài, còn nắm giữ rất nhiều át chủ bài, chỉ có chân thân có thể sử dụng, chiến đấu lực không chút nào thấp hơn chuẩn đế cấp bậc, cái kia Đường gia đệ tử chưa hẳn có thể thắng. Không, ta vẫn là đối Đường gia đệ tử có lòng tin, hắn quá đẹp rồi. Nhan trị cũng là chính nghĩa. Thì tại bên ngoài làm đến sôi sùng sục lên thời điểm, Đường Huyền lại an tĩnh đợi tại lệnh Tử Diệu Đế cung bên trong. Hắn đã theo Mộ Dung Vân Thường trong tay, lấy được Tử Diệu Vương triều toái phiến. Ba mảnh vụn liều cùng một chỗ, biến thành một cái mâm tròn. Mâm tròn phía trên, khắc lấy một bức sơn thủy đồ. Nhưng là Đường Huyền lại không có nhìn ra trong đó có chỗ đặc thù gì. Hắn sử dụng hồn lực quan chú, cũng đồng dạng không có động tĩnh. Ừm. Thiên Thắng công tử tâm tâm niệm niệm đều muốn thu hoạch bảo vật, nhất định không có giả. Đường Huyền sờ lên cái cằm, một mặt trầm tư. Cái kia hẳn là thời cơ chưa tới. Bất quá toái phiến đều đã tê tiểu, tối tăm bên trong khí vận muốn sinh ra, cái kia Đế Loan cổ điện khoảng cách xuất thế, hẳn là sẽ không quá xa. Dù sao địa đồ cùng chìa khóa đều tại trong tay mình, sớm muộn có thể thu hoạch được Đế Loan cổ điện tin tức. Đường Huyền cũng không nóng nảy, hắn đem mâm tròn thu nhập hồn hải bên trong. Hiện tại hắn đã không cần không gian giới chỉ, hồn hải cũng có thể chứa được bảo vật, càng thêm thuận tiện cùng mau lẹ, cũng không cần lo lắng bị cướp. Đương nhiên, hồn hải chứa vật cũng có to lớn khuyết điểm. Cái kia chính là một khi hồn hải bị chấn động, bên trong bảo vật cũng có khả năng tùy theo chôn vùi. Bất quá khuyết điểm này đối với Đường Huyền tới nói, căn bản không là vấn đề. Một tràng sau đại chiến, hắn hồn lực lại có tăng trưởng, đã đạt đến 5.500 vạn dặm. Dạng này thần hồn, liền xem như sinh tử giai chuẩn đế đều chưa hẳn có, ai có thể dung chuyển? Nói cách khác, chỉ cần không phải đối lên sinh tử giai trở lên chuẩn đế, căn bản không người có thể dung chuyển hắn. Đã như vậy, vừa lại không cần lo lắng bảo vật bị bạo đây. Huống chi Đường Huyền tu vi còn đang tăng thêm, chờ tránh thức thu được Vẫn Thiên Trạm Tinh Quyết bí mật, thực lực của hắn lại sẽ bạo tăng. Đến mức Thiên Thắng công tử khiêu chiến, Đường Huyền vẫn chưa để ở trong lòng. Một khối đá đặt chân mà thôi, có gì độ khó khăn? Ngược lại là Thiên Thắng công tử, tụ tập ngàn thắng khí vận, chỉ sợ đem về khí tiết tuổi già khó giữ được. Cái gọi là thiên tài, đều là tự mang khí vận thiên tuyển chỉ tử. Kỳ ngộ, tu vì gia tăng, thắng lợi cũng sẽ tăng thêm khí vận. Khí vận càng cao, thì càng dễ dàng thu hoạch được càng cơ duyên tốt. Dù là gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tự nhiên gặp dự hóa lành. Dù sao nếu như khí vận biến mất, chỉ sợ đi ra ngoài đi bộ đều sẽ té ngã. Nếu như thiên tuyển chỉ tử bị người đánh bại, khí vận cũng sẽ tùy theo bị đoạt đi. Đường Huyền tuy nhiên có chút xấu hổ, nhưng đối phương đều đưa tới cửa, không thu làm sao bây giờ? Hắn cũng muốn điệu thấp, thế nhưng là thực lực không cho phép a. Cổ Hoang Vương triều bên ngoài, vô tận sa mạc, nơi này lâu dài cắt vàng đầy trời, đưa tay không thấy được năm ngón, liền xem như trưởng đạo cảnh võ giả, một khi bị khống trụ, cũng sẽ mất phương hướng, tươi sống chết đói. cho nên nơi này cũng được xưng là khổ cảnh thập đại cấm địa một trong. Không sai, ngày hôm nay vô tận sa mạc bên trong lại nhiều một bóng người. Đạo thân ảnh kia dùng rách dưới và táo bao vây lấy đầu lâu, chỉ lưu ra một đôi mắt. Thân phía trên khắp nơi đều là bao cắt cắt đứt vết máu. Tiền, tiền bối, còn chưa tới sao? Ta sắp không được. Sở Uyên đã nhanh khóc lên. Chính mình dù sao cũng là muôn đời hoàng tộc tiên tài hàng ngũ, để đó cơm ngon áo đẹp không đi hưởng dụng, hết lần này tới lần khác chạy đến cái này quỷ cũng không dám tới địa phương chịu tội. Hắn đã mấy ngày mấy đêm không có ăn cơm, uống nước cùng ngủ. Tại vô tận sa mạc, há miệng ra cũng là miệng đầy cắt vàng. Nếu như dám nằm xuống, hô hấp ở giữa liền sẽ bị chôn sâu cắt vàng bên trong, chôn sống mà chết. Dừng lại nhất định phải chết. Ép Sở Uyên tiếp tục tiến lên. Hắn không nghĩ ra tại sao mình lại luân lạc tới bây giờ cấp độ. Làm sao? Muốn từ bỏ? Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Thanh âm giản mua giảng giặc truyền đến. Sở Uyên toàn thân chấn động, hai con mắt trong nháy mắt tinh hồng, tràn đầy oán độc quan mang. Đường Huyền, hàm răng mài âm thanh vang lên. Mỗi lần hắn chợp mắt thời điểm, hoàng hốt ở giữa đều sẽ thấy một tòa cao lớn vĩ ngạn bóng người, chính đạm mạc nhìn lấy chính mình. Tại đạo thân ảnh kia trước mặt, chính mình vô cùng hèn mọn cùng kiết đảm. Không phải Đường Huyền còn có ai? Danh dự, địa vị, nữ nhân, hết thảy bị Đường Huyền cướp đi. Sở Uyên trái tim đều đang chảy máu. Cứu hận tại điên cuồng gặm ăn đạo tâm của hắn cùng lý trí. Dù là thụ lại nhiều khổ, Đường Huyền phải chết. Trước đó Sở gia còn phái người mang đến tin tức, căn cứ Sở gia gia chủ cùng trưởng lão thương định, quyết định hướng Đường gia lấy lòng, mệnh lệnh Sở Uyên nhanh chóng trở về, sau đó chịu đòn nhận tội. Sở Uyên lúc ấy thì mộng, bị ngược thế nhưng là hắn a, lại còn muốn chính mình đi chịu đòn nhận tội. Cái này muốn là quỳ xuống, hắn thì cũng đứng lên không nổi nữa. Chỉ sợ sau này đối mặt Đường Huyền dũng khí đều khó có khả năng có. Ta đã mất đi hết thảy, cho dù là thân nhập cửu u, hóa thân ma quỷ, cũng muốn đem Đường Huyền nghiền xương thành tro. Sở Uyên lại lần nữa vỡ nát hai cái răng. Thân sắc của hắn biến đến âm trầm, nắm thật chặt trên đầu và áo, vững vàng cất bước đi về phía trước. Rất tốt, nhớ kỹ phần cửu hận này, nó sẽ mang cho ngươi lực lượng cường đại. Suy nghĩ một chút, ngươi đem Đường gia đệ tử giẫm tại dưới chân thống khoái đi. Thanh âm giản mua tiếp tục mê hoặc lấy. Sở Uyên hiện tại đã triệt để điên cuồng, đã mất đi sức phán đoán. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đạt được lực lượng kia, chém giết Đường Huyền không phải là mộng, thậm chí cái kia Thiên Thắng công tử cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thanh âm giản mua nói. Sở Uyên ánh mắt lại lần nữa nhiệt liệt. Ta muốn lực lượng, ta muốn thành là thiên hạ đệ nhất, ta muốn giết Đường gia đệ tử. Điên cuồng thanh âm cuốn lên càng lớn bao cát. Từ Diệu để cung bên trong, hắt xì. Đường Huyền hắt hơi một cái. Người nào ở sau lưng nói ta? Thật không có lễ phép. Chương 141, thần bí đại đế. Đường Huyền khởi hành, vô tận sa mạc chỗ xấu nhất. Sở Uyên bằng vào mãnh liệt ý niệm, rốt cục đi tới nơi đây. Bốn phía cắt vàng đã triệt để hóa thành hoàng vụ, cái gì đều đã thấy không rõ, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không thể mở ra. Sở Uyên tiến lên hoàn toàn dựa vào là thần hồn của mình. Hắn hồn lực đã đạt đến 600 vạn dặm, đặt ở ngang cấp võ giả bên trong cũng là tuyệt đối người nổi bật. Đương nhiên, cùng mỗi cái bật học là không thể so. Toàn lực xuất thủ, bí cảnh ngay tại ngàn trượng dưới cắt vàng, thanh âm giản mùa vang lên. Sở Uyên quát to một tiếng, toàn thân bốc cháy lên khủng bố khí lưu. Phương viên 100 trượng bên trong cắt vàng trực tiếp bị chấn nát trống không. Thâm viên lĩnh vực, mỏ, vực sâu khổng lồ lĩnh vực mở ra. Cắt vàng nguyện giống như là thủy triều bị thâm viên thôn phệ. Sở Uyên thân thể cũng đang không ngừng hạ xuống, trọn vẹn giảm xuống ngàn trượng, một cỗ không hề tầm thường ba động truyền đến. Tìm được. Sở Uyên đại hỉ. Hắn trăm tay nghìn đắng, chính là vì tìm tới cái này bí cảnh. Ầm. Hắn xuyên thấu cắt vàng tầng, hai chân rơi xuống chánh thức đại địa phía trên. Đây là Vạn Năm Linh Thảo. Sở Uyên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trước mắt, rõ ràng là Liên Miên Linh Thảo. Những linh thảo kia bao quanh lấy lượng lớn vô cùng linh khí, thậm chí có chút linh thảo đỉnh đầu, còn có cầu vồng thoáng hiện. Đây chỉ có vạn năm trở lên linh thảo mới có thể xuất hiện dị tượng. Loại linh thảo này tùy tiện thả tại bên ngoài, đều là giá trị liên thành, có thể luyện chế ra phẩm chất cực cao đan dược. Cho dù là làm ăn, cũng có thể tăng lên Sở Uyên chí ít 3-4 cái cảnh giới nhỏ. Ha ha ha. Phắt, phắt. Sở Uyên giống như là phát điên nhào tới linh thảo trong đống, trực tiếp nhổ tận gốc liền dồn vào trong miệng. Thậm chí ngay cả rễ cây bùn đất đều cùng một chỗ nuốt xuống. Ăn đất tính là gì, chỉ cần có thể báo thủ, ăn SRG tờ ta cũng nguyện ý. Sở Uyên lấp một miệng linh thảo. Bích lục chất lỏng theo khóe miệng chảy xuống. Ngu xuẩn, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, chân chính bảo vật tại tận cùng bên trong nhất. Thanh âm giản mùa kêu lên. Rất có vài phần giận này không tranh. Chỉ là vạn năm linh thảo liền để Sở Uyên nhạc thành dạng này. Khó thành đại khí. Cái gì, chân chính bảo vật. Sở Uyên ở ngực chập trùng, trong mắt tràn đầy ánh mắt tham lam. Nơi này tư nguyên phong phú. Nếu như không báo thủ, an tâm tu luyện, tất nhiên có thể đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Không được, Sở Uyên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đường Huyền đối ngươi có thể là có đoạt vợ mối hận, ngươi ha có thể tha cho hắn. Lại nói, chém giết Đường Huyền về sau, trở lại tu luyện cũng giống như vậy. Sau khi nghĩ thông suốt, Sở Uyên lưu luyến không rời thẳng người lên. Trước khi đi ở giữa, vẫn không quên rút hai thành nhét vào trong miệng. Trong đầu hắn thần bí thanh âm giàn mua nhỏ nhỏ thở dài một cái. Không có dứt bỏ quyết tâm, Sở Uyên khó thành đại khí. Bất quá đã hắn lựa chọn Sở Uyên, vậy dĩ nhiên cũng là có mục đích. Loại này người có thiên phú, nhưng là không có IQ, dễ dàng khống chế. Xuyên qua linh thảo bụi, một tòa bình đài xuất hiện ở trước mắt. Trên bình đài, lơ lửng một khối đủ mọi màu sắc thủy tinh. Cái đó là Đế tinh. Sở Uyên kích động thân thể đều run rẩy lên. Đế tinh, đại đế ngưng tụ tinh phách, ẩn chứa trong đó đại đế uy năng cùng đại đế truyền thừa. Bình thường là đại đế để dùng cho hậu bối truyền thừa, Giờ khắc này, hắn cái gì đều quên, trực tiếp nhào tới trên bình đài, đưa tay thì hướng về đế tinh chụp tới. Làm cản. Trong lúc đó, quát lạnh truyền đến. Sau đó Sở Uyên liền bị một cỗ mãnh liệt hồn niệm tung bay, trọn vẹn lăn mấy trăm vòng, xương cốt đoạn vô số. Trong miệng máu tươi càng là cuồn cuộn không thôi. Nguy rồi, là đại đế chuyển thế thức tỉnh. Đáng chết, ta không phải để ngươi cẩn thận một chút sao? Thanh âm giản mùa kêu lên. Hắn thật bị Sở Uyên làm tức chết. Một đường lên, chính mình ít nhất dặn dò mất trăm lần. Không nghĩ tới cuối cùng Sở Uyên vẫn là cho hắn làm ra yêu thiêu thân. Sở Uyên cũng là một mặt trắng bệnh, nằm rạp trên mặt đất run lấy bẩy. Đại nhân tha mạng. Thần bí đại đế chuyển thế lại lần nữa lên tiếng. Hả, có thể tìm tới nơi này, xem ra có chút bản lãnh. Là ngươi trong đầu tàn hồn chỉ điểm a? Lúc này, Sở Uyên rốt cục nghe rõ ràng. Đó là một đạo giọng nữ, mà lại nghe rất là tuổi trẻ. Hắn từng nghe thanh âm giản mua nhắc qua. Cái gọi là đại đế chuyển thế, trên thực tế cũng là chứa đựng chính mình tàn hồn, sau đó đoạt xá thân thể của người khác. Nữ tử này hẳn là bị cái nào đó đại đế đoạt xá. Tàn hồn. Nói ra tên của ngươi. Thần bí nữ tử nói. Sở Uyên trong đầu truyền ra thanh âm cung kính. Tại hạ thánh phu tử. Đối mặt thần bí đại đế chuyển thế, thanh âm giản mua rốt cục lộ ra chân diện mục. Nhìn ngươi cũng là cường giả tàn hồn, có muốn hay không tái tạo thân thể đâu? Bản đế có thể giúp ngươi. Thần bí nữ tử nói tiếp. Ha ha. Không cần đại đế quan tâm, ta không cần. Thánh phu tử cẩn thận nói ra. Vậy hắn đâu? Ngươi đã chỉ điểm hắn chỗ này, tất nhiên có nguyên nhân đi. Thần bí nữ tử lại nói. Sở Uyên vội vàng đứng lên. Đại nhân, xin ban cho tiểu nhân lực lượng, ta muốn báo thủ. Chỉ cần thu hoạch được đế tinh, thực lực của hắn liền có thể tăng vọt, chiến thắng Đường Huyền. Ngươi muốn lực lượng? Có thể. Bất quá muốn lực lượng, là cần muốn đánh đổi một số thứ. Thần bí nữ tử chậm rãi nói. Đối với Sở Uyên yêu cầu, nàng không có chút nào cảm giác kinh ngạc. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, khối kia đế tinh liền là của ngươi. Ta đáp ứng, ta cái gì đều đáp ứng. Sở Uyên thần trí sớm đã sụp đổ, chỉ cần giết Đường Huyền, muốn hắn làm gì đều có thể. Rất tốt. Vậy ngươi tới đi. Thần bí nữ tử nói. Sở Uyên mặt lộ vẻ cung hỉ. Là. Đại nhân. Hắn song quyền nắm chặt, trong mắt phun ra hoán độc hỏa diễm. Đường Huyền, ngươi chờ xem. Chờ ta thu được đại đế truyền thừa, là tử kỳ của ngươi. Ha ha ha. Tử Diệu Vương Triều. Đường Huyền cũng chuẩn bị động thân. Khoảng cách Ngọc Huynh Hoan luận võ chọn rể thời gian đã còn thừa không nhiều lắm. Hắn cũng là thời điểm đi Vẫn Thiên Vương Triều một chuyến. Cái gì? Phu quân ngươi muốn đơn độc lên đường? Mộ Dung Vân thường sững sờ. Mạc Nguyệt Trúc, Đường Ngạo Thế, Đường Cửu U mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ừm. Liên mang theo Kim Văn Bạch Hổ đi là có thế. Đường Huyền gật đầu. Hiện tại Tử Diệu Vương Triều vừa mới bình định, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, các ngươi không liền rời đi. Cùng lên đường, mục tiêu quá lớn, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mà lại thì ta cũng muốn nhìn một chút cái kia Thiên Thắng công tử, đến tuột cùng có cái gì lực lượng. Hắn một khi làm ra quyết định, liền không khả năng sẽ cải biến. Mộ Dung Vân thường bọn người tự nhiên không dám ngăn trở. Dù sao lấy Đường Huyền tu vi hiện tại, có thể kẻ ngang hàng lắc đắc không có mấy, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lại nói, còn có thần bí hộ đạo giả tồn tại. Trừ phi là vận dụng hai chữ số trở lên chuẩn đế cấp bậc cường giả, nếu không tuyệt đối lay không động được hắn. Nói đi là đi. Đường Huyền cưỡi lên Kim Văn Bạch Hổ, trực tiếp ngự không mà lên, biến mất tại chân trời. Cùng lúc đó, khổ cảnh vạn năm vương triều, muôn đời hoàng tộc cũng là nghe tin mà hành động. Vô số thế lực điều động vân chu, mang tới bảo vật chân quý cùng tuổi trẻ tuấn kiệt, hướng về Vẫn Thiên Vương Triều mà đi. Người người trong lòng đều rõ ràng, ai muốn có thể lấy được Ngọc Khuynh Hoan, người nào liền đem nắm giữ Vẫn Thiên Vương Triều tư nguyên cùng lực lượng. Vẫn Thiên Vương Triều thế nhưng là đỉnh phong vương triều, tổ tiên cũng từng ra qua đại đế, là danh phó kỳ thực đế triều. Hán Vương Triều bên trong, tất nhiên có lưu đại đế hoàn chỉnh truyền thừa. Tăng thêm Vẫn Thiên Vương Triều tư nguyên đắp lên, tuyệt đối có thể nắm giữ chế tạo đại đế thực lực. Mỹ nhân, Giang Son, Thư Nguyên, như thế dụ hoặc, ai có thể không động tâm đâu? Huống chi, Thiên Thắng công tử khiêu chiến Đường gia đế tử, danh dự chi chiến, danh vọng chi chiến, khí vận chi chiến, càng đưa tới vô số chú ý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vẫn Thiên Vương Triều gió dục mây vẩn. Chương 142, Vẫn Thiên Đế Thành, nhân vật chính chi tư, Kim Long Vương Triều. Một cỗ vàng dòng xe ngựa vô cùng lóa mắt, tại lập tức bốn phía còn điêu khắc cửu long chi tượng, Kim Long Hoàng Sa. Chỉ có đế hoàng cùng hoàng tử mới có thể lấy xe ngựa, cũng đại biểu cho Kim Long Vương Triều địa vị. Phàm là Kim Long Hoàng Sa xuất hiện địa phương, vạn chúng ẩn nút, võ giả né tránh. Diệu Dương, Kim Long Vương Triều mất đi thể diện, chỉ có thể dựa vào ngươi tìm trở về. Kim Long Đế Hoàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Tại hắn đối diện, đứng đấy một cái khuôn mặt cao ngạo thiếu niên, khí chất lạnh lẽo, ánh mắt đạm mạc, giống như mất đi sinh khí một dạng. Hai chuyện, cưới Ngọc Khuynh Hoan, giết Đường gia đệ tử. Kim Long Đế Hoàng trên mặt lộ ra dữ tợn cùng phẫn nộ. Đường gia đệ tử bốn chữ vừa ra, Long Diệu Dương ánh mắt hơi động một chút. Tả hữu hai con mắt chỗ sâu, bạo phát ra khủng bố ba động. Trong mắt trái, Kim Long gào thét. Phải trong mắt, mũi thương sắc bén. Nhưng Kim Long cùng mũi thương thoáng qua tức thì, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Ta sẽ dẫn lấy Đường Huyền đầu lâu trở về. Long Diệu Dương bước xuống một câu về sau, thì chui vào xe ngựa bên trong. Xuất phát. Dẫn đầu đại nội tổng quản là một tên thủy giai chuẩn đế. Liền hắn thân phận như vậy, cũng chỉ có thể theo tứ tại Kim Long Hoàng Sa bên cạnh. Sau đó, Kim Long Vương Triều cường giả leo lên vân chu, phá không mà đi. Thần bí thanh sơn, bảy màu quang hoa bao phủ, linh khí hóa thành vân vụ, vờn quanh hắn leo. Lần linh dược chân thú, huyền như nhân gian tiên cảnh. Tại thánh sơn đỉnh chót, lại có một chỗ tông môn. Tông môn lập địa, thất thải vân thiên. Đột nhiên, một đạo giảng giặc âm thanh vang lên. Phong viễn thất thải thu. Tháng Dương Vân Tiên Ý. Trong sáng thi vận vang vọng đất trời, tất cả chân thú đều đình chỉ động tác, mặt hướng đỉnh núi, túi đầu cung bái. Cũng nên là chúng ta thất thải vân tiên lúc xuất thế. Thanh Hồng, Từ Quỳ, đi thôi. Mục tiêu Vân Thiên Vương Triều. Để ngu xuẩn thế nhân bái phục tại thất thải vân tiên dưới chân. Chỉ thấy tại bảy màu hồng quang bên trong, bay ra hai viên trùng sáng. Trùng sáng rơi xuống đất, biến thành một nam một nữ, hai bóng người. Nam tử thân hình cao lớn, khí thế hùng hồn, khuôn mặt như thép, người khoác không tì vết chiến giáp, uy phong lẫm liệt, không thể nhìn gần. Sau lưng, rõ ràng là một cái cao hơn nửa người hộ kiếm. Nữ tử dáng người thức tha, dung mạo tuyệt mỹ, mắt phượng ngầm uy, bảy màu hà y phát ra thần bí ánh sáng, giống như tiên nữ tái thế. Sau lưng của nàng, đồng dạng có một cái hộp gỗ. Chiêm chiếp, chim hót phá không. Màu xanh quang mang lấy tốc độ cực nhanh lướt qua, đứng tại nam nữ trước mặt. Rõ ràng là một cái thanh điểu. Thanh điểu trên lưng có một đỉnh bảy màu cốt tiệu. Mục tiêu đối thủ, Thiên Thắng công tử, Kim Long Diệu Dương. Cùng. Giang giặc thanh âm lại lần nữa vang lên. Đường ra đệ tử. Sau cùng bốn chữ, thanh âm rõ ràng so trước đó cao một điểm. Có thể thấy được coi trọng trình độ. Hừ, đường ra đệ tử sao? Thanh Hồng Thánh Tử khỏe miệng chống ngoặt. Hắn đem bại trong tay ta. Nói xong, hai người tiến vào cốt tiệu. Sau đó thanh điểu vỗ cánh bay cao, biến mất tại tầng mây bên trong. Khổ cảnh. Quần quần sóng ngầm. Chỉ có Đường Huyền, tiêu sái đã lâu. Thực lực. Vĩnh viễn là phá cục thủ đoạn duy nhất. Hắn ngồi tại Kim Văn Bạch Hổ trên lưng, khép hai mắt, nhìn về phía nơi xa. Tại nghìn vạn dặm bên ngoài, chậm rãi nổi lên một tòa cự đại đế thành. Cái kia chính là Vẫn Thiên Vương Triều đế thành. Chiếm diện tích đạt đến trăm vạn mẫu trở lên. Cả tòa thành chỉ bị màu đen gạch vương bao vây lại. To lớn thành tường khoảng chừng cao trăm trượng. Gạch vương phía trên, khắc có thần bí pháp trận phòng ngự. Tại Đường Huyền cảm giác dưới, cả tòa thành chỉ liền thành một khối, một chút kẽ hở đều không có. Vô luận từ bất cứ phương hướng nào tiến công, đều muốn đối mặt cả tòa thành trì phòng ngự. Chỉ sợ sẽ là âm dương giai chuẩn đế, cũng đừng hòng hủy đi thành tường. Bên trong thành, càng là cực kỳ xa hoa. Đình đài lâu các, kim bích huy hoàng, cường đại võ giả khí tức khắp nơi có thể thấy được. Coi là thật có thể dùng vạn pháp không bằng chó, ngự pháp khắp nơi trên đất đi để hình dung. Thậm chí tạo hóa cảnh võ giả cũng không tính hiếm thấy. Bất quá đạo giả ngũ cảnh cường giả lại không nhiều gặp. Có lẽ là tự kiềm chế thân phận, cũng không xuất đầu lộ diện mà thôi. Thậm chí rất nhiều lầu các đều là lơ lửng trong hư không. Nói cách khác, cả tòa Vẫn Thiên Đế Thành là lập thể, cùng các đế thành trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Chỗ cao nhất là Vẫn Thiên Đế Cung, thân ở trong đám mây, không hổ là đệ triều một trong, khí thế không chút nào thấp hơn Đường ra. Chỉ là đáng tiếc, Đường Huyền khẽ lắc đầu. Đế triều là có thể cùng đế tộc sánh vai thế lực, nội tình thâm hậu vô cùng. Chỉ bất quá Vẫn Thiên Vương triều rõ ràng là bắt đầu đi xuống dốc, bởi vì đời sau bên trong cũng không hạ người kinh tài tuyệt diễm, kém xa Đường ra tám kiệt dữ dội. Chớ nói chi là còn có Đường Huyền dạng này nghịch thiên tồn tại. Nhìn từ điểm này, Vẫn Thiên Vương triều luận võ cho dễ, càng giống chính xác gấp hấp dẫn cường giả, đến chế tạo đời kế tiếp huyết mạch. Mạnh hơn đế tộc cùng đế triều, không có hậu đại, cuối cùng chỉ có thể vẫn lạc. Chủ nhân, chúng ta đi vào đi. Kim Văn Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng. Nó đã không kịp chờ đợi muốn trầm mê tại thế gian phồn hoa. Thế mà Đường Huyền lại là lắc đầu. Dạng này đi vào, nhưng là sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Hiện tại khổ cảnh người người đều biết Đường ra đế tử tọa kỵ là Kim Văn Bạch Hổ. Như vậy nên ngang đi vào. Sau một khắc liền sẽ có vô số người tìm tới cửa. Đường Huyền không sợ phiền phức, lại cũng không muốn rước lấy phiền phức. Hắn vô Kim Văn Bạch Hổ, sau đó ngự không mà lên, rơi xuống đất phía trên. Thay cái tạo hình đi, ngươi quá rêu rao. Đường Huyền cười nói. Kim Văn Bạch Hổ hai tay một đám. Cái kia không có cách, hổ đệ ta trời sinh cũng là vương giả, thả ở nơi nào đều là như vậy dễ thấy. Ta cũng thường xuyên vì thế buồn rầu a. Ẩm. Đường Huyền vừa trừng mắt. Kim Văn Bạch Hổ thân thể run một cái, biến thành một cái mèo trắng, sau đó nhảy tới Đường Huyền đầu vai. Con hàng này vẫn rất biết điều. Đường Huyền nhịn không được cười lên, một bước phóng ra, đã ở ngàn trượng bên ngoài. Dù cho nhưng bất động dùng linh khí, bằng vào nhục thân lực lượng, Đường Huyền tốc độ cũng là vô cùng kinh khủng. Quản trên đường lui tới võ giả thì cảm giác cảm thấy hoa mắt, phản phất có cái gì theo bên người lướt qua. Nhưng là nhìn kỹ lại, lại hết thể như thường. Mấy bước ở giữa, Đường Huyền thì đã đi tới Vẫn Thiên Đế Thành cửa chính. Khoảng cách gần quan sát, càng có thể cảm thụ Vẫn Thiên Đế Thành to lớn. Cao lớn thành tường tán phát uy áp, đủ để đem phổ thông võ giả áp đến hôn mê. Nhưng Đường Huyền càng để ý là bên trong thành tường ẩn chứa lực lượng. Đó là một cỗ dường như đến từ hàng cổ mênh mông khủng bố uy năng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Đường Huyền phảng phất là một con run rế, nhỏ bé vô cùng. Đế uy. Đường Huyền chậm rãi phun ra hai chữ. Hắn không có xúc động cỗ này đế uy, mà chính là chắp tay sau lưng, hướng về cổng thành đi đến. Một tên thủ thành binh lính vung đao liền muốn ngăn cản. Vào thành người, nhất định phải kiểm tra. Hắn còn chưa mở miệng, liền bị đội trưởng kéo lại. Đội trưởng, ngươi làm gì? Thủ thành binh lính một mặt mê mang. Đội trưởng trầm giọng nói, ngu ngốc, ta tại cứu ngươi. Người kia là ngươi có thể cản sao? Vị đội trưởng này tu vi đã đạt đến ngự pháp cảnh. Trong mắt hắn Đường Huyền, cả người dường như bị thần quang vây quanh, vô cùng lóa mắt. Rõ ràng không có cái gì, nhưng là đội trưởng quả thực là thấy không rõ Đường Huyền chân diện mục. Người này vô hình bên trong tán phát khí tức, đã đạt đến vận vẹo hư không cấp độ. Xem xét cũng là đỉnh cấp khí vận chi tử, loại này người ngươi dám cản, không muốn sống nữa sao? Thủ thành binh lính hít vào một ngụm khí lạnh, nói cảm ơn liên tục. Thủ thành đội trưởng Dương Dương đắc ý nói ra, "Hừ, ta có thể thủ thành nhiều năm như vậy, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Đã từng ta thì nhìn qua những đội trưởng khác ngăn cản khí vận chi tử, đem hắn làm thành người bình thường, mở miệng chào phúng." Thủ thành các binh lính ào ào vây quanh, hiếu kỳ hỏi, "Đội trưởng, vậy kết quả thế nào?" "Kết quả? Đương nhiên là cử thảm, ngăn trở người toàn bộ đều đã chết, đằng sau chạy đến trợ giúp người cũng bị giết sạch sành sanh. Nghe vậy phía dưới, thủ thành binh lính lại lần nữa hít một hơi linh khí, thấu thể phát lạnh. Thủ thành đội trưởng trầm giọng nói, hiện tại đã hiểu đi, có một loại người, trời sinh thì là nhân vật chính. Chương 143, thị nữ phản bội. Bách Nhạc Cấm Hội nhẹ nhõm tiến vào Vẫn Tiên Đế Thành. Đường Huyền cất bước hướng lấy thiên địa các mà đi. Hắn hiện tại đã không cần hỏi đường. Thần niệm quét qua, cả tòa Vẫn Tiên Đế Thành đã tận ở trong lòng. Đương nhiên, đây cũng là Vẫn Tiên Đế Thành không có hồn lực quá mức nhân vật mạnh mẽ. Nếu như đặt ở một số thượng cổ tông môn, dạng này hồn lực liếc nhìn là phi thường vô lễ. Dương Liễu rất thương tâm, bởi vì nàng tốt nhất tỷ muội bị Thiên Thắng công tử mua đi. Kết quả không đến 3 ngày, một bộ toàn thân vết thương chồng chất thi thể liền bị đưa trở về, bị tươi sống đùa bị hủy đến chết. Sau đó Thiên Thắng công tử lại mua đi một cái thị nữ. Có tiền, tại thiên địa các là có thể muốn làm gì thì làm. Chỗ có thiên địa các thị nữ đều là thần sắc hoảng sợ, các nàng không biết vận rủi cái ỷ thời điểm đến phiên trên đầu mình. Con kiến hôi còn tham mệnh, huống chi là người. Dương Liễu ngoại trừ thương tâm, càng thêm phẫn nộ, vì tỷ muội của mình phẫn nộ, càng vì mình bất công vận mệnh phẫn nộ. Thế nhưng là nàng một giới thị nữ, lại có thể thế nào đâu? Chỉ có thể ẩn tàng phẫn nộ cùng thương tâm, gạt ra nghề nghiệp giống như mỉm cười. Bởi vì nhất thời phân thần không có chú ý, Dương Liễu tại chỗ rẽ địa phương, đụng phải một người. Ai u? Nàng chỉ cảm thấy một cỗ giống như vô biên đại hải khủng bố uy năng của tới. Xong. Cỗ lực lượng này quá mạnh. Dương Liễu thể chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lực lượng kinh khủng. Ngay tại nàng coi là muốn xong đời thời điểm, cỗ lực lượng kia vậy mà lại biến mất. Sau đó một cỗ ôn nhu như nước lực lượng, nâng thân thể của nàng. Xin lỗi, ngươi không sao chứ? Như xuân như gió thanh âm, mang theo 10 phần nam tử khí tức. Dương Liễu tâm trong nháy mắt hóa. Trên đời lại có như thế làm cho người say mê thanh âm nam tử. Nàng vội vàng đứng vững, dương mắt đi xem. Chỉ thấy một tên áo trắng thiếu niên, chắp tay sau lưng, chính mỉm cười nhìn chính mình. Dương Liễu trong suy nghĩ hoàn mỹ nam tử hình dạng thế nào? Hắn cũng là hình dạng thế nào? Trong lúc nhất thời, Dương Liễu vậy mà nhìn ngây dại. Nhìn lấy ngơ ngác Dương Liễu, Đường Huyền có chút bất đắc dĩ. Hắn biết mình nhắn trị, đối với nữ tử lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Quá khổ não. Có lúc quá tuấn tú cũng là một loại gánh vác. Người không sao chứ? Hắn đành phải cất cao giọng, lại hỏi một câu. Hả? Ta không sao, thật xin lỗi, công tử. Dương Liễu luôn cuống tay chân nói ra. Đồng thời lặng lẽ lau sạch nước miếng của mình. Dạng này thần tiên một dạng nam tử, tuyệt đối không phải mình có thể nhúng chạm. Giúp ta mở một gian phòng trên. Đường Huyền tiện tay cho Dương Liễu một khối hạ phẩm linh tinh. Đây là linh tinh. Dương Liễu trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Nơi này tuy nhiên không thiếu thổ hào, nhưng là tiện tay khen thưởng một khối linh tinh, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Công tử, đi theo ta. Dương Liễu thái độ biến đến cung kính vô cùng. Bởi vì Đường Huyền là đỉnh cấp khách hàng lớn, Đường Huyền ngược lại là không quan trọng. Hạ phẩm linh tinh đối với hắn mà nói đã rất bình thường. Thượng phẩm linh tinh cùng tuyệt phẩm linh tinh hắn đều có một ngọn núi. Thiên địa các cũng là có khách phòng, nhưng chỉ đối khách quý khai phát. Nơi này phòng trọ có thể so sánh khách sạn cao cấp nhiều. Sử dụng tài liệu cùng ăn uống chi phí đều là tối đỉnh cấp. Để khách nhân hưởng thụ mới có thể theo bọn họ túi móc ra tiền nhiều hơn. Công tử, ngài cũng là đến luận võ chọn rể a. Đây chính là Vẫn Thiên Vương triều đại sự. Bất quá nhiệt độ tối cao, vẫn là Thiên Thắng công tử không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Đường gia đế tử Vẫn Thiên chỉ chiến. Đường Huyền ánh mắt chớp lên. Ngươi thật giống như đối Thiên Thắng công tử có ý kiến a. Dương Liễu hận hận nói ra, tên kia cũng là một cái xuất sinh, chơi giết chết ta tốt nhất tỉ muội, ta muốn giết hắn. Đáng tiếc, lấy thực lực của ta là không thể nào. Ai? Nàng hít một hơi, ánh mắt lộ ra hy vọng. Nghe nói Đường gia đệ tử chính là chân thần hạ phàm, hoàn mỹ vô khuyết, là chúng ta tất cả nữ nhân trong lòng thánh tử. Ai, lúc còn sống, có thể nhìn thấy hắn một lần liền tốt. Hy vọng trông mong thượng thiên phù hộ hắn có thể chiến thắng Thiên Thắng công tử, thay tỉ muội báo thù. Đường Huyền mỉm cười lắc đầu. Đầu vai Kim Văn Bạch Hổ lại là lẩm bẩm một câu. Thôi đi, đây là lão đại bị vũ nhục vô cùng tàn nhẫn nhất một lần, đối phó loại kia cặn bã, còn cần thượng thiên phù hộ. Đường Huyền cho Kim Văn Bạch Hổ một cái lông hạt rẻ, để nó im miệng. Thiên Thắng công tử như thế xem mạng người như cỏ rác, chẳng lẽ thiên địa các mặc kệ sao? Dương Liễu mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, không có cách, nghe nói Vẫn Thiên Đế hoàng cùng Vẫn Thiên hoàng tử đều duy trì Thiên Thắng công tử đoạt giải quán quân, thậm chí cái kia trưởng công chúa Ngọc Khuynh Hoan cũng mở tiệc chiêu đãi qua Thiên Thắng công tử. Vẫn Thiên Vương triều thế nhưng là thiên địa các khách hàng lớn, lại làm sao có thể vì mấy cái thị nữ đắc tội đâu? Đường Huyền mang theo kinh ngạc nhìn Dương Liễu liếc một chút. Nàng ngôn ngữ trôi chảy, phân tích vị, xem ra không hề giống là phổ thông thị nữ. Bất quá Dương Liễu thân phận là cái gì, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Đường Huyền cũng không phải là thánh mẫu, lòng thông cảm tràn lan, không thể lại tận lực đi trợ giúp Dương Liễu báo thù. Nhưng Dương Liễu nói tới tình báo cũng rất nặng muốn. Cái kia chính là Vẫn Thiên Vương triều đối với Thiên Thắng công tử thái độ không quá bình thường. Theo lý thuyết đã có dự định hiểm nghỉ, lại vì sao muốn tổ chức luận võ chọn rể đâu? Bên trong tất nhiên có biên. Thiên Thắng công tử trong tay khẳng định có Vẫn Thiên để hoàng xem trọng đồ vật. Phải biết Ngọc Khuynh Hoan thế nhưng là thể hiệu trung chính mình, vi phạm loại thể. Ha ha. Đường Huyền khỏe miệng chống ngặt. Tuy nhiên một lần mở tiệc chiêu đãi cũng không thể chứng minh cái gì. Bất quá phản bội manh mối đã xuất hiện, để Đường Huyền có chút khó chịu. Hậu quả đó là khá là nghiêm trọng. Nên. Đúng rồi. Công tử, nếu như ngài không có việc gì, cũng có thể đi tham gia Bách Nhạc Cấm Hội. Đây chính là Vẫn Thiên hoàng tử triệu khai, mời rất nhiều thiên tài tuấn kiệt, thích hợp kết giao bằng hữu. Hơn nữa còn có thể nghe được Bách Nhạc Tông thánh nữ tiên âm đâu. Ngay tại Bách Nhạc Tông ba chữ ra miệng trong nháy mắt, một vệt mịt mờ hồn lực ba động một chút. Nếu không phải Đường Huyền hồn lực kinh người, còn thật không phát hiện được cái này tia lực lượng thần bí hồn lực ba động. Bởi vì cái này kia hồn lực đến từ chính mình hộ đạo giả, chẳng lẽ nàng và Bách Nhạc Tông còn có liên hệ gì sao? Đường Huyền trong nháy mắt tới hào hứng, có điều hắn cầm kỹ cũng không cao, chỉ có một bộ Thiên Ba Nội Chiếu Khúc, thánh giai thượng phẩm hoàn toàn chính xác không kém, nhưng tin phục Bách Nhạc thánh nữ còn thiếu rất nhiều. Nghĩ tới đây, Đường Huyền trong lòng hơi động một chút. Các ngươi trong các có cổ cầm cùng cầm khúc bán không? Loại tốt nhất kia. Dương Liễu nhẹ gật đầu. Công tử hỏi đúng người, trong các vừa mới vào một thanh thần cấp cổ cầm, nghe nói là theo một chỗ đế mộ bên trong khai của ra. Đồng thời còn có một bộ sen lẫn cầm khúc. Đường Huyền ánh mắt sáng lên. Sen lẫn cầm khúc cũng là độ phù hợp cùng cổ cầm đạt đến 100% cầm khúc. Phối hợp phía dưới, uy lực tăng gấp bội. Tốt, lấy ra đi. Dương Liễu ngẩn ngơ. Công tử, cái kia cổ cầm cùng cầm khúc giá cả có thể không tiện nghi đâu. Nhưng là muốn 200 vạn hạ phẩm linh tinh. Đường Huyền mua Vô Thủy Đế Pháp dùng 100 vạn hạ phẩm linh tinh. Nhưng là cổ cầm cùng cầm khúc lại giá trị 200 vạn. Ngược lại cũng không phải nói cổ cầm cùng cầm khúc uy năng vượt qua Vô Thủy Đế Pháp, mà chính là bản thân tiểu chúng, lại là sen lẫn cổ cầm, cất giữ giá trị cao hơn một chút. Thực lực uy lực cần phải tại sàn sàn với nhau. Hắn trực tiếp lấy ra một cái không gian giới chỉ. Trong này là 3 vạn trung phẩm linh tinh. Ta hiện tại liền muốn cổ cầm cùng cầm khúc. Dương Liễu một mặt chân kinh. Cái này mẹ nó cũng quá thổ hào đi. Mua đồ đều không mang theo trả giá. Dáng dấp đẹp trai, lại nhiều kim. Chẳng lẽ hắn cũng là Đường gia đệ tử sao? Một cái khó có thể tin suy nghĩ hiện lên ở Dương Liễu trong đầu. Chương 144, thiên phú là cái gì? 5 ngày luyện cầm. Công tử, đây chính là mạc khúc. Cùng sen lẫn cầm khúc mạc khúc ngũ huyền. Dương Liễu cung kính đem cổ cầm cùng cầm khúc đặt ở Đường Huyền trước mặt. Chỉ thấy mạc khúc cầm toàn thân ngăm đen, trên đó có 5 dây cung. Phân biệt là hồng, kim, thanh, lam, hạt 5 màu. Ẩn ẩn có ngũ hành chi khí tại cầm thân lưu động. Đường Huyền lấy ngón tay khêu nhẹ màu lam dây đàn. Đông. Trong, bất ngờ vang lên tùng đảo tản ra chi ý. A, hảo cầm. Mặc dù Đường Huyền đối với cầm âm một đạo không phải rất tinh thông, nhưng cũng có thể phân biệt ra này cầm chi diệu. Không hổ là thần cấp cổ cầm. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Công tử, ngài là chuẩn bị mang theo mạc khúc cầm đi cầm hội sao? Cũng là cái không tệ giao hữu thủ đoạn. Dương Liễu nghĩ lầm Đường Huyền phải dùng mạc khúc cầm đi giao hữu. Dù sao đi tham gia cầm hội đều là yêu thích cầm đạo người. Liên như là một tên kiếm khách không có khả năng cự tuyệt một thanh kiếm tốt một dạng. Cầm đạo bên trong người, tự nhiên cũng không có khả năng cự tuyệt một thanh thần cấp cổ cầm. Chỉ bất quá dùng mạc khúc làm lễ vật, cũng là Bách Nhạc thánh nữ cũng muốn coi trọng. Công tử, chẳng lẽ ngươi là muốn đem này cầm hiến cho Bách Nhạc thánh nữ sao? Dương Liễu ánh mắt lộ ra một vẻ hâm mộ. Tuy nói Bách Nhạc thánh nữ siêu nhiên thoát tục, có thể đối mặt thần cấp cổ cầm, cũng không có khả năng không động tâm. Cuối cùng tiền có thể thông thần. Đường Huyền nhịn không được cười lên. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là nhất thời hứng khởi, muốn luyện một chút, thuận tiện cùng Bách Nhạc thánh nữ trao đổi một chút. Dương Liễu trong nháy mắt trợn tròn mắt. Có ý tứ gì? Đường Huyền là muốn cùng Bách Nhạc thánh nữ đấu cầm? Nói đùa cái gì? Cầm khúc một đạo, thậm chí so với võ đạo còn khó có thể nhập môn. Vô cùng ăn thiên phú. Không có người có thiên phú, ngay cả nhập môn đều không đạt được, mà lại Bách Nhạc thánh nữ là nhân vật bậc nào? Đây chính là cầm khúc mọi người, đối ngọn là võ giả bên trong chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Nghe đồn lúc mới sinh ra, phương viên 100 vạn dặm bên trong nhạc cụ đồng thời tự động vang lên, vì đó hộ tống. Về sau tiến vào Bách Nhạc tông về sau, càng là trực tiếp bị nhận định là duy nhất có thể chạm đến cầm đế vị trí tồn tại. Đường Huyền muốn bằng vào mấy ngày ngắn ngủi tu luyện, liền đi cùng Bách Nhạc thánh nữ trao đổi. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Dương Liễu trong lòng nổi lên vẻ thất vọng. Tuy nhiên lớn lên rất đẹp trai, lại nhiều kim, trung quy là nhẹ nhàng, không nhìn rõ thực lực bản thân. Đường Huyền liếc mắt một cái thấy ngay Dương Liễu tâm tư, có điều hắn vẫn chưa vạch trần. Đột nhiên, một đạo ba động của tới, mà khúc cầm không gió mà bay. Đông, trầm muộn thanh âm thấu tâm xuyên não, trực kích Đường Huyền hồn hải. Một cỗ nồng đậm ý cảnh cáo theo trong truyền đến. Hả, liền ngươi cũng không coi trọng ta sao? Đường Huyền khẽ miệng chống ngặt. Cái kia đạo ba động, đúng là mình hộ đạo giả phát ra. Nàng tức giận, bởi vì Đường Huyền biểu hiện là đúng cầm đạo không tôn trọng. Một rõ ràng, tối sầm lại. Hai nữ nhân đều xem thường chính mình, Đường Huyền mỉm cười. Chẳng lẽ các ngươi không biết, nam nhân là không chịu nổi khiêu khích sao? Theo bát tổ Đường Tuyệt Trần trong miệng, hắn đã biết được, chính mình hộ đạo giả cũng là một nữ nhân. Ngay sau đó, Đường Huyền mang theo mặc khúc cùng cầm khúc tiến vào trong phòng tu luyện. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là quy củ cũ. Vạn lần tăng phúc. Mặc khúc cầm mặc dù là thần cấp bảo vật, nhưng là phẩm chất tại thần cấp bên trong không tính cả ngồi. Bách Nhạc thánh nữ nhân vật như vậy, làm thế nào có thể không có thần cầm? Tuy nhiên không cần tăng phúc, Đường Huyền cũng có lòng tin dựa vào mặc khúc trấn áp toàn trường. Nhưng tại sao muốn như vậy điệu thấp đâu? Hệ thống, cho ta vạn lần tăng phúc. Đinh. Vạn lần tăng phúc bên trong. Đinh. Tăng phúc hoàn tất. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu thần cấp cổ cầm, Mạc Khúc. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu thần cấp cầm khúc, Mạc Khúc Vũ Huyền. Oanh. Trong một chớp mắt, cả gian mật thất bên trong phóng xuất ra vô tận hạ quang. Chỉ thấy Mạc Khúc cầm toàn thân lưu quang bay đầy lộ, năm trên dây còn cuốn kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chỉ lực. Đường Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Chính là như vậy, cũng chỉ có siêu thần cấp cổ cầm mới miễn cưỡng xứng với bản đệ tử thân phận. Lấy hắn tu vi hiện tại, phải dùng, tự nhiên đều muốn tốt nhất. Khởi nguyên lĩnh vực. Mở. Đường Huyền lại lần nữa mở ra khởi nguyên lĩnh vực, đem Mạc Khúc Jin cùng cầm khúc bao vây lại, theo sau tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Đây chính là khởi nguyên lĩnh vực một cái khác bá đạo chỗ. Có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào đốn ngộ trạng thái, lĩnh ngộ đạo chi bản nguyên. Có thiên ban nội chiếu khúc nội tình, Đường Huyền tu luyện lên Mạc Khúc cũng không phải là rất khó khăn. Cầm một trong nói, càng xem trọng là thiên phú. Có thiên phú, thậm chí so với võ đạo còn nhẹ nhõm. Đây cũng là vì sao Bách Nhạc thánh nữ tuổi còn trẻ, thì được tôn là danh gia nguyên nhân. Thiên phú quá tốt rồi. Trời sinh bách nhạc thần thể. Mặc kệ tiếp xúc cái gì nhạc cụ, đều là dễ như trở bàn tay. Bất quá, Đường Huyền thứ không thiếu nhất cũng là thiên phú. Khởi nguyên siêu thần thể chính là vạn vật chỉ nguyên. Âm nhạc tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Vẹn vẹn hao tốn 2 ngày, hắn liền đã sơ bộ nắm giữ mặc khúc cùng mặc khúc ngũ huyền. 3 ngày sau, cầm khúc tiểu thành. Sau 5 ngày, cầm khúc đại thành. Ai, đáng tiếc. Một khúc cầm thôi, Đường Huyền chậm rãi mở mắt, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Không phải hắn không muốn đem mặc khúc ngũ huyền tu luyện tới đỉnh phong, mà chính là thời gian không còn kịp rồi. Bởi vì bách nhạc cầm hội thì muốn bắt đầu. Được rồi, đại thành tiểu đại thành đi. Nghiên ép cái toàn trường, vấn đề không lớn. Đường Huyền chậm rãi đứng lên, mặc khúc cầm hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại hồn hải bên trong. Mật thất cửa mở ra, Kim Văn Bạch Hổ nhảy tới đầu vai. Vì để tránh cho người khác quấy rầy, Kim Văn Bạch Hổ một mực canh giữ ở cửa. Công tử, ngươi cuối cùng ra đến rồi. Còn có mấy canh giờ, bách nhạc cầm hội thì muốn bắt đầu. Dương Liễu nghe được động tĩnh, vội vã chạy tới. Nàng không dám hỏi thăm Đường Huyền luyện thế nào. Dù sao năm ngày, có thể đem 5 cái dây cung đều làm vàng đã coi như là thiên tài. Đến mức thành khúc, không phải 3-5 năm khổ tu không thể được. Dương Liễu đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Đường Huyền lên xe ngựa, hướng về bách nhạc lầu mà đi. Đến bách nhạc lầu về sau, Đường Huyền mới phát hiện mình giống như đánh giá thấp cầm hội sức ảnh hưởng. Vốn cho rằng nhiều nhất mười mấy cái kẻ yêu thích tham dự. Ai có thể nghĩ tới, nơi này đúng là người đông tấp nập. Vô số tuổi trẻ thiên tài tụ tập dưới lầu, ngửa cái đầu, muốn nhất quan cẩm nữ phong thái. Bách nhạc thánh nữ chẳng những đánh đàn tốt, còn là một vị thiên hạ tuyệt sắc. Ai có thể không động tâm? Chớ đẩy a, lại chen ngươi cũng vào không được. Chê cười, vạn nhất bách nhạc thánh nữ coi trọng ta, muốn cùng ta cầm nến dạ đàn đâu? Không tìm cái vị trí tốt, làm sao triển lộ ta đẹp trai? Hoa thảo, thì ngươi cái chim dạng, còn đẹp trai, cũng đừng buồn nôn ta. Bách nhạc thánh nữ hai mắt coi như mù, cũng không có khả năng coi trọng ngươi. Không sai, bách nhạc thánh nữ cũng đã sớm nói, có thể làm cho nàng quỳ gối nam tử, nhất định phải tại cầm đạo phía trên đệ qua nàng. Ê, cầm đạo vốn là thiên môn, có thể tại cầm đạo phía trên đệ qua bách nhạc thánh nữ nam tử, trừ phi là cầm thần hạ phàm, nếu không sao có khả năng đâu. Bách nhạc dưới lầu, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt một bên cùng chen, một bên đang nghị luận. Lâu này chính là hoàng sinh, một mực bỏ trống. Vì định nọt bách nhạc thánh nữ, vẫn thiên hoàng tử cố ý cải tạo một phen, đồng thời mang theo bách nhạc danh tiếng. Truy cầu chỉ ý, người qua đường đều biết. Trong lâu, trên vách tường khảm đầy dạ minh châu, cam đoan bất kỳ ngóc ngách nào đều không có bóng mờ. Vô luận ban ngày hay là đêm tối, trong lâu đều ánh sáng vô cùng. Một tòa thủy tinh bình đài lơ lửng trong hư không. Tại bốn phía trên vách tường cũng có được rất nhiều tiểu bình đài. Nhìn ra được, Vẫn Thiên hoàng tử quả thực hao tốn một phen tâm huyết cùng tài lực. Có thể đi vào lâu này đây, không phú thì quý, chỉ có vạn năm vương triều, muôn đời hoàng tộc hàng ngũ tử đệ mới có thể tiến nhập. Cùng lâu bên ngoài huyên náo khác biệt, trong lâu thì là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng si mê ánh mắt nhìn lấy thủy tinh trên bình đài tuyệt sắc bóng người, da trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, một bộ lụa mỏng theo cầm âm chậm rãi phiêu đãng, bảy màu cổ cầm tản ra thần cấp khí tức. Nàng này cũng là bách nhạc thánh nữ, cầm đạo đệ nhất nhân. Chương 145, thiên nhân chi tư, khí áp toàn trường. Chiêm chiếp. Đột nhiên, chim hót phá không, màu xanh lưu quang theo trong tầng mây bắn nhanh mà ra, rơi xuống bách nhạc lâu đỉnh. Đúng là một cái màu xanh thần điểu. Tại chim trên lưng có một đỉnh hất lên bảy màu ánh sáng cố kiệu. Dưới lầu mọi người không khỏi làm ngạc nhiên. A, thanh điểu, bảy màu cố kiệu, chẳng lẽ là đế tông thất thải vân thiên? Trong truyền thuyết thất thải vân thiên từ khi trong tông đại đế sau khi ngã xuống trực tiếp đóng cửa không ra, đã rất nhiều năm, hiện tại lại xuất thế sao? Ha ha, rất rõ ràng, thất thải vân thiên cũng tìm được đủ để phong đế đỉnh cấp thiên tài. Sau đó đường ra đế tử về sau, lại một cái đế tộc thế lực cũng xuất hiện. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, màn kiệu xốc lên, đi ra một đạo tịnh lệ bóng người. Ẩm, bách nhạc lâu cửa sổ bị trực tiếp đánh nát. Tử quỷ người khoác bảy màu hạ y, lăng không hư lập, khí thế cường đại, để trong lâu bên ngoài tất cả võ giả kinh hãi không thôi. Cầm đệ địa vị trí là ta. Vừa ra khỏi miệng cũng là khiêu khích. Bách nhạc cầm nữ ngẩng đầu, cung tử quỷ thánh nữ bốn mắt nhìn nhau, chiến ý trong nháy mắt sôi trào. Trong lâu vô số cường giả hào hào hít một hơi lãnh khí, vốn cho rằng chỉ là phẩm giám cầm âm tụ hội, không nghĩ tới cũng làm như thế dương cùng bạc kiếm. Tựa hồ là cảm nhận được bầu không khí không đúng, Vẫn Thiên hoàng tử vội vã đi tới thủy tinh đài phía trên. Nguyên lai là thất thải Vân Thiên thánh nữ giá lâm, tại hạ Vẫn Thiên hoàng tử, mời vào trong lâu. Hắn cười rạng rỡ, thái độ cực kỳ khiêm tốn, nhưng là tử quỳ lại là không thèm để ý. Chỉ thấy sau lưng nàng trong hộp gỗ ẩn ẩn lộ ra nhàn nhạt hào quang. Vẫn Thiên hoàng tử cái trán đầy mồ hôi. Hai nữ nhân này vừa thấy mặt thì cùng trọi gà một dạng, cầm hội còn làm không làm. Chính mình hao tốn lớn như vậy tâm lực cùng tài lực, muốn là làm thất bại, chẳng phải là sẽ trở thành vô số người chê cười. Mắt thấy thuyết phục bất động tử quỷ, Vẫn Thiên hoàng tử đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Bách nhạc thánh nữ vẫn là bởi ngài mở miệng, mời nàng tiến vào đi. Bách nhạc thánh nữ y nguyên bảo trì đối mặt tư thái, trong miệng nhẹ nhàng nói ra, nàng phải vào đen, tự nhiên là tiến, ta vì sao muốn mời? Vẫn là nói, ngươi cho là ta thấp nàng nhất đằng sao? Vẫn Thiên hoàng tử nghẹn lời. Hai nữ nhân này lòng dạ đó là cao không biên giới, nếu ai mở miệng trước tương đương người nào tự nhận yếu đi một bậc, đó căn bản không có khả năng. Hiện tại Vẫn Thiên hoàng tử đã toàn thân là mồ hôi, chẳng lẽ lại thì muốn như vậy rằng có nữa? Cái kia cầm hội còn thế nào tiến hành? Có thể liền Vẫn Thiên hoàng tử đều không quyết nổi, người khác liền càng thêm không có khả năng quyết động. Thân phận, địa vị, khí chất, nhất định phải ba cái gồm nhiều mặt chỉ sợ mới có thể. Có thể mọi người tại chỗ, ai cũng không có khả năng tại cái này ba điểm phía trên đệ qua bách nhạc thánh nữ cùng tử quỷ thánh nữ. Ngay tại lúc này, Một đạo phiêu nhiên tiên ảnh đến Bách Nhạc lâu cửa. "Công tử, chúng ta không có mời thiếp, làm sao đi vào đâu?" Dương Liễu mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Đường Huyền vẫn chưa mở miệng, đầu vai Kim Văn Bạch Hổ không vui. "Thiếp mời, ta lão đại đến Bách Nhạc lâu là cho bọn hắn mặt mũi, bọn họ không mang ơn, khóc ròng ròng thì cũng thôi đi, còn muốn thiếp mời. Bọn họ đúng quy cách sao?" Dương Liễu một mặt em mờ lặng. Cái này không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Phải biết Cẩm hội là Vẫn Thiên hoàng tử tổ chức, mời chính là Bách Nhạc thánh nữ. Tới đều là rất nhiều thế lực đệ tử hàng ngũ. Trừ phi là chuẩn đế cấp bậc cường giả đi vào. Nếu không thế hệ tuổi trẻ làm sao có thể có người có thể đè qua bọn họ. Đường Huyền muốn là chuẩn đế, người khác đã sớm phái người tới đón, lại làm sao có thể chính mình tới đây. Ngay tại Dương Liễu lo lắng thời điểm, Lam Nang trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Đường Huyền cứ như vậy nên ngang tiến vào Bách Nhạc lâu bên trong. Cửa võ giả, liên thân tay đều không có. Dương Liễu theo bản năng liền muốn đi theo vào. Đứng lại. Ba ba ba. Ba bốn thanh trường đao sắc bén đè vào nàng trên cổ họng. Dương Liễu bị hù một mặt trắng bệch. Nàng không thể nào hiểu được, những thủ vệ này vì cái gì cản nàng không ngăn cản Đường Huyền. Cái khó lo cái khôn phía dưới, Dương Liễu nói, ta là vị công tử kia người. Lời vừa nói ra, tất cả thủ vệ võ giả biến sắc, trong nháy mắt thu đao. Hả, nguyên lai là vị công tử kia người, thất kính thất kính. Mau mời tiến vào. Dương Liễu liên tục thở dốc. Nàng vẫn là không cách nào lý giải. Sau đó hỏi dò. Chúng ta. Còn giống như không có đưa ra thiếp mời đi. Vốn cho rằng những thị vệ này sẽ tỉnh ngộ. Ai muốn đến bọn họ liếc nhìn nhau. Lại là cười ha ha. Ha ha, vị công tử kia khí chất siêu nhiên, xem xét cũng là trích tiên giống như thần nhân, muốn cái gì thiếp mời. Nhân vật như vậy, hoàng tử đại nhân lại làm sao có thể không cho thiếp mời. Lại nói, chúng ta tại vị công tử kia trước mặt bất quá bụi đất, dám muốn sao. Linh hồn ba hỏi. Dương Liễu. Lúc này, Đường Huyền đã tiến vào Bách Nhạc lâu. Làm bước vào trong nháy mắt, mọi ánh mắt không tự chủ được di động tới. Thậm chí thì liền Bách Nhạc cùng Tử Quỷ hai đại thánh nữ cũng không ngoại lệ. Tiên phong phiêu giật, khuôn mặt tuấn giật, toàn thân tản ra không hiểu quan mang. Loại kia từ trong đến ngoài siêu nhiên khí chất, càng là bẩm sinh. Liền xem như lợi hại hơn nữa cường giả, ở trước mặt hắn, cũng muốn khí nhược ba phần. T. Người này là ai? Mà ngay cả ta đều có chút tự ti mặc cảm. Nghĩ không ra ngoại trừ Bách Nhạc thánh nữ bên ngoài, còn có nhân vật như vậy áp chủ. Vẫn Thiên hoàng tử thể diện thật lớn, nhân vật như vậy cũng có thể mời đến, ta có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Rất nhiều thiên tài tại tán thưởng thời điểm, vẫn không quên khích lệ một chút Vẫn Thiên hoàng tử. Nhưng là Vẫn Thiên hoàng tử bản thân lại là không hiểu ra sao. Hắn không nhớ đến chính mình mời qua như thế trích tiên giống như tồn tại a. Có thể mời đến Bách Nhạc thánh nữ đã là cực hạn của hắn. Mời Đường Huyền, sợ là nằm mơ mới có thể thực hiện. Trong lúc nhất thời, Bách Nhạc lâu bên trong lâm vào tĩnh mịch. Trước đó Dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng quét sạch sành sanh. Đối với như thế ánh mắt, Đường Huyền sớm đã thành thói quen. Hắn ngự không mà lên, rơi xuống thủy tinh bình đài đối diện tiểu trên bình đài. Vị trí này là toàn trường vị trí tốt nhất, thì liền Vẫn Thiên hoàng tử cũng không có tư cách ngồi. Nhưng Đường Huyền ngồi xuống, lại không có bất cứ người nào mở miệng chào phúng. Thậm chí rất nhiều người cho rằng cái này là chuyện đương nhiên tình. Đường Huyền không ngồi, còn có ai đủ tư cách ngồi đâu? Hả, cẩm hội còn chưa bắt đầu sao? Đường Huyền mở miệng, thanh âm giống như đại đế tiên âm, chấn chúng người vì đó lắc một cái. Vẫn Thiên hoàng tử lấy dũng khí, trên mặt cười lấy lòng. Còn có khách không vào, cho nên chưa từng bắt đầu. Đường Huyền quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ Tử Quỳ. Vào đi. Đơn giản ba chữ, lại mang theo không cho cự tuyệt uy nghiêm. Tử Quỳ nội tâm muốn cự tuyệt, nhưng là thân thể lại đàng hoàng tiến vào trong lâu. Nhìn đến một màn như thế, mọi người lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Ông trời của ta, người này cực kỳ bá đạo, vậy mà trực tiếp mệnh lệnh thất thải Vân Thiên thánh nữ tiến vào. Quan trọng Tử Quỳ thánh nữ còn thật nghe lời tiến đến rồi. Phải biết vừa mới Vẫn Thiên hoàng tử, nàng đều không để ý đâu. Tôi đi, Vẫn Thiên hoàng tử há có thể cùng vị này công tử so sánh, đến lượt ta cũng không nghe. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Bách Nhạc thánh nữ cũng đang quan sát Đường Huyền. Nàng trời sinh hồn lực kinh người, viễn siêu cùng thế hệ, thậm chí đạt đến mấy trăm vạn dặm cấp độ. Nhưng là nàng lại cảm giác Đường Huyền hồn lực, phảng phất là vô biên vô tận đại hải, liếc một chút không nhìn thấy đầu. Người này, thật mạnh. Đây là Bách Nhạc thánh nữ cho Đường Huyền hạ kết luận. Tất cả mọi người đến đông đủ, Vẫn Thiên hoàng tử lớn tiếng nói, Bách Nhạc cầm hội, hiện tại bắt đầu. Hắn quay người đi xuống thủy tỉnh đài thời điểm, chân đều là mềm. Cầm hội đã xa xa thoát ly hắn trưởng khống. Lúc này, một tòa trên bình đài, đứng lên một người. Cầm nữ. Tại Hạ Nguyên gia Nguyên Vô Thành, rất thích cầm khúc, rất có nghiên cứu, xin chiến một khúc. Bách Nhạc cầm nữ xem ra liếc một chút Đường Huyền, sau đó gật đầu. Tốt. Mời. Chương 146, đấu cầm. Đế cốt thần binh vô tích hạ miểu. Đối mặt Bách Nhạc thánh nữ nhân vật như vậy, Nguyên Vô Thành không dám khinh thường, ngưng tụ tinh thần, bắt đầu đánh đàn. Hắn cầm âm sạch sẽ thanh tịnh, mang theo manh liệt trừng phạt chi ý. Chỉ thấy dây đàn khẽ động, hư không hiện ảo ảnh. Hoàng hốt ở giữa, chợt hiện một chỗ chiến trường. Một đội thiết huyết kỵ binh, tay cầm trường thương, phóng ngựa lao nhanh. Dưới chân là ngàn vạn thi hải. Lợi hại, hắn cầm âm đã có tương đương tạo nghệ, tại lĩnh vực chi lực gia chỉ dưới, đã tử hư trở lại thực. Bách chiến thiết huyết, chinh phạt thiên hạ, hắn trùng kích lực vô cùng đáng sợ, đối thủ hồn lực chỉ cần hơi yếu một phần, liền sẽ bị mãnh liệt sát ý chấn nhiếp. Đó là đương nhiên, có thể hướng Bách Nhạc thánh nữ mời chiều, tất nhiên thực lực hùng hậu, nếu như có thể may mắn trèo chống một lát, hắn tuyệt đối có thể danh tiếng đại khô. Trong chốc lát, Nguyên Vô Thanh cầm âm càng phát ra kịch liệt. Ảo ảnh bên trong thiết huyết kỵ binh lao nhanh tốc độ càng phát ra nhanh chóng, một cô mãnh liệt sát ý xuyên thấu ảo ảnh, hướng về Bách Nhạc thánh nữ đánh tới. Mọi người tại đây đều là cầm đạo mọi người, lúc này quay đầu nhìn về phía Bách Nhạc thánh nữ. Chỉ thấy Bách Nhạc thánh nữ chậm rãi do lên như hành lá một dạng tay phải, đặt ở trên đàn. Leng keng. Thanh thúy cầm âm vang lên. trong một chớp mắt, ảo ảnh hiện lên. Nguy nga đại sơn, cao vút trong mây. Một đạo to lớn thác nước gầm vang mà xuống, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Thiết huyết kỳ binh xông vào trong thác nước, trong nháy mắt thì biến mất không còn tăm tích. Nguyên Vô Thanh thì là thân thể nhoáng một cái, trong tay cổ cầm dây đàn đứt hết. Một đạo âm. Bại. Nguyên Vô Thanh sắc mặt có chút khó coi. Hắn chìm đắm cầm đạo cũng có 10 năm lâu, tự hỏi đã có tương đương tạo nghệ. Kết quả không nghĩ tới liền bách nhạc thánh nữ một đạo âm cũng đỡ không nổi. Bốn phía võ giả cũng là nghị luận ầm ĩ. Hảo lợi hại. Vậy mà chỉ dùng đơn dây cung thì sáng tạo ra tới cầm âm ảo ảnh. Quả thật trước đây chưa từng gặp. Một đạo âm bên trong, bao hàm núi cao nước chảy thiên nhiên chi ý, bội phục bội phục. Cuối cùng, vẫn là bách nhạc thánh nữ kỹ cao một bậc a. Liền xem như không hiểu cầm đạo người, cũng có thể cảm giác được bách nhạc thánh nữ cầm âm so Nguyên Vô Thanh lợi hại mây cái cấp độ. Một tay, một đạo âm. Trên lệch mắt trần có thể thấy, bách nhạc thánh nữ hảo lợi hại a. Liên Dương Liễu dạng này người, cũng không khỏi bật thốt lên tán thưởng một câu. Khí chất, phong độ, diễm sắc, cầm âm, toàn bộ tổ hợp lại với nhau, quả thực là một bức cảnh đẹp ý vui đồ họa. Hả, những thứ này điểm tâm ăn thật ngon. Đường Huyền duỗi tay cầm lên một khối mai hoa cao, nhiều hứng thú thưởng thức. Những thứ này bánh ngọt đều là từ Vẫn Thiên Vương triều ngự chủ làm, tinh mỹ vô cùng. Quả nhiên ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Đường Huyền nhẹ gật đầu, đem mai hoa cao thả vào bên trong miệng. Trong nháy mắt hương khí bốn phía, miệng lưỡi nước miếng. Hắn thấy, mai hoa cao tinh xảo thậm chí càng vượt qua bách nhạc thánh nữ cầm âm. Tại hạ thua. Bách nhạc thánh nữ, quả nhiên thiên hạ đệ nhất. Nguyên Vô Thanh ngốc sau một lát, lắc đầu đứng dậy, thật sâu bái. Dù sao cũng là bại bởi bách nhạc thánh nữ, không mất mặt, thậm chí còn là quan vinh. Trải qua trận này về sau, hắn Nguyên Vô Thanh tên tuổi khẳng định sẽ gia tăng rất nhiều. Bách nhạc thánh nữ hơi hơi vạn phúc, thiên hạ đệ nhất không dám nhận, năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, bách nhạc bất quá giọt nước trong biển cả thôi. Vừa dứt lời, một đạo khác nữ tiếng vang lên, coi như ngươi có tự mình hiểu lấy, nghe qua bách nhạc tông có chân tông chí bảo vô tích hạ miểu, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút. Mọi người quay đầu, kẻ nói chuyện không là người khác, chính là trước kia người khiêu chiến thất thải vân thiên thánh nữ Tử Quỳ. Chỉ thấy nàng đầu vai khẽ động, sau lưng hộp gỗ phi lên, phình một tiếng, hộp gỗ vỡ vụn. Đột nhiên, trời cao ánh sáng bị phá vỡ vô nguyệt chi dạng, bao phủ toàn bộ bách nhạc lâu. Nhìn đến như thế tươi thắm kỳ quan, lầu dưới võ giả phát ra từng trận kinh hô thanh âm. Ông trời của ta, sắc trời xuất hiện. Không đúng, đây là thần cấp bảo vật hiện thế quan mang. Thần bảo, có người xuất ra thần bảo chi cầm. Chẳng lẽ là bách nhạc thánh nữ sao? Không, này quan cũng không phải là mênh mông thần cầm, xem ra là khác có người khác. Lầu bên ngoài kinh hô, trong lâu cũng là đồng dạng. Tất cả võ giả đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tử Quỳ vậy mà cũng nắm giữ thần cầm. Bách nhạc thánh nữ ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẹ nhàng nói, nghe đồn có lôi thị nhất tộc am hiểu chế cầm, kỳ tộc bên trong thiên tài thu thập cựu tiêu quang hoa, ngưng tụ hoàng khí, hóa thành một cầm, tên là cựu tiêu hoàng bội. Tử Quỳ đưa tay trộm một cái, cựu tiêu quang hoa ngưng tụ, từng đạo tinh mịn điện lưu không ngừng quyết tán. Một trận cổ cầm đồng bình hạ xuống. Nay cầm cùng tầm thường cổ cầm khác biệt, cầm trên khuôn mặt vậy mà có treo bốn cái bạch ngọc vòng. Nhàn nhạt điện lưu tại cầm trên khuôn mặt chảy xuôi, tản ra kinh người uy năng. Ầm chưa ra, cổ cầm chi khí thế đã giống như rời núi lấp biển, không thể nhìn gần. Tử Quỳ đem cựu tiêu hoàng bội đặt ở đầu gối, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn lấy bách nhạc thánh nữ. Hảo nhãn lực, hôm nay ta liền muốn dùng cựu tiêu hoàn bội phá ngươi vô tích hạ miểu. Bách nhạc thánh nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng lại lần nữa quét Đường Huyền liếc một chút, phát hiện hắn như cũ tại cùng bánh ngọt phân chiến, không khỏi nhướng mày. Người này tựa như không hiểu âm luật, liền thần cầm hiện thế đều không chú ý, có lẽ hắn chỉ là tới nghe cầm a. Bách nhạc thánh nữ hít sâu một hơi, tốt, đã Tử Quỳ thánh nữ như thế hào hứng, bách nhạc lại sao có thể mất hứng. Chỉ thấy nàng nhấc tay nhẹ nhàng vung lên, hư không đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bách nhạc lâu bên trong đột nhiên thổi lên gió nhẹ, thổi lên mọi người vào áo. Sau đó vân vụ tràn ngập, đem trọn ở giữa bách nhạc lâu, phụ trợ huyền như nhân gian tiên cảnh. Mà tiên cảnh chủ nhân cũng là bách nhạc thánh nữ. Phong vân khí tức tại bên người nàng vọt quanh. Sau một khắc, bách nhạc lâu bên trong tất cả cổ cẩm vậy mà đồng thời phát ra thanh âm. Len keng. Nguyên Vô Thanh sắc mặt đại biến, bật thốt lên kinh hô. Bách nhạc hướng hoàng, đế cốt thần binh. Lời vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt rung động. Không chỉ là võ giả có đẳng cấp áp chế, thần binh cũng có. Đế cốt thần binh cũng là so phổ thông thần binh muốn cao một cái cấp bậc. Tử Quỳ sắc mặt hết sức khó coi. Cửu Tiêu Hoàn Bội mặc dù không có lên tiếng, nhưng là cẩm thân lại đang khe khẽ run rẩy. Đây là dãy rủa chi ý, rõ ràng là bị vô tích hạo miểu cho áp chế. Bách nhạc thánh nữ khỏe miệng hơi còn một chút. Phong vân hội tụ, biến thành một trận toàn thân trong suốt, tản ra bảy màu lưu quang cổ cầm. Bách nhạc tông chí bảo, đế cốt thần binh, vô tích hạo miểu. Nay cầm vừa ra, bách nhạc lâu bên trong tất cả nhạc cụ đều đã mất đi hào quang. Nó thật giống như bẩm sinh hoàng giả, cao cao tại thượng. Tử Quỳ cắn răng, cầm ngược lại không kém, đáng tiếc ngươi chưa hẳn có thể thông thần. Bách nhạc thánh nữ, ngươi nếu như thua, vô tích hạo miểu chính là ta. Bách nhạc thánh nữ gật đầu. Có thể, nếu như ngươi thua, sau này ở trước mặt ta, không được nhắc lên cầm một chữ này. Hù gỡ chết vào tay ai, còn chưa hẳn có biết đâu, nhìn ta sấm mùa xuân phá ngộng. Tử Quỳ hai tay đánh ra tầng tầng huyết ảnh. Trong một chớp mắt, cầm âm mãnh liệt, giống như sấm mùa xuân chợt vang. Trong lâu rất nhiều võ giả cũng cảm giác choáng đầu hoa mắt, trái tim giống như bị điện giật, kịch liệt đau nhức vô cùng. Được. Thật là đáng sợ cầm âm, vậy mà có thể trực tiếp công kích thần hồn. Không tốt, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, mau lui lại, nếu không tất nhiên thụ thương. Tử Quỳ quá độc ác, đây là muốn tất cả mọi người chết sao? Bao quát Vẫn Thiên hoàng tử ở bên trong, tất cả võ giả đều là điên cuồng lùi lại, sợ bị cầm âm gây thương tích. Ầm ầm, theo cầm âm tăng lên, ảo ảnh xuất hiện, đúng là lôi quang bốn phía, sát khí đằng đằng, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy cũng vì đó phá hủy. Cẩm Âm vốn là phong nhã thanh âm, ngươi lại đem luyện thành bén nhọn như vậy khủng bố, đã mất bản ý. Bách Nhạc Thánh Nữ hai tay đánh đàn, bắt đầu đàn tấu vô tích hạ miểu. Nàng cẩm âm uyển như trong ngọn núi nước chảy, thanh thúy êm hay. Rõ ràng cẩm âm không cao, lại vững vàng đè qua sấm mùa xuân bạo liệt. Mọi người cũng cảm giác trước đó bực bội quét sạch sành sanh, thể xác tinh thần đều thư sướng vô cùng. Trong thoáng chốc, tựa hổ rong chơi tại trong thiên nhiên rộng lớn. Núi xanh, nước biếc, hồ điệp bay múa. Hai đạo cẩm âm sen lẫn va chạm. Giang co sau một lát, vỡ vụn thanh âm truyền đến. Vang. Chương 147, khổ cảnh đệ nhất cẩm. Chẳng lẽ là nàng? Thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Ngây mất tại trong mọi người tùy theo bừng tỉnh. Bọn họ vội vàng quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Tử Quỳ sắc mặt tâm trầm, đầu gối Cửu Tiêu Hoàn bội phía trên, một cái đứt gãy dây đàn còn tại khẽ run. Tử Quỳ thánh nữ, đa tạ. Bách Nhạc thánh nữ sắc mặt y nguyên mười phần bình tĩnh, mang trên mặt tấm áp mỉm cười. Ngươi? Tử Quỳ thánh nữ nghiến chặt hàm răng. Bách Nhạc thánh nữ tao nhã đến mức nào, thì ra vẻ mình có bao nhiêu mất mặt. Dù sao vừa mới hùng hổ dọa người, cao cao tại thượng. Kết quả đối phương không cần tốn nhiều sức thì chiến thắng chính mình. Mặt đều đánh sưng lên. Một trận chiến này là ta thua, bất quá ta cũng không tâm phục. Tử Quỳ thánh nữ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lấp loé. Ta là thua tại trên đàn, không phải thua ngươi. Bách Nhạc thánh nữ thản nhiên nói, cổ cẩm cũng là cẩm sư một bộ phận, nếu như thánh nữ không phục, đều có thể đi tìm một trận để cốt thần binh, lại đến đánh với ta một trận, Bách Nhạc tùy thời xin lợi. Tử Quỳ phổi đều muốn tức điên. Đế cốt thần binh muốn là tốt như vậy tìm, chính mình còn cần đến đau đầu sao? Nàng nổi giận đùng đùng đứng lên, sau đó nhìn khắp bốn phía. Được rồi, cẩm cũng nghe, có để cốt thần binh nơi tay, ai cũng không thắng được nàng, tản tản. Thân là thất thải vân thiên thánh nữ, Tử Quỳ thực chất bên trong chạy xuôi đều là kiêu ngạo. Bây giờ tại trước mặt mọi người chiến bại, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Kỳ thật Tử Quỳ trong lòng cũng rõ ràng, dù là không có đế cốt thần binh giá trị, ngang nhau thần binh phía dưới, chính mình cũng không phải Bách Nhạc thánh nữ đối thủ. Nàng dường như cũng là âm luật hóa thân, trời sinh hoàng giả. Đừng người cùng nàng đối âm, vô hình bên trong âm luật liền sẽ bị chấn nhiếp, yếu đi ba phần. Nói cách khác, đối mặt Bách Nhạc thánh nữ, nhất định phải phát huy ra 13 thành thực lực mới có thể cùng chi môn đấu. Đúng rồi, còn muốn có đế cốt thần binh trở lên bảo vật giá trị, nếu không cũng không được đánh. Hai loại nhân tố chung vào một chỗ, Bách Nhạc thánh nữ hoàn toàn chính xác tìm không đến bất luận cái gì lý do thất bại. Mắt thấy thất thải vân thiên thánh nữ Tử Quỳ nhận thua, trong lâu nhất thời vang lên tiếng cổ võ rung trời. Bách Nhạc thánh nữ không hổ là được vinh dự vạn năm đệ nhất, vui vẻ nói thiên tài người. Thiên đạo gia trì, để cốt thần binh nơi tay, người nào có thể địch, người nào xứng địch. Đợi một thời gian, thánh nữ tất nhiên có thể đăng lâm cái kia cẩm đế vị trí. Bỏ nàng hắn ai? Rất nhiều võ giả nhìn lấy Bách Nhạc thánh nữ ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Vẫn Thiên hoàng tử càng là kích động toàn thân run rẩy. Nếu như có thể cưới được nàng, còn sầu Vẫn Thiên vương triều không hưng thịnh sao? Chính mình cưới Bách Nhạc thánh nữ, Ngọc huynh hoàn tài giá cho thiên thắng công tử, lập tức lôi kéo được hai cái tuyệt thế cao thủ. Vẫn Thiên vương triều tất nhiên có thể đi ra đế chết suy bại chi khí vận. Đến lúc đó Bách Nhạc thánh nữ phong cầm đế, thiên thắng công tử cũng đồng dạng đăng đế. Dạng này Vẫn Thiên vương triều tương đương lập tức nhiều hai cái đại đế. Hắn huy hoàng, bất khả hạn lượng. Nghĩ tới đây, Vẫn Thiên hoàng tử chỗ nào nhịn được, trực tiếp xông lên thủy tinh đài, dùng thanh âm run rẩy nói: "Phóng nhãn của kim, chỉ sợ Bách Nhạc thánh nữ cũng là có thể xưng tuyệt thế vô song." Đối mặt mọi người tán thưởng, Bách Nhạc thánh nữ lại là khẽ lắc đầu. "Không, tuyệt thế vô song bốn chữ này, ta không xứng. Tạm thời không xứng." Lời vừa nói ra, mọi người hoảng hốt. Vẫn Thiên hoàng tử càng là vội la lên: "Thánh nữ, ngươi cũng không xứng, còn có người nào xứng?" Bách Nhạc thánh nữ cười khẽ: "Tông chủ từng nói, chỉ cần người kia vẫn còn, đệ nhất vĩnh viễn không thể nào là người khác. Dù cho là ta, cũng không ngoại lệ." Mọi người trực tiếp theo hoảng hốt biên thành rung động. Bách Nhạc tông chủ là người phương nào? Thỏa thỏa khổ cảnh vui vẻ nói đệ nhất nhân. Liên nàng đều tự nhận không bằng tồn tại. Thực sự khó có thể tưởng tượng. "Ách, không biết người kia là ai?" Vẫn Thiên hoàng tử hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Bách Nhạc thánh nữ cười khổ: "Không biết, tông chủ vẫn chưa cáo chi, chỉ nói muốn gặp nàng, chỉ có đi đường ra có lẽ có khả năng." "Đường ra? Đế tộc đường ra? Là cái kia đường ra đế tử sao?" Vẫn Thiên hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, còn lại võ giả cũng là sắc mặt nghiêm một chút. Nếu như nói gần nhất nhiệt độ người nào tối cao, cái kia tất nhiên là đường ra đế tử. Ẩn nhẫn vài năm, một đường hóa long, danh chấn thiên hạ, không người là đối thủ. Bách Nhạc tiên tử khẽ gật đầu, ánh mắt lại không tự chủ rơi xuống Đường Huyền trên thân. Trong truyền thuyết đường ra đế tử kinh tài tuyệt diễm, giống như chân thần hạ phàm, ngược lại là cùng trước mắt người này có mấy cái phần tương tự. Chỉ là Bách Nhạc tiên tử không nghĩ ra, lấy đường ra đế tử thân phận, ở đâu không phải hoành động, không có khả năng như thế không có tiếng tăm gì. Lại nói, người người đều biết đường ra đế tử tu vi cường đại, kiếm trưởng đao không gì không giỏi, nhưng là cẩm chỉ nhất đạo lại là thiên môn, có rất ít người chạm đến. Đường ra đệ tử cũng chưa bao giờ có đối cẩm đạo hứng thú nghe đồn. Chẳng lẽ là nàng? Đường Huyền ánh mắt chớp lên. Hắn nhìn như không để ý, nhưng là Bách Nhạc lâu bên trong mọi cử động trốn không thoát hắn giám thị. Bách Nhạc thánh nữ, để hắn trong lòng hơi động. Trước tiên liền nghĩ đến chính mình hộ đạo giả. Lúc này, Vẫn Tiên hoàng tử tựa hồ là cảm in giác không sai biệt lắm, lúc này vỗ tay. "Chư vị, còn có người muốn hướng Bách Nhạc thánh nữ thỉnh giáo sao? Nếu như không có, cầm hội đến đây chấm dứt." Mọi người im lặng. Tay cầm thần binh thất thải Vân Tiên thánh nữ Tử Quỳ đều bại. Người nào lên không là chết. Trong lâu trong nháy mắt biến đến yên tĩnh trở lại. Ngay tại lúc này, một đạo ở một cái thanh âm truyền đến. "Ăn no rồi." Đường Huyền phủi tay, sau đó dương mắt. "Đánh đàn một khúc, có thể hay không?" Thái độ của hắn không kiêu ngạo không tự hi, đã không có ăn nói khép nép, cũng không có cao cao tại thượng. liền phảng phất lại nói một kiện vô cùng tầm thường sự tình. Bách Nhạc Thánh Nữ tay hơi hơi gấp một chút, khí thế của nàng lại bị áp chế. Đây chính là trước đây chưa từng gặp sự tình. Tại Đường Huyền trước mặt, nàng thủy chung cảm giác mình thấp một đầu. Công tử cũng thiện cầm đạo. Bách Nhạc Thánh Nữ hỏi. Đường Huyền mỉm cười, không tính, liền tùy tiện luyện 5 ngày. Lời vừa nói ra, toàn bộ Bách Nhạc lâu lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Thậm chí Bách Nhạc Thánh Nữ cũng là trực tiếp ngây dại. Thứ độ gì? 5 ngày. Sau một lát, mọi người tức giận. Người này điên rồi đi. Luyện 5 ngày cầm thì dám hướng Bách Nhạc Thánh Nữ khiêu chiến. Nhiều như vậy luyện cầm mấy chục năm người cũng không dám như thế cùng Bách Nhạc Thánh Nữ nói chuyện. Vô lễ. Vô lễ cùng cực. Lãng phí một cách vô ích thân này anh tuấn túi ra, linh hồn thực sự quá cấp thấp, khó mà đến được nơi thanh nhã. Quả thực là đối Bách Nhạc Thánh Nữ làm đủ. Đổi lại là người khác, Bách Nhạc Thánh Nữ sớm đã lắc đầu cự tuyệt. Nhưng đối mặt Đường Huyền, nàng thủy chung không cách nào lối ra. Tựa hồ nam nhân ở trước mắt có một loại đặc biệt khí tức. Hắn lời nói ra, người khác không cách nào cự tuyệt. Hoang đường. Tử Quý khinh bị ra mặt. Đường Huyền xem thường Bách Nhạc Thánh Nữ, chẳng khác nào xem thường nàng. Dù sao mình bại bởi Bách Nhạc Thánh Nữ. Công tử, người chăm chú. Bách Nhạc Thánh Nữ nhẹ nhàng nói. Đường Huyền cũng không dài dòng, chỉ một ngón tay. Trong một chớp mắt, Bách Nhạc lâu bên trong tất cả quang mang đều biến mất. Ông. Vạn dây cung cùng chuyển động, thậm chí ngay cả Vô Tích Hạo Miểu cũng không ngoại lệ. Tử Quý sắc mặt đại biến. Siêu thần khí. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, hắc ám rút về, biến thành một trận toàn thân ngăm đen cổ cầm, lơ lửng trong hư không. Ông. Ông. Bách Nhạc lâu bên trong, tất cả nhạc cụ không ngừng run rẩy. Tiếng nhạc không dứt. Xa so với vừa mới Vô Tích Hạo Miểu tiếp tục thời gian dài, cũng chỉ có siêu thần khí mới cầm giữ có như thế uy năng. Người này là ai, vậy mà nắm giữ siêu thần khí? Cũng là tầm thường vạn năm vương triều cùng vạn đại hoàng tộc, cũng không có khả năng xuất ra siêu thần khí. Chẳng lẽ người này là cái nào đó vạn năm thánh địa truyền nhân sao? Tại vạn năm vương triều cùng vạn đại hoàng tộc phía trên, còn có vạn năm thánh địa. Lấy Đường Huyền khí chất, tăng thêm siêu thần khí, cũng chỉ có khả năng xuất từ vạn năm thánh địa. Tử Quý ánh mắt đều muốn bốc lửa. Nếu như có thể cầm tới thanh này siêu thần khí, đánh bại Bách Nhạc Thánh Nữ căn bản không gọi sự tình. Con trẻ như vậy đệ nhất nhạc đạo đệ nhất nhân, chứ nàng ra không còn có thể là ai khác. Ta nhất định muốn đạt được. Chương 148, Đại Ngũ Hành Thanh Âm. Sư lễ, người trước đặt đi. Đường Huyền tùy ý phất phất tay, dường như hắn cũng là phiến thiên địa này ở giữa chủ nhân. Bách Nhạc Thánh Nữ nhíu mày, nàng thật sự là thấy không rõ Đường Huyền hư thực, đến cùng là thật rất lợi hại, vẫn là cô lộng huyền hư đâu. Tốt, liền để ta thử một chút bản lĩnh của ngươi. Bách Nhạc Thánh Nữ tập trung tinh thần, bắt đầu đàn đấu. Vừa ra tay, chính là nàng sở trường nhất, cũng là mạnh nhất thanh âm. Bách Điểu Hành Hương. Chỉ thấy Bách Nhạc Thánh Nữ toàn thân tản ra vô thượng thánh quang, quang hoa xông lên trời không. Đêm đen như mực hư không, trong nháy mắt hoa thành trăm dặm quang hoa. Ông trời ơi, vậy mà có thể cho đêm tối biến thành ban ngày. Cái này là bực nào thần kỹ? Nguyên lai mới vừa rồi cùng Tử Quỷ Thánh Nữ đấu cầm, còn không phải Bách Nhạc Thánh Nữ thực lực chân chính. Quá mạnh, ta không tin còn có người có thể tại vui trên đường vượt qua nàng. Mọi người ở đây kinh thán thời điểm, chân trời tái sinh dị tượng. Vô số cầm điệu xếp thành đội ngũ chỉnh tề, hướng về Bách Nhạc lâu bay tới. Cùng lúc đó, Thất Thải Vân Thiên Thanh Điểu cũng ngửa mặt lên trời kêu to, gia nhập vào cầm điệu đội ngũ bên trong. Khoảng chừng mấy chục vạn chỉ các loại cầm điệu, còn quấn Bách Nhạc lâu. Như thế kỳ quan, chấn nhiếp mọi người. Nghe đồn cầm đế thanh âm, xuyên qua thương khung, vạn thú ẩn nút, liền xem như trời sinh tử địch cũng có thể dựa chung một chỗ lắng nghe. Bách Nhạc tiên tử mặc dù không bằng cầm đế thân tích, nhưng cũng không thua bao nhiêu. Quá lợi hại, đây mới là Bách Nhạc thánh nữ thực lực chân chính đi. Nàng thật quá khiêm nhường, như thế cầm âm, đương đại người nào có thể địch. Tử Quy một mặt thất bại. Nàng vạn vạn không nghĩ đến Bách Nhạc thánh nữ chi năng, lại đạt đến tình trạng như thế. Coi như mình tay cầm đế cốt thần binh, cũng không phải hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, lòng của nàng càng thêm dày vò. Cũng chỉ có siêu thần khí có thể trợ giúp nàng chiến thắng Bách Nhạc tiên tử. Công tử, ngươi còn không đánh đàn sao? Bách Nhạc tiên tử nói khẽ. Nàng đã đàn tâu trên trăm đạo âm, thế mà Đường Huyền nhưng thủy chung không động. Ngón tay hắn nhẹ nhàng trên bàn đánh lấy, tựa hồ là đang lắng nghe nhạc khúc chỉ diệu. Ha ha, đừng nội. Đường Huyền mỉm cười. Lúc này, một đạo thần bí hồn lực truyền đến. Ngươi cũng gấp sao? Đường Huyền ánh mắt lóe lên một cái. Đạo này hồn lực lan truyền tin tức là, ngươi không được. Ta phía trên là cái kia thần bí hộ đạo giả. Nàng cũng đồng dạng không tin Đường Huyền có thể tại cầm đạo phía trên chiến thắng Bách Nhạc tiên tử. Dù sao mình là hắn hộ đạo giả, không thể trơ mắt nhìn hắn mất mặt. Cảm nộ không sai biệt lắm, có thể đàn đấu. Đường Huyền giơ hai tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt khúc cầm. Hắn khẽ động. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người này rốt cục muốn động thủ. Thậm chí ngay cả Bách Nhạc tiên tử cùng Tử Quỷ cũng là trong lòng căng thẳng. Leng keng. Màu lam dây đàn kích thích. Trong một chớp mắt, dòng nước thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai. Nhỏ bé yếu ớt như trong ngọn núi nước chảy, róc rách không dứt. Sau đó cầm âm cất cao, nước chảy hóa thành nội hải cuồn đảo. Một số tu vi tương đối yêu tu sĩ trực tiếp sủi lo trên mặt đất. Cái gì? Cầm âm nhập thần, làm sao có thể? Bách Nhạc thánh nữ cùng Tử Quỷ đồng thời đồng tử co rụt lại. Cầm âm ý tứ là hình thần hợp nhất. Nông cả người, như bắt trước bữa, chỉ có thể đàn tấu xuất phàm ở giữa thanh âm. Cao thâm người, cầm âm sinh ra thần vận, sinh ra huyết cảnh. Nhưng cầm đạo cùng võ đạo bất đồng, quá ăn thiên phú. Liền xem như siêu phàm thiên phú người, không có 3 năm năm khổ tu, cũng đừng hỏng sinh ra một tia thần vận. Tử Quỷ tại Thất Thải Vân Thiên dốc sức tư nguyên phía dưới, dùng 2 năm rưỡi, mà Bách Nhạc thánh nữ chỉ dùng 1 năm. Cái này cơ hồ đã là khổ cảnh đi chép. Thế mà, Đường Huyền vẹn vẹn chỉ dùng 5 ngày thì ngưng tụ thần vận. Hừ, không nghĩ đến người này bề ngoài anh tuấn tiêu sái, lại là một cái lừa gạt, làm sao có thể trong vòng 5 ngày thì ngưng tụ thần vận. Bách Nhạc Thánh Nữ trong lòng dâng lên một con tức giận. Nàng cầm âm đột nhiên bắt đầu tăng cường. Lâu bên ngoài vạn điều cùng vang lên, đè lại dòng nước thủy triều thanh âm. Coi như ngươi ngưng tụ thần vận, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Đường Huyền sắc mặt lạnh nhạt, tiếp tục bắn ra đạo thứ hai âm. Oeng. Cái này đạo âm bạo liệt vô cùng, Bách Nhạc lâu bên trong, nhiệt độ không khí điên cuồng cất cao. Một số tơ lửa càng là không gió tự cháy. Đường Huyền đỉnh đầu, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái biển lửa. Không có khả năng, đạo thứ hai thần vận. Tử Quý hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Kinh hãi chưa định, Đường Huyền ngón tay động liên tục. Mặc Khúc Vũ Huyền, màu xanh quang mang bên trong, rừng già rậm rạp hiện lên. Màu nâu quang mang bên trong, đại địa không ngừng sinh trưởng. Bốn đạo âm, ngưng tụ bốn đạo thần vận. Nhưng là kinh người nhất, lại là đạo thứ năm âm. Toàn bộ Vẫn Thiên Vương triều bên trong kim loại chi khí, điên cuồng run rẩy lên. Kim thanh âm, đại biểu thiên địa sắc bén. Đó là đại ngũ hành chỉ lực. Bách Nhạc Thánh Nữ mặt mũi tràn đầy rung động. Đường Huyền vậy mà tại một thanh trên đàn, diễn hóa đi ra thiên địa ngũ hành. Đó là thiên đạo bản nguyên chỉ lực. Vạn sự vạn vật đều thoát ly không được ngũ hành. Chính mình vạn điều hành hương tuy nhiên rung động. Đối ở thiên địa tới nói, bất quá gia lông. Mà Đường Huyền lại là đại biểu thiên đạo, thậm chí siêu việt thiên đạo. Không, ta sẽ không thua. Bách Nhạc thần thể, Bách Nhạc lĩnh vực. Mở. Bách Nhạc Thánh Nữ lần đầu bị áp hát như vậy, nàng trực tiếp mở ra thần thể cùng lĩnh vực. Sau một khắc, toàn bộ Vẫn Thiên Vương triều bên trong tất cả nhạc cụ đều tự động đàn tấu. Vạn âm quy nguyên. Bách Nhạc Thánh Nữ ra chỉ tất cả nhạc cụ chi năng, muốn đệ qua đại ngũ hành thanh âm. Đường Huyền lại là mỉm cười. Khởi nguyên lĩnh vực. Mở ra. Khởi nguyên chỉ lực, dung nạp vạn vật, bao dung vạn vật. Vòn quanh tại Bách Nhạc Thánh Nữ bên người thanh âm, toàn bộ biến mất. Thiên địa chó lên tiếng. Chỉ còn lại có Đường Huyền một đạo âm. Hư vô chỗ, truyền đến mãnh liệt hồn lực ba động. Trong bóng tối người, cũng đồng dạng bị thật sâu rung động đến. Đến mức Dương Liêu, sớm đã ngây ra như phông. Một khúc ca. Dư âm lở lở. Kéo dài ba ngày. Tất cả mọi người bị cái kia đại ngũ hành cầm âm chấn nhiếp. Bách Nhạc Thánh Nữ hai tay giơ lên, đã không cách nào lại đả đấu. Ngay tại lúc này, Nguyên Vô Thanh thân thể run lên, vô biên linh khí hội tụ. Hắn đột phá. Chỉ thấy quanh người hắn linh khí vần quanh. Trực tiếp theo thủy đạo cảnh tam trọng thiên, đột phá đến ngũ trọng thiên. Nhưng đây cũng không phải là trọng yếu nhất. Nguyên Vô Thanh đỉnh đầu nổi lên tượng cổ chiến trường chi tượng. Trên chiến trường, vạn quân lực, sát khí đằng đằng. Đứng tại hắn phụ cận võ giả, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, run lấy bấy. So hắn trước đó ngưng tụ ảo ảnh, đâu chỉ mạnh gấp ba. Tu vi cùng cầm đạo song song đột phá. Nguyên Vô Thanh khó có thể tin nhìn lấy chính mình hai tay. Ta đột phá. Ha ha ha. Hắn vui hoa chân múa tay, tại nguyên chỗ giật nảy mình. Như thế hành vi thất lễ lại không người chỉ trích. Trong mắt mọi người chỉ có nồng đậm hâm mộ. Nguyên Vô Thanh vọt thăng đến Đường Huyền trước mặt, bình một tiếng quỳ xuống. Đa tạ ân nhân chỉ điểm, sau này nhưng có mệnh lệnh, Nguyên Vô Thanh xông pha khói lửa, không chối từ. Mọi người hoảng sợ, nhưng cũng có thể hiểu được. Tu vi đột phá ngược lại cũng thôi, nhưng là cầm đạo đột phá nhưng là khó khăn. Bởi vì cầm đạo coi trọng thiên phú, coi trọng nhất chiều đốn ngộ. Không thể đốn ngộ lời nói, khả năng cho đến chết giả, đều khó có khả năng đột phá. Mà lại không chỉ là Nguyên Vô Thanh, phàm là thân ở Bách Nhạc lâu võ giả, cũng cảm giác mình đối với cầm đạo có càng sâu sắc lý giải. Bọn họ hồn hải bên trong, nhiều một tia thần vận, chỉ phải thật tốt lĩnh ngộ, tất nhiên có thể tại cầm đạo phía trên nâng cao một bước. Đường Huyền chẳng những diễn hóa đại ngũ hành cầm đạo, càng làm cho mọi người tại chỗ tu vi gia tăng. Bách Nhạc Thánh Nữ tuy mạnh, nhưng cùng hắn so sánh, lại là kém rất rất nhiều. Thậm chí Bách Nhạc Thánh Nữ đều cho là mình không cách nào cùng Đường Huyền đánh đồng. Nàng chỉ là bình thường cầm, mà Đường Huyền là tiên cầm, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hô. Bách Nhạc Thánh Nữ thở dài nhẹ nhõm, dung nhan tuyệt thế lộ ra mỉm cười. Hôm nay mới biết, trên đời nhiều kỳ tài. Nàng chậm rãi đứng lên, trước mắt bao người, không lưng không người, như không ghét bỏ. Tiểu nữ tử nguyện lấy sư lễ tôn công tử. Bái sư. Toàn trường rung động. Chương 149, Bách Nhạc quỳ gối. Tử Quý hiến thân. Kinh hãi gặp Bách Nhạc Thánh Nữ trước mặt mọi người bái sư. Tất cả mọi người trực tiếp hóa đá. Bách Nhạc Thánh Nữ là nhân vật bậc nào? Lúc mới sinh ra thì có vạn nhạc làm bạn, đại đạo hiển hóa. Thậm chí như Bách Nhạc tông chủ bực này vui vẻ nói mọi người, đều tự nhận không xứng làm sư tôn của nàng. Lời mới vừa nói thời điểm, Bách Nhạc Thánh Nữ xưng hô cũng là tông chủ, mà cũng không phải là sư tôn. Thỏa thỏa cầm đế hậu tuyển. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Bách Nhạc Thánh Nữ quỳ gối bái sư, hơn nữa còn là hướng một người nam nhân quỳ gối. Phải biết bái sư có thể là phi thường thận trọng sự tình. Đây là đi theo cả đời sự tình. Chờ sau này Bách Nhạc Thánh Nữ tiên giai đại đế, cũng y nguyên muốn phụng Đường Huyền vi sư. Đại đế chỉ sư, chỉ là cái danh này, liền đã kinh thế hai tục. Vẫn Tiên hoàng tử thì cảm giác buồng tim của mình giống như bị người dùng tay nắm ở. Loại kia ngạt thở cảm giác để hắn mắt nổi đồng đóm, choáng đầu buồn nôn. To lớn cái tông, tràn ngập toàn thân. Phải biết hắn vì lần này Bách Nhạc cầm hội, trọn vẹn hao tốn mấy vạn hạ phẩm linh tinh. Tất cả chi tiết đều dùng tối cao quy cách đến chế tạo. Vì cái gì? Cũng là nâng lên Bách Nhạc Thánh Nữ, chiếm được nàng niềm vui. Thế mà, chính mình ngàn vàng khó mua cười một tiếng tuyệt thế mỹ nhân, bây giờ lại trở thành người khác liếm cầu. Không, cái này không thể tha thứ. Vẫn Tiên hoàng tử nhìn chằm chằm Đường Huyền, hai mắt đỏ thẫm, thân thể run rẩy, hận không thể lập tức liền đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bách Nhạc Thánh Nữ có thể đuổi không đến, nhưng là Đường Huyền nhất định phải chết. Nơi này chính là Vẫn Tiên đệ thành, là địa bàn của hắn. Bất quá cuối cùng Vẫn Tiên hoàng tử còn có chút lý trí. Đường Huyền cầm nghệ lợi hại như thế, mà lại khí chất siêu nhiên, kỳ lai lịch bối cảnh tuyệt đối không thể coi thường. Minh sát là không thể nào, chỉ có vận dụng ám sát mới được. Nghĩ tới đây, Vẫn Tiên hoàng tử buông lòng xuống, chỉ là trong mắt sắc ý càng thêm mịt mờ. ngươi muốn bái ta làm thầy? Đường Huyền mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Bách Nhạc Thánh Nữ lại sẽ như thế. Tuổi của ta giống như không có lớn hơn ngươi bao nhiêu đi. Bách Nhạc Thánh Nữ lắc đầu, ngươi để ta tâm phục khẩu phục, tuổi tác cũng không là vấn đề, chỉ cần gật đầu, ngươi chính là sư tôn ta. Trước mắt mọi người một trận biến thành màu đen. Khá lắm, Bách Nhạc Thánh Nữ đều hèn mọn thành dạng này sao? Bất quá Nguyên Vô Thanh bọn người cẩn thận suy tư một phen sau, cảm giác Bách Nhạc Thánh Nữ cử động cũng không phải không có thể tiếp nhận. Cầm đạo đến nàng cấp độ này, mỗi tiến một bước đều vô cùng khó khăn. Không khách khí nói, phóng nhãn khổ cảnh, sợ là tìm không ra một cái có thể tại cầm đạo phía trên chỉ điểm nàng. Đường Huyền một bài đại ngũ hành cầm khúc, kinh thiên động địa. Cầm đạo mạnh, có thể xưng vang dội cổ kim, tuyệt đối có thể cho Bách Nhạc Thánh Nữ tăng lên không ít. Muốn không phải tự tỉ mà cảm, Nguyên Vô Thanh cũng muốn bái sư. Đường Huyền suy tư một chút, nhẹ gật đầu. Xem ở ngươi thành tâm phân thượng, thì nhận lấy ngươi đi. Câu nói này vừa ra, Vẫn Tiên Hoàng tử mặt biến đến một mảnh đen kịt. Tâm thật giống như dao đâm một dạng. Giữa nam nữ chỉ điểm sẽ phát sinh cái gì? Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Nhà ở ven hồ hướng trước ánh trăng. Đường Huyền vốn là đẹp trai, đối với nữ nhân cầm giữ có chí mạng sức hấp dẫn. Thăng thêm cầm đạo mạnh như vậy, chỉ cần hơi thi triển thủ đoạn, Bách Nhạc Thánh Nữ 100% sẽ luôn hãm. Nghiệp chướng a. Vẫn Tiên Hoàng tử ở ngực khí huyết sôi trào, vị trí hiểm yếu phát ngọn. Hắn cố nén không thổ huyết, cũng không thổ huyết. Bách Nhạc Thánh Nữ đáp ứng không? Chỉ thấy nàng tiến lên một bước, hai mắt mang theo hy vọng ánh mắt nói: "Sư tôn, ta muốn mời ngươi bây giờ thì chỉ được ta." Một câu rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Hiện tại đã là đêm khuya. Ý tứ cũng là trắng đêm nói tình đúng không? Không đúng, là đánh đàn. Không ít người quay đầu nhìn về phía Vẫn Tiên Hoàng tử. Yêu là một vệt ánh sáng, lục đến ngươi hốt hoảng. "Chúng ta đi." Vẫn Tiên Hoàng tử thân thể nhoáng một cái, khóe miệng chảy ra một chút huyết châu. Hắn lảo đảo đi xuống thủy tinh đài. Những trong lòng chỉ có ba chữ: cậu nam nữ. Đường Huyền tự nhiên nhìn đến Vẫn Thiên Hoàng tử rời đi, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Theo Dương Liễu trong miệng, hắn biết Vẫn Thiên Đế Hoàng cùng Vẫn Thiên Hoàng tử đều duy trì Thiên Thắng công tử, cho nên hắn đến Bách Nhạc Cầm hội chính là vì cho Vẫn Thiên Hoàng tử một cái giáo huấn nho nhỏ. Đường ra đệ tử, há lại Thiên Thắng công tử loại kia cặn bã có thể đánh đồng? Nếu như hắn còn khư khư cố chấp, Đường Huyền cũng không để ý tiến hắn quy thiên. Còn có Ngọc Khuynh Hoan, cũng phải thật tốt gõ một cái mới được. Đến mức nhận lấy Bách Nhạc Thánh Nữ làm đồ đệ, bất quá thuận tay sự tình. Tuy nhiên Đường Huyền chí không tại cầm đạo, nhưng ai để hắn thiên phú quá mạnh nữa nha? Thuận miệng chỉ điểm, cũng đầy đủ Bách Nhạc Thánh Nữ lĩnh ngộ rất lâu. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một bóng người cản đường. "Đứng lại." Đường Huyền nhướng mày. "Cản đường người, đúng là Thất Thải Vân Tiên thần nữ Tử Quỳ. Có việc? Đàn của ngươi, nói cái giá đi." Tử Quỳ ánh mắt hỏa nhiệt vô cùng. Đường Huyền vừa mới có thể lợi hại như vậy, có hơn phân nửa đều phải quy công cho siêu thần khí Mặc Khúc Cầm. Nếu như có thể cầm tới, Tử Quỳ cầm đạo cùng thực lực đều có thể tăng vọt. Cầm đạo chỗ đặc thù chính là có thể nhanh chóng tăng lên hồn lực, mà lại quần chiến phi thường khủng bố. Âm ba chính là vô hình chi vật, bất luận cái gì cách trở cũng vô dụng. Có thể trực tiếp xuyên thấu địch nhân phòng ngự, công kích thần hồn. Một thanh siêu thần khí tăng thêm, có thể nghĩ. "Không bán." Đường Huyền phun ra hai chữ. "Nữ nhân này náo tử không tốt ta. Siêu thần khí là có thể sử dụng giá trị để cân nhắc sao? Nếu như là thường ngày, Tử Quỳ đã phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng là hiện tại, nàng lại lòng tin tràn đầy, trực tiếp dựng lên một ngón tay. 100 khối cực phẩm linh tinh." Bách Nhạc lâu bên trong, trong nháy mắt vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. "Ta không nghe lầm chứ, 100 khối cực phẩm linh tinh. Ngươi không có nghe lầm. Tương đương 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh, 100 vạn trung phẩm linh tinh, 1 ức hạ phẩm linh tinh. Vé đút vó vé đút, chỉ sợ rất nhiều vạn năm vương triều móc giống túi đều không có nhiều như vậy linh tinh đi. Không hổ là Thất Thải Vân Tiên, liền xem như tại vạn năm trong tông môn, cũng là kiệt xuất tồn tại, nội tình thâm bất khả trắc." Tử Quỳ cao ngẩng đầu, một mặt tự tin. Nàng tin tưởng, không ai có thể cự tuyệt 100 khối cực phẩm linh tinh. Có những thứ này linh tinh, mấy trăm đời đều không cần buồn. Đường Huyền cười. 100 khối cực phẩm linh tinh rất nhiều. Mặc Khúc Cầm thế nhưng là siêu thần khí. Linh tinh tích lũy vẫn phải có. Có thể siêu thần khí cũng không phải tích lũy liền có thể làm ra. Phóng nhãn toàn bộ khổ cảnh, có thể xuất ra siêu thần khí thế lực, sợ cũng là lắc đắc không có mấy. Ngoại trừ chân chính để binh bên ngoài, siêu thần khí cơ hội là đã đến đầu. 100 khối cực phẩm linh tinh sao? Thiếu một chút, đổi thành 100 khối để tinh đi. Cái gì phẩm chất đều có thể. Lời vừa ra khỏi miệng, Tử Quỳ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bách Nhạc lâu bên trong cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Cái gì gọi là công phu sư tử ngoạn? Cái này không phải liền là sao? Đế tỉnh là ẩn chứa đại đế khí tức tinh thạch. Một khối hạ phẩm đế tỉnh có thể đổi lấy 1 vạn cực phẩm linh tinh. Trên lệch có vạn lần nhiều. Thì cái này còn không người chịu đổi đây. Tử Quỳ tuy nhiên là cao quý Thất Thải Vân Tiên thánh nữ, cũng không có khả năng nắm giữ 100 khối đế tinh. Nàng chịu đựng nộ khí lắc đầu. "Đế tinh ta không có, nhưng ta có thể cho ngươi mặt khác bảo vật." Đường Huyền lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú mà hỏi. "Bảo vật gì?" Thật có giá trị 100 khối đế tinh bảo vật, hắn cũng không phải là không thể bán Mặc Khúc Cầm. Bởi vì Mặc Khúc Cầm đã vạn lần tăng phúc qua. Đế tinh hoặc là ngang cấp bảo vật còn có thể vạn lần tăng phúc. Cái này mua bán không lỗ. Trước mắt bao người, Tử Quỳ từng chữ từng câu nói. "Ngươi nhìn ta, giá trị 100 khối đế tinh sao?" Lời vừa nói ra, Bách Nhạc lâu bên trong, chỗ có tuổi trẻ thiên tài ánh mắt toàn bộ đều thẳng. Tình huống như thế nào? Trước có Bách Nhạc thánh nữ bái sư, sau có Tử Quỳ thánh nữ muốn hiến thân. Một lần có được xong mỹ, mẹ nó, còn có để hay không cho người khác sống. Siêu thần khí tuy nhiên quý giá, nhưng đạt được Tử Quỳ, chẳng khác nào đạt được nửa cái Thất Thải Vân Thiên. Theo lâu dài đến xem, chẳng những không lỗ, ngược lại huyết kiếm lời. Dương Liễu một mặt khiếp sợ nhìn lấy Đường Huyền bóng lưng. Nam nhân này, cũng quá lợi hại đi. Bách Nhạc Thánh Nữ cùng Tử Quỳ Thánh Nữ, ở trong mắt nàng đều là xa không thể chạm tiên nữ. Thế nhưng là tại Đường Huyền trước mặt, cuối cùng cũng muốn túi đầu. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Đường Huyền tất nhiên sẽ xuất ra siêu thần khí đổi Tử Quỳ thời điểm, hắn lại lần nữa kinh bạo toàn trường. Giống như, không đáng. Chương 150, nhân tính bặm mẹo. Hiến thân bị cự. Lời vừa nói ra, Bách Nhạc Lâu mọi người kém chút tại chỗ té xỉu. Đây chính là Thất Thải Vân Thiên Thánh Nữ a. Nắm giữ nàng, chẳng khác nào nắm giữ hết thảy. Danh dự, địa vị, thương nguyên, còn có nam nhân khoái lạc. Đường Huyền vậy mà nói không đáng. Hắn điên rồi sao? Tử Quỳ Thánh Nữ mặt đều khí có chút vặn vẹo biến hình. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Mọi người hoảng sợ. Rất rõ ràng, Tử Quỳ ngữ khí bên trong có đè nén nộ khí. Người bình thường tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này làm tức giận nàng. Có thể Đường Huyền giống như là người bình thường sao? Hắn quả quyết lắc đầu. Không đáng. Không phải Đường Huyền trăm bước, mà chính là hắn thật cảm thấy không đáng. Nữ nhân này trong đầu muốn cái gì đâu? Muốn bạch chơi chính mình siêu thần khí, vẫn là cho là mình thiếu nữ nhân, cũng quá tự luyến đi. Tuy nói nàng đích xác là cái mỹ nhân, có thể mỹ nhân nhiều đi. Mộ Dung Vân Thường, Mạc Nguyệt Trúc, thậm chí trước mắt Bách Nhạc Thánh Nữ, cái nào không so nàng tính cách tốt, dung mạo mỹ, cũng không phải mở hậu cung, muốn nhiều nữ nhân như vậy làm gì? Liên vi một đêm, đưa một kiện siêu thần khí, Đường Huyền còn không có điên. Hắn thực sự có chút không thể nào hiểu được cái này loại tâm tư của nữ nhân. Tỷ như vừa thấy mặt, đều chưa quen thuộc, liền muốn đưa cái này đưa cái kia. Khôi hài đâu? Đi, ngươi muốn chết. Tử Quỳ giận dữ, thân là Thất Thải Vân Tiên Thánh Nữ, mặc kệ người ở chỗ nào, đều là cao cao tại thượng, vạn người mê yêu tồn tại. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình hạ mình muốn Đường Huyền đưa chính mình một kiện siêu thần khí, hắn cần phải vô cùng vui lòng mới đúng. Chẳng lẽ nam nhân đưa nữ nhân lễ vật, không phải cần phải sao? Có thể Đường Huyền hết lần này tới lần khác cự tuyệt, để Tử Quỳ xuống đài không được. Thất Thải Vân Tiên Thánh Nữ hiến thân bị cự tuyệt, là đạo đức không có, vẫn là nhân tính bặm mẹo. Không đến 3 ngày, tin tức này chỉ sợ cũng sẽ truyền khắp toàn bộ khổ cảnh. Đến lúc đó Tử Quỳ còn có thể ngẩng đầu là người. Nàng mắt lộ sắc ý, đơn trưởng dựng lên, vô biên linh khí hội tụ lòng bàn tay. Sau một khắc, linh khí chuyển hóa làm âm khí. Huyền âm khí. Có người quen biết trực tiếp lên tiếng kinh hô. Cái đó là Minh Thần Bảo Điện. Trong ngay mắt, tất cả tuổi trẻ thiên tài toàn bộ đều đứng lên, một mặt rung động. Có thể vào Bách Nhạc Lâu người, không phú thì quý, kiến thức tự nhiên phi phàm. Minh Thần Bảo Điện chính là đã từng Minh Thần Đại Đế chuyên trúc võ kỹ. Đế chiêu. Uy lực hạng gì to lớn. Tuy nhiên Tử Quỳ trở ngại tu vi cùng tuổi tác, vẹn vẹn có thể phát huy ra một phần vạn uy năng, cũng đủ để chân nhiếp cùng thế hệ, hoành tạo thiên hạ. Chỉ thấy Tử Quỳ thân thể bị một cỗ mãnh liệt âm khí bao khỏa, bốn phía hư không cũng tại âm khí ảnh hưởng dưới, dường như thời gian trở nên chậm một dạng. Bốn phía võ giả cũng cảm giác thể nội linh khí vận hành chậm chạp, thở ra khí hơi thở cũng giống như bạch xương. Được, thật là đáng sợ âm khí, cảm giác ta thể nội máu tươi đều muốn đọng lại. Đó là tự nhiên, đại đế chi chiêu, theo Tử Quỳ thánh nữ trong tay thi triển đi ra, liền xem như thủy giai chuẩn đế chỉ sợ cũng khó khăn cản kỳ uy. Người này tuy nhiên cầm đạo cường đại, nhưng ở võ đạo phía trên, chưa hẳn là Tử Quỳ thánh nữ đối thủ. Bách Nhạc thánh nữ nhướng mày, chiêu này mạnh, liền nàng đều kiêng kỵ ba phần. Chính mình thật vất vả tìm tới một cái có thể tại cầm đạo phía trên chỉ điểm mình người, làm sao có thể để Đường Huyền chết ở đây? Sư tôn, để cho ta tới tiếp chiêu này. Đường Huyền khẽ vươn tay, trực tiếp ngăn cản Bách Nhạc thánh nữ. Không cần, nàng không gây thương tổn ta. Ngươi nói cái gì? Chết đi. Tử Quỳ khí nổi giận vô cùng, một trường vung ra, trường phong những nơi đi qua, âm phong trận trận, quỷ khóc thần hảo. Đế chiêu nắm giữ đặc biệt khí thế, coi như mạnh hơn đối thủ, đối mặt để chiêu cũng muốn khí nhược ba phần. Đường Huyền thật có thể tiếp được sao? Chỉ thấy hắn miệng hơi cười, mở ra năm ngón tay, trực tiếp chụp tới Tử Quỳ thánh nữ ngọc trường. Ầm, tiếng vang nặng nề bên trong, song trường tương giao. Ha ha, đón đỡ ta huyền âm khí, muốn chết. Tử Quỳ trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn, điên cuồng thôi động âm khí, muốn chết cóng Đường Huyền. Thế mà nàng cũng cảm giác tự thân âm khí dường như tiến nhập một vùng vũ trụ, bị hoàn toàn thôn phệ. Cái gì? Không có khả năng. Tử Quỳ hai mắt đột nhiên trợ to, trong con mắt tràn đầy rung động cùng thật không thể tin, cùng nồng đậm sợ hãi. Ừm, chiêu này cũng không tệ lắm. Đường Huyền vẫn là như vậy siêu giật thoát tục, thậm chí ngay cả góc áo đều không có rung dậy. Muốn đột phá chuẩn đế, cần vượt qua âm dương càn khôn, sinh tử luân hồi. Trước đó thư công tử đưa âm dương song châu cho Đường Huyền, chỉ cần thể ngộ âm dương ảo diệu, hắn liền có thể trực tiếp theo thủy giai chuẩn đế đặt chân âm dương giai chuẩn đế. Chỉ là thuần âm thuần dương khó kiếm, Đường Huyền cũng có chút đau đầu. Hiện tại Tử Quỳ quả thực là đưa tới cửa mỹ vị, làm sao có thể buông tha? Ngươi, thả ta ra! Bàn tay của mình bị Đường Huyền bắt lấy, Tử Quỳ thánh nữ vừa thẹn vừa giận, nàng điên cuồng thôi động Minh Thần Bảo Điện chỉ lực. Có thể vô luận như thế nào thôi động, đều hiển như đá ném vào biển rộng. Đây chính là đủ để cho thủy giai chuẩn đế đều sợ hai thuần âm chỉ khí, a chẳng lẽ Đường Huyền là quái vật sao? Hút nhiều như vậy, liền một điểm phản ứng đều không có. Tử Quỳ thánh nữ sợ, nàng trực tiếp lấy ra một chương phù chú, hướng về Đường Huyền đánh tới. Âm lôi phù. Này phù bên trong ngưng tụ một viên âm lôi, một khi dẫn bạo, đủ để bộc phát ra âm dương giai chuẩn đế toàn lực nhất kích. Là Thất Thải Vân Tiên cho Tử Quỳ bảo mệnh chi vật, không phải vạn bất đắc dĩ là không sẽ sử dụng. Mắt thấy Đường Huyền quỷ dị, Tử Quỳ nóng lòng thoát thân, cho nên dùng. Hai người cách xa nhau rất gần, chỉ nghe một tiếng kinh bạo, cả tòa Bách Nhạc Lâu sáng lên mấy chục đạo phòng ngự trận pháp quang mang. Đáng tiếc, tại âm lôi phủ phía dưới, cùng giấy không có gì khác biệt. Trong nháy mắt thì toàn bộ vỡ vụn. Sau một khắc, cả tòa Bách Nhạc Lâu nổ tung. tham dự võ giả dường như bị thất cấp gió lốc đánh trúng tiểu trùng tử, trực tiếp bị đánh bay không biết bao xa, đồng thời trong miệng máu tươi còn tại cuồn vốn. Những cái kia tại Bách Nhạc lâu vào ngoài võ giả thảm hại hơn, toàn bộ bản thân bị trọng thương, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Phương viên trong vòng 10 dặm trực tiếp biến thành phế tích. May mắn Bách Nhạc lâu phòng ngự trận pháp ngăn cản một chút, nếu không cũng không phải là 10 dặm sự tình. Toàn bộ Vẫn Thiên Đế thành đều muốn lọt vào ảnh hưởng. Tử Quỷ Thánh Nữ máu me khắp người, trên người bảy màu hà y đã biến thành vải rách, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Chói mắt tinh hồng, huyền như sữa bò trắng như tuyết, cùng vặn vẹo thân thể mềm mại, buộc vòng quanh một bức dị dạng đồ họa. Khu khu. Khoảng cách gần như vậy chúng âm lôi phủ, không tin ngươi không chết. Tử Quỷ tay che ngực miệng, rung động hơi hơi đứng lên. Thế mà, hư không bên trên, kim quang bốn phía, thần long gào thét. Thần long hư ảnh bên trong, Đường Huyền một tay chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh, trên thân không nhốn bụi trần. Tại phía sau hắn, thì là một mặt rung động Bách Nhạc Thánh Nữ cùng Dương Liễu. Ngươi. Tử Quỷ Thánh Nữ bị hù hồn phi phách tán, trực tiếp xé nát không gian truyền tống phủ biến mất ngay tại chỗ. Nàng đã hoảng sợ liền hung ác lời nói đều không dám nói ra. Đường Huyền nhìn lấy Tử Quỷ đào tẩu bóng lưng, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang. Tử Quỷ võ kỹ nhìn như cường đại, trên thực tế cũng không phải là hoàn chỉnh Minh Thần Võ Điện. Chân chính Minh Thần Bảo Điện hắn là âm dương hợp nhất mới đúng. Nếu như cầm tới toàn bộ Minh Thần Võ Điện, lại tùy tiện như vậy nho nhỏ tăng phúc một chút, đột phá âm dương giai chuẩn đế, dễ như trở bàn tay. Thả dây dài, câu cá lớn. Ngươi hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Nữ nhân trả thù tâm luôn luôn rất mạnh. Đường Huyền ống tay áo vung lên, thu hồi đế long giáp. Bách Nhạc Thánh Nữ trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sùng bái. Nam nhân này chẳng những cầm đạo vô song, liền võ đạo đều khủng bố như thế. Bách Nhạc, tham kiến Đường gia đệ tử. Nàng khom lưng cong người, dáng người tuyệt mỹ. Hả, ngươi đã đoán được thân phận của ta sao? Đường Huyền vẫn chưa quay đầu, mà chính là cười nhạt một tiếng. Tuyệt giật thoát tục, trích tiên hạ phàm, ngoại trừ Đường gia đệ tử bên ngoài, Bách Nhạc nghĩ không ra còn có người khác có thể gánh vác lên cái này khen ngợi. Hơ a a a, nơi đây có chút loạn, tìm một chỗ an tĩnh đi. Đường Huyền ống tay áo vung lên, ba người biến mất tại giữa hư không. Chương 151, hoàng tử nổi điên. Lấy chân thành đối người, không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Bách Nhạc lâu đấu cầm một chuyện, nhấc lên to lớn phong ba. Người nghe nói không? Hôm qua Bách Nhạc lâu đấu cầm, có người tại cầm đạo phía trên đệ qua Bách Nhạc thành nữ. Ha ha, ta ngay tại hiện trường, người kia chân đạp bảy màu tường vân, người khoác màu vàng kim chiến giáp, cái trán còn có ba con mắt, một cái tay thì đánh bại Bách Nhạc thành nữ. Người chăm chú. Toàn bộ Vẫn Thiên Đế thành bên trong võ giả đều đang nghị luận Bách Nhạc lâu sự tình. Đương nhiên, Bách Nhạc lâu nổ tung cũng là điểm nóng một trong. Bất quá nói tới nói lui, nghị luận người đều không có chính thức từng tiến vào Bách Nhạc lâu, cũng không biết chính thức đã xảy ra chuyện gì, mà tham dự võ giả lại hiếm thấy nói năng thật trọng. Bởi vì Bách Nhạc lâu phát sinh sự tình, thì coi như bọn họ nói ra, cũng không có người sẽ tin tưởng. Chủ yếu nhất, mọi người thấy Thất thải Vân Thiên thánh nữ Tử Quỷ, tấm đệm trưởng trấn áp. Nếu như sự kiện này truyền đi, Thất thải Vân Thiên tuyệt đối thể diện mất hết. Đến lúc đó ai nói người nào không may, không có người nào là ngu ngốc. Cho nên tiêu điểm đều tập trung vào Đường Huyền trên thân. Người có quyết tâm cũng ngửi được một tia không rõ ý vị âm u. Xem ra Ngọc Khuynh Hoan công chúa luận võ chọn rể, dẫn ra tuổi trẻ thiên tài, xa so với tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Đúng vậy à, ngay từ đầu vốn cho rằng Thiên Thắng công tử ổn, a có thể nghĩ tới Đường gia đế tử đột nhiên quật khởi, danh tiếng không kém chút nào Thiên Thắng công tử. Hiện tại Bách Nhạc lâu đâu cầm, lại xuất hiện một cái thần bí tuổi trẻ cường giả, có thể lực ép Bách Nhạc thánh nữ người, tuyệt đối không phải lương thiện. Nói như vậy, Thiên Thắng công tử giống như cũng thế nào a? Trước đó Vẫn Thiên Đế hoàng cùng hoàng tử có thể là phi thường vừa ý hắn. Ha ha, nếu là có người có thể thắng được Thiên Thắng công tử, vậy là tốt rồi chơi. Đến lúc đó Vẫn Thiên Đế hoàng sắc mặt tuyệt đối rất có ý tứ. A a a. Điên cuồng gào rú theo Vẫn Thiên Đế cung bên trong vang lên. Tại đùng đùng không dứt thanh âm bên trong, không ít thị nữ máu me đầy mặt chạy ra gian phòng. Vù vù. Vẫn Thiên hoàng tử ở ngực chập trùng, trong mắt tràn ngập lửa giận cùng oán độc. Vừa nghĩ tới hắn nữ nhân yêu mến bị Đường Huyền áp tại dưới thân, hắn thì không cầm được phát cuồng. Hoàng tử, tỉnh táo một chút. Lúc này, bóng người lóe lên, một vị khí thế kinh khủng lão giả đi đến. Thủy giai chuẩn đế. Hoàng tử hộ vệ. Lưu công công. Nhìn người nọ, Vẫn Thiên hoàng tử điên cuồng biểu lộ một chút bóp phóng túng đi một chút, đồng thời ánh mắt phát sáng lên. Ngươi tới quá tốt rồi, nhanh, giúp bản hoàng tử giết một người. Lưu công công ánh mắt lấp lóe. Là Bách Nhạc lâu người kia sao? Đúng, cũng là hắn, ta muốn giết hắn, chậm một chút nữa, Bách Nhạc thánh nữ chỉ sợ cũng muốn thất thân. Vẫn Thiên hoàng tử nôn nóng nói. Hắn là hoàng tử. Lưu công công đã là hộ vệ của hắn, cũng là thần tử. Khẳng định sẽ nghe mệnh lệnh. Ai muốn đến, Lưu công công lại là trực tiếp lắc đầu. Hoàng tử, đạo mệnh lệnh này, tha thứ ta không cách nào đáp ứng. Vì cái gì? Vẫn Thiên hoàng tử thét chói tai vang lên. Người kia, chỉ sợ không thể chơi vào. Lưu công công nhíu mày. Bách Nhạc lâu chỉ triền, hắn cũng tại hiện trường, chỉ là chưa từng hiện thân. Nhưng Lưu công công có một loại cảm giác, Đường Huyền tựa hồ biết mình tồn tại. Muốn biết mình thế nhưng là thủy giai chuẩn đế, hồn lực đạt đến nghìn vạn giảm cấp bậc tồn tại. Đường Huyền lại có thể cảm ứng được chính mình. Nói cách khác hắn hồn lực vượt qua chính mình. Tuổi tác như vậy, nghìn vạn giảm cấp bậc hồn lực. Đâu chỉ khủng bố hai chữ. Nhân vật như vậy, không có khả năng không có bối cảnh. Vạn nhất chọc phải cái ỷ không nên dây vào tồn tại. Toàn bộ Vẫn Thiên Vương triều đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Không thể chơi vào. Vẫn Thiên hoàng tử một mặt khó có thể tin. Lưu công công, ta thế nhưng là vạn năm vương triều hoàng tử. Đã từng đế triều huyết mạch, còn có cái gì là ta không chọc nổi. Lưu công công nhìn lấy hắn điên cuồng bộ dáng, cũng không muốn giải thích thêm. Ngươi không đi thật sao? Hừ, đừng tưởng rằng bản hoàng tử thì không giết được hắn. Vẫn Thiên hoàng tử trực tiếp đưa tay lấy ra một tấm lệnh bài. Lưu Công Công trong nháy mắt biến sắc. Dừng tay, ngươi không thể vận dụng khối này lệnh bài. Vẫn Thiên hoàng tử cười gần nói, ngươi không có quyền ra lệnh bản hoàng tử, Lưu Công Công, nhớ kỹ ngươi thân phận. Lưu Công Công há to miệng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Khư khư cố chấp, tự tìm đường chết ta. Một chỗ tinh mỹ trong phủ đệ, tiếng đàn giang giặc, kéo dài không dứt. Đa tạ đệ tử đại nhân chỉ điểm, đối với cầm đạo ta lại có hiểu mới. Bách Nhạc thánh nữ lại lần nữa cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích. Mấy ngày nay, nàng thật sâu cảm nhận được Đường Huyền chỗ lợi hại. Rõ ràng chính mình cảm giác hoàn mỹ không một tì vết cầm khúc, tại Đường Huyền trong mắt lại là trăm ngàn chỗ hở. Tại sửa đổi về sau, Bách Nhạc thánh nữ cầm đạo quả nhiên nâng cao một bước, chỉ sợ không lâu sau đó, liền có thể đặt chân chuẩn đế chi cảnh. Nàng xem thấy Đường Huyền giống như đao điêu khắc đá bên mặt, ánh mắt bên trong lóe lên một tia mờ mịt. Như thế cầm đạo, cũng là Bách Nhạc tông chủ đều không đạt được. Đường Huyền đến tột cùng là tu luyện thế nào? Vẫn là nói, hắn cũng là trời sinh cầm đạo kỳ tài. Muốn biết mình theo xuất sinh liền bắt đầu luyện cầm, cho đến tận này đã 18 năm, nhưng vẫn như cũ so ra kém Đường Huyền. Bách Nhạc thánh nữ thực sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Đệ tử đại nhân, xin hỏi ngươi tu luyện cầm đạo đến cùng bao lâu? Đường Huyền nâng chung trà lên, uống một ngụm. 5 ngày. Bách Nhạc thánh nữ, đệ tử nếu như không muốn nói, cái kia cũng được. Làm bị dùng như thế ngôn ngữ lừa gạt ta. Nàng khẽ miệng giật một cái. Nam nhân này quá phận. Biết rõ bản thân tu luyện 18 năm, hắn lại nói mình chỉ tu luyện 5 ngày. Đây không phải có chủ tâm xem thường người sao? Ý tứ chính là ta 5 ngày treo lên đánh ngươi 18 năm. Đổi lại là người bình thường, sớm bị Bách Nhạc thánh nữ đánh ra cửa. Nhưng đối Đường Huyền, nàng chỉ có tôn kính. Ai, ta luôn luôn lấy chân thành đối người a. Đường Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật chỉ tu luyện 5 ngày mà thôi. Chỉ bất quá trùng hợp vạn lần tăng phúc tư chất, còn có thể tùy thời đốn ngộ, chỉ thế thôi. Rất quá đáng sao? Đây tuyệt đối là không quá phận. Hảo hảo luyện tập, ta muốn rời đi. Đem sau cùng một miệng trà uống xong, Đường Huyền đứng dậy, trực tiếp ngự không mà lên. Hắn không cần trưng cầu Bách Nhạc thánh nữ đồng ý. Lúc ta muốn đi, tự nhiên là đi. Tâm tình rộng rãi thông suốt, đuổi sát đại đạo ngọn nguồn. Cung tiễn đệ tử. Tuy nhiên Đường Huyền đã biến mất, nhưng Bách Nhạc thánh nữ vẫn là thi lễ, lấy đó tôn trọng. Ta tự hỏi thiên phú không kém, nhưng là cùng sư tôn so sánh, lại là giống như trời vực. Thế gian có như thế kinh tài tuyệt diễm người, là bao nhiêu thiên tài bất hạnh. Rời đi phủ đệ về sau, Đường Huyền chắp tay sau lưng, ngự không mà đi. Hắn tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn có chút chậm. Kỳ quái là, phương hướng của hắn cũng không phải là đi thiên địa cát, mà chính là bay thẳng đến đế thành bên ngoài, rơi xuống một chỗ trên núi hoang. Gió nhẹ quét, góc áo bay tán loạn, Đường Huyền ngạo nghễ mà đứng, thần uy lẫm liệt. Theo ta lâu như vậy, không phải liền là tìm kiếm ám sát cơ hội sao? Hiện tại ta cho ngươi, ra đi. Tiếng nói vừa ra, bình tĩnh bầu không khí đột nhiên siết chặt. Túc sát bầu không khí, bao phủ cả toàn núi hoang. Đột nhiên, vẹt đều thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên. Hiu hiu hiu. Ba ngọn phi đao, mang theo cường đại lực lượng, làm ba phương hướng, sát tướng mà đến. Thượng tiên linh. Trung tâm tạng. Hạ hội âm. Đều là chỗ chí mạng. Đinh đinh đinh. Ba ngọn phi đao đâm vào Đường Huyền trên thân. Nhưng mà lại một giọt máu đều không có chảy ra. Ngang. Long minh âm thanh bên trong, màu vàng kim chiến giáp hiện lên quanh thân. Trong một chớp mắt, quang mang mãnh liệt. Phi đao nước toát thành phấn. Chô bóng tối. Chuyển đến kêu đau một tiếng. Một tên che mặt người áo đen, ngược lại lùi lại mấy bước, mắt lộ kinh hãi. Nói, người nào phải ngươi đến ám sát ta? Đường Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng che mặt người áo đen lại cảm giác dường như bị núi cao vạn trượng đè ép, không cách nào thở dốc. Thật mạnh. Người này quá mạnh. Chương 152, Ám Minh sát thủ. Để thần cấp tới đi. Đối mặt Đường Huyền, che mặt người áo đen ánh mắt nghiêm trọng. Hắn đã là nơi này mạnh nhất sát thủ. Muốn thỉnh cầu hắn, ít nhất là 3 kiện thánh bảo. Lên không không giới hạn. Lần này cố chủ chọn vẹn hao tốn 7 kiện thánh bảo. Là hắn xuất thủ giá cả gấp 2 nhiều. Đây là một cái đáng giá hưng phấn giá cả. Tại nửa ngày trước đó, che mặt người áo đen đã tìm được Đường Huyền, nhưng là hắn vẫn chưa xuất thủ. Đỉnh cấp sát thủ, nhất kích tất sát. Xong chuyện phủi láo đi, chỉ miệng không dính vào người. Hắn một mực tại chờ đợi Đường Huyền lộ ra chí mạng sơ hở. Thế nhưng là, trọn vẹn nửa ngày, che mặt người áo đen hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Rõ ràng Đường Huyền quanh thân khắp nơi đều là sơ hở, cho che mặt người áo đen cảm giác lại là nguy hiểm vô cùng. Nếu như động thủ, chết nhất định là hắn. Quả nhiên cảm giác trở thành sự thật. Che mặt người áo đen bị trực tiếp uống phá hành tung. Đường Huyền chỉ là dùng khí thế thì chen ép chính mình hoàn toàn không dám động. Hiện tại lưu cho che mặt người áo đen chỉ có hai con đường, một là rút đi, thừa nhận nhiệm vụ thất bại, bại một bồi 10, cũng chính là bồi cho cố chủ 70 kiện thánh bảo. Đây chính là một khoản tiền lớn, hắn không chịu được nổi. Tổ chức cũng không có khả năng giúp hắn bồi, trực tiếp cũng là vạn kiếp bất phục. Một con đường khác cũng là liều mạng, thế nhưng là hy vọng vô cùng xa vời. Thì tại che mặt người áo đen suy nghĩ thời điểm, Đường Huyền lại mở miệng trước. Truyền thuyết khổ cảnh có một cái dưới đất tổ chức, gọi Ám Minh, chuyên môn huấn luyện cường đại sát thủ. Nghe nói là không người không thể giết, không người không thể giết. Náo động nhất sự tình là ám sát một tên càn khôn giai chuẩn đế. Hắn sát thủ phân làm tứ đẳng: Thần, Thiên, Địa, Nhân. Ngươi là cái gì nhất đẳng? Hắn mỗi nói một chữ, che mặt người áo đen thì khẩn trương một phần. Ba câu nói xong, che mặt người áo đen đã là khắp cả người mồ hôi lạnh. Ta là Thiên cấp. Thiên cấp đối ứng là chuẩn đế lấy phía dưới bất luận cái gì tầng thứ võ giả. Chuẩn đế phía trên thì phải vận dụng thần cấp. Sách, ta còn tưởng rằng là thần cấp đâu. Không vui một trận. Đường Huyền lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Che mặt người áo đen kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Lần đầu thấy có người vậy mà ghét bỏ đâm sát thủ giết mình đẳng cấp thấp. Phải biết thần cấp sát thủ không phải chuẩn đế không giết. căn bản không có khả năng đi ám sát một cái đạo giả ngũ cảnh người. Đường Huyền không phải chuẩn đế, cho nên vận dụng thiên cấp đã là cực hạn. Nhưng thật đang đối mặt hắn lúc, thiên cấp sát thủ phát hiện mình sai không hợp thói thường. Ám sát Đường Huyền, hoàn toàn chính xác có động dùng thần cấp sát thủ tất yếu. Lúc này, cái này thiên cấp sát thủ đã tuyệt đảo tẩu suy nghĩ. 70 kiện thánh bảo hắn đền không nổi. Liều mạng. Thiên cấp sát thủ đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một đạo huyết tiên. Huyết tiễn tại hư không nổ tung, hóa thành nhàn nhạt xương máu. Quỷ dị chính là xương máu vẫn chưa tiêu tán, mà chính là biến thành một thanh phi đao màu đỏ ngỏm. Đây là ám minh một môn vô cùng lợi hại huyết sát thuật. Lây sát thủ tâm đầu tinh huyết ngưng tụ tất phải giết đao. Có thể không xem linh khí phòng ngự, trực tiếp công kích địch nhân bản thể. Chỉ cần chúng đao, hắn ẩn chứa tinh huyết chi khí liền sẽ nổ tung, đem địch nhân vỡ nát. Hưu. Phi đao màu đỏ ngỏm hóa thành một đạo tia điện, vây quanh Đường Huyền bay múa. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau cùng trực tiếp huyễn hóa thành vì mấy trăm đao ảnh. Hoàn toàn không phân rõ cái nào một thanh là thật, cái nào một thanh là giả. Cùng lúc đó, thiên cấp sát thủ cũng móc ra một cây dao găm. Chân đạp quỷ mị tốc độ, hai mắt khóa chặt Đường Huyền bóng người. Giết. Một tiếng giết. Mấy trăm thanh huyết sắc đao ảnh bao phủ Đường Huyền quanh thân muốn hại. Mà thiên cấp sát thủ thì là xuất hiện ở sau lưng của hắn, đâm về cái hốc. Mặc kệ nhục thân đánh như thế nào mài, rất nhiều điểm yếu y nguyên chí mạng. Thì như cái hốc, thì như hạ âm. Một cách này, đã là thiên cấp sát thủ toàn lực. Hắn tự tin, chuẩn đế phía dưới không ai được sống. Ha ha. Đối mặt tất sát nhất kích, Đường Huyền lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngang. Một đầu kim long theo trong cơ thể hắn thoát ra. Rầm rầm rầm. Mấy trăm đao ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời kim long há miệng, trực tiếp cắn thiên cấp sát thủ, đem đính tại trên vách núi đá. Kim long tuy là hư ảnh, nhưng hàm răng lại giết nhau tay tạo thành chân thực thương tổn. Da thịt vỡ vụn, tạng phủ trọng thương. Càng có một chiếc răng không lưu tình chút nào xuyên qua sát thủ đan điền, đem hắn triệt để phế bỏ. Như thế nào? Thiên cấp sát thủ mặt mũi tràn đầy đắng chát. Chính mình thông suốt đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả tới cần Đường Huyền đều làm không được. E là cho dù là phổ thông một điểm thần cấp sát thủ, cũng không giết được hắn. Nói cách khác, Đường Huyền chân thực chiến lực đã có thể so với chuẩn đế cấp tồn tại. Ai để ngươi tới giết ta? Ngươi mơ tưởng theo miệng ta bên trong đạt được một chữ, đây là sát thủ quý cũ. Đối mặt chất vấn, sát thủ y nguyên kiên cường. Ha ha. Đường Huyền nhịn không được cười lên. Là Vân Tiên hoàng tử đi. Thiên cấp sát thủ đồng tử đột nhiên phóng đại, nhưng y nguyên cắn chặt môi, không rên một tiếng. Rõ ràng cũng là không chết nhận tội. Đường Huyền cũng không để ý, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết hết thảy. Hắn khởi nguyên thánh thể cùng hồn lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Nhất là hồn lực, đã đem gần đạt tới 6000 vạn dặm. Không bố như vậy hồn lực bao phủ phía dưới, Vân Tiên đế thành bất kỳ mọi cử động trốn không thoát hắn giám thị. Ai? Đường Huyền thở dài, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, đồng tử lóe lên một vẻ quang mang kỳ lạ. Lần này coi như là ta cho các ngươi vô tri cơ hội đi. Nói xong, hắn ngự không mà lên, biến mất tại chân trời. Sau một khắc, ầm. Kim Long miệng họp lại, thiên cấp sát thủ trực tiếp nổ thành xương máu. Theo sau Kim Long bay lên không trung, truy tìm Đường Huyền mà đi. Trên núi hoang, gió lạnh xiêu xiêu, chỉ còn lại có khắp nơi trên đất tinh hồng. Sau một lúc lâu, một đạo thần bí ba động lóe qua, sát thủ toái thi đột nhiên hư không tiêu thất. Vẫn Thiên đế cung bên trong, Vẫn Thiên hoàng tử chính híp hai mắt, thưởng thụ lấy thị nữ xoa bóp. Á Minh sát thủ xuất động, thần tiên cũng phải chết. Tiểu tử, bản hoàng tử tuy nhiên cùng ngươi không oán không cừu, có thể có một số việc là cấm kỵ a. Vẫn Thiên hoàng tử khỏe miệng lộ ra một vẻ dữ tợn. Ám Minh sát thủ cơ hồ là theo không thất thủ, bởi vì nhiệm vụ thất bại là phải bồi thường gấp 10 lần treo giải thưởng, không có bất kỳ cái gì một sát thủ có thể thừa nhận được, cho nên bọn họ làm nhiệm vụ đều là ôm lấy lòng quyết muốn chết. Tại loại tâm tính này ra chỉ dưới, những sát thủ kia có thể bộc phát ra 12 thành thực lực, chớ nói chỉ là Vẫn Thiên hoàng tử lần này vận dụng, chính là thiên cấp sát thủ, chuẩn đế phía dưới đều có thể giết. Đường Huyền chết chắc. Lui một vạn bước tới nói, coi như sát thủ thất bại, chính mình cũng sẽ không bị triệu ra tới. Đây là đạo đức nghề nghiệp. Tên kia đã chết, đợi ngày mai bản hoàng tử lại đi tìm Bách Nhạc thánh nữ, nàng trung quy là bản hoàng tử. Ha ha ha. Vẫn Thiên hoàng tử nghĩ đến đắc ý chỗ, không chịu được có chút hoa chân múa tay lên. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Nhiệm vụ thất bại, sát thủ đã chết. Như vậy chấm dứt. Vẫn Thiên hoàng tử trực tiếp nhảy dựng lên, một mặt khó có thể tin. Cái gì? Nhiệm vụ thất bại? Làm sao làm? Các ngươi Ám Minh không phải danh xưng người nào đều có thể giết sao? Sau một lúc lâu, thanh âm trầm thấp mới lên tiếng lần nữa. Chúng ta đánh giá thấp mục tiêu thực lực. Hắn không thể chơi vào. Vẫn Thiên hoàng tử đồng tử đột nhiên trợ to. Hắn vậy mà theo Ám Minh trong miệng nghe được không thể chơi vào ba chữ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khổ cảnh còn có Ám Minh không chọc nổi tồn tại. Chẳng lẽ Đường Huyền sau lưng có cao nhân tương trợ? Hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Dù cho là Vẫn Thiên hoàng tử, duy nhất một lần xuất ra bảy kiện thánh bảo, cũng là nguyên khí đại thương. Muốn là giết Đường Huyền thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ tương đương bảy kiện thánh bảo trắng trắng trôi theo dòng nước. Vẫn Thiên hoàng tử tâm đều đang chảy máu. Ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, hắn càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Bởi vì Vẫn Thiên hoàng tử có một loại cảm giác, sự kiện này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường Huyền sớm muộn sẽ tìm chính mình tính sổ. Đáng chết, đáng chết. Tiểu tử kia đến cùng là ai? Nộ hống sau một lát, Vẫn Thiên hoàng tử trong đầu linh quang lóe lên, hai mắt biến đến ngây dại ra. Hắn nghĩ tới một cái không tên. Chẳng lẽ là hắn? Chương 153, trận đấu sắp tới. Ngọc huynh hoan phiền não. Chính như Đường Huyền sở liệu, lần thứ hai ám sát cũng không có tới đến. Ám Minh coi như thông minh. Mấy ngày nay, hắn ngoại trừ đợi tại thiên địa các bên trong lĩnh ngộ võ kỹ, cũng là đi chỉ điểm một chút Bách Nhạc thánh nữ. Như thế sinh hoạt cũng là qua tiêu dao. Theo thời gian trôi qua, Luận võ chọn rể thời gian cũng tới gần. Mỗi một ngày, Vẫn Tiên Đế Thành không trung đều sẽ xuất hiện hào hoa vân chu, cường đại yêu thú. Cái này đến cái khác đỉnh cấp gia tộc cùng thế lực đi vào. Đột nhiên, một trận chiến xa sẽ rách tầng mây mà đến. Tại xe ngựa bốn phía, đứng đây 500 người khoác thánh giáp, tay cầm thánh binh võ giả. Một cỗ kinh khủng sát ý ngút trời cuốn tới. Bốn phía vân chu cùng yêu thú ào ào tránh ra tới. Bọn họ không dám không cho, bởi vì trên xe ngựa treo một lá cờ tử. Quân cờ phía trên viết một chữ: Đường. Tại khổ cảnh, chỉ có một cái gia tộc dám như thế rong chống khua chiêng treo cờ xí. Đế tộc Đường gia rốt cuộc đã đến. Cái kia chính là lấy 500 phá trăm vạn tu la huyết vệ đi, thật đáng sợ. Đường gia đế từ đâu? Làm sao không thấy được? Cầm đầu cái kia khí thế tuy nhiên không kém, nhưng là cùng trong ấn tượng thiên thần hạ phàm một dạng Đường gia đế tử vẫn là kém không ít. Không biết, có lẽ là cố lộng huyền hư đi. Nghe nói Đường gia đế tử ngạo không biên giới. Trên trời dưới đất võ giả hào hào đối với Đường gia chiến xa chỉ trỏ lấy. Đứng tại chiến xa bên trên Đường ngạo thế mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ai, vốn cho rằng đế tử không tại, ta có thể ra làm náo động, không nghĩ tới vẫn là cho đả kích. Thừa dịp Đường Huyền không tại, hắn vốn là muốn ra làm náo động. Thế mà hiện thực vô cùng tàn khốc. Đường Cửu U hai tay một đám, dùng bất đắc dĩ giọng nói, người ta phải tự biết mình. Đường Ngạo Thế khỏe mắt nhảy lên. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Đường Cửu U mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đường Ngạo Thế nghẹn lời. Hắn tự nhận chính mình cũng coi là đỉnh cấp thiên tài, trời sinh kiếm thần thể, tu vi cũng viễn siêu cùng thế hệ. Theo lý thuyết, hẳn là đi đến nhân kiệt con đường, có thể gặp phải Đường Huyền về sau. Bao phủ tại Đường Ngạo Thế trên thân tất cả ánh sáng sáng chói toàn bộ đều biến mất. Bất cứ lúc nào, chỉ cần Đường Huyền tại, liền không có người lại đi nhìn Đường Ngạo Thế liếc một chút. Giết người Chu Tâm A. Đúng rồi, đệ tử không phải sớm xuất phát đã nhiều ngày sao? Vì sao không gặp? Đường Ngạo Thế chuyển đổi đề tài, hết nhìn đông tới nhìn tây. Mộ Dung Vân thường hé miệng cười một tiếng. Phu quân làm việc luôn luôn có ý nghĩ của mình, chúng ta không cần lo lắng, cũng không cần đi tận lực tìm kiếm, tránh cho chuyện xấu. Thân là Đường Huyền thế tử, nàng mười phần hiểu rõ này tính cách. Không xuất hiện, khẳng định có không xuất hiện lý do. Ừm, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, sau đó lại tính toán sau đi. Mạc Nguyệt Trúc nói. Mọi người mang theo 500 tu la huyết vệ tiến vào Vẫn Thiên Đế Thành bên trong. Như loại này đại gia tộc đại thế lực là sẽ không ở khách sạn, đều là trực tiếp bao một cái phủ đệ. Đường Ngạo Thế đám người cũng chưa phát hiện. Tại Vẫn Thiên Đế Thành cửa có cả người khoác áo choàng người đang dùng oán độc vô cùng ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Đường gia, Đường Huyền, hụ. Tiếng hừ lạnh bên trong, người kia xốc lên áo choàng, lộ ra mặt mũi quen thuộc. Sở Uyên, hắn giờ phút này khí tức biến đến càng khủng bố hơn. Trong con mắt bất ngờ có một đầu màu đen long ảnh ngay tại bước lên. Dung hợp đế tỉnh về sau, thực lực của hắn đạt được đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này lại lần nữa khôi phục lòng tin. Lần này, ta Sở Uyên muốn tay kéo Thiên Thắng công tử, chân đạp Đường gia đế tử, lấy chói mắt nhất phương thức, cầm xuống Ngọc Khuynh Hoan, đạt được Vẫn Thiên Vương triều. Chỉ có ta Sở Uyên mới có thể đứng tại tối đỉnh phong. Lúc này, đế cung chỗ sâu, một bộ cung trang Ngọc Khuynh Hoan đang ngồi ở bên cạnh bàn, hai mắt có chút ngốc trệ. Trên trán càng là tràn đầy u buồn. Công chúa, đều đã về đến đã lâu như vậy, ngươi có cái gì không bỏ xuống được sự tình đâu? Tích phu nhân đi tới. Thân là công chúa nhũ nương, Tích phu nhân là nhìn lấy Ngọc Khuynh Hoan lớn lên. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Ngọc Khuynh Hoan từng có bộ dáng này. Ta không sao. Ngọc Khuynh Hoan lắc đầu. Nàng thật không có chuyện gì sao? Đương nhiên không có khả năng. Bởi vì nàng không biết mình nên như thế nào đối mặt Đường Huyền. Phát hạ thể độc, khuất thân làm nô. Hạng gì xỉ đục. Phải biết nàng thế nhưng là vạn năm đế triều trưởng công chúa, thể nội chảy xuôi, là chính tông nhất để viết. Tuy nhiên Ngọc Khuynh Hoan thực lực hữu hạn, nhưng nàng chỗ dựng dục hài tử thì không nhất định. Chỉ cần hài tử bên trong có một cái có thể triệt để thức tỉnh để viết, liền có thể như là Đường gia một dạng, trọng trấn uy danh. Tại sao lại? Ngọc Khuynh Hoan bất đắc dĩ. Nàng càng là không suy nghĩ đến Đường Huyền, thì càng hướng trên người hắn lượn quanh. Đường Huyền thật giống như một tòa núi lớn, đặt ở trên người của nàng, để cho nàng không thể thoát khỏi. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền vui vẻ lên chút, thay mình chọn một cái tốt nhất hôn phu. Tích phu nhân mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Cái kia Thiên Thắng công tử cũng là tuyệt hảo lương vối. Hắn thực lực cường đại, ngàn thắng bất bại, phóng nhãn toàn bộ khổ cảnh, thế hệ tuổi trẻ không có một cái nào là đối thủ của hắn. Vừa dứt lời, Ngọc Khuynh Hoan trực tiếp phản bác lên. Ta nhìn chưa hẳn đi, chí ít cái kia Đường gia đệ tử, tuyệt đối không thua Thiên Thắng công tử. Lời vừa nói ra, Ngọc Khuynh Hoan chính mình cũng giật nảy mình. Nàng nghe được Tích phu nhân nói Thiên Thắng công tử cùng thế hệ vô địch, không lý do sinh ra một con lửa giận. Thiên Thắng công tử rất mạnh, mạnh hơn thần nhân hạ phàm đồng dạng Đường Huyền. Tích phu nhân cũng không biết Ngọc Khuynh Hoan cùng Đường Huyền ở giữa phát sinh sự tình. Nàng trầm ngâm một chút nói, Đường gia đệ tử tự nhiên cũng rất lợi hại, nhưng chung quy là quật khởi thời gian quá ngắn, cùng Thiên Thắng công tử không thể so sánh nổi. Huống chỉ, Thiên Thắng công tử trong tay còn có vật kia. Tích phu nhân ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Đế hoàng đại nhân bàn giao, vô luận như thế nào cũng muốn thu hoạch được vật kia. Ngọc Khuynh Hoan trong mắt dâng lên một cỗ chán ghét. Thiên gia vô tình, dù là chính mình là trưởng công chúa cũng là đồng dạng, cũng là vì kéo dài vương triều tế phẩm cùng sinh đẻ công cụ thôi. Vì mục đích này, thậm chí không tiếc đem chính mình đưa cho háo sắc thành tính Thiên Thắng công tử. Hừ, chờ hắn bước qua Đường gia đế tử rồi nói sau. Ngọc Khuynh Hoan lạnh lùng nói. Bát nhạc trong phủ, Đường Huyền đưa tay kích thích dây đàn, thần bí quang huy bao phủ toàn thân. Khô héo hoa cỏ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, khô cạn ao nước một lần nữa chảy động, bốn phía tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Bát nhạc thánh nữ dùng si mê ánh mắt nhìn lấy Đường Huyền, đây trong đầu chỉ có ba chữ: quá lợi hại. Nàng đạt được Đường Huyền chỉ điểm về sau, cầm đạo đạt được cực tăng lên nhiều, nhưng là cùng Đường Huyền so sánh, nhưng lại tính không được cái gì. Mấy ngày nay, nàng là trơ mắt nhìn lấy Đường Huyền mặc khúc ngũ huyền theo đại thành nhảy lên tới đỉnh phong. Thật giống như không có bình cảnh một dạng, rất nhẹ nhàng đã đột phá. Muốn biết mình tu luyện thần cấp cấm khúc, đã có 2 năm rưỡi. Trước mấy ngày mới tại Đường Huyền chỉ điểm đạt đến đại thành, khoảng cách đỉnh phong vẫn là xa xa khó vời. Mà Đường Huyền lại là 10 phần tùy ý đã đột phá. Dường như hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Bình tĩnh, đừng đem lão đại làm người nhìn là được rồi. Trên mặt bàn, hóa thân Bạch Miêu Kim Văn Bạch Hổ hề mà nói. Bách Nhạc Thánh Nữ yên lặng nuốt ngụm nước miếng. Một bên Dương Liễu cũng là tỏ rõ vẻ ước ao. Có thể phục thị Đường Huyền, chỉ sợ là nàng đời này kiêu ngạo nhất sự tình. Một khúc kết thúc, Đường Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời. Không sai biệt lắm. Hắn vung tay lên, thu hồi mặc khúc cầm. Đi. Ngọc Khuynh Hoan cùng Dương Liễu đồng thời sững sờ. Ách, đi nơi nào? Đường Huyền cười khẽ. Tự nhiên là để thành a. Luận võ chọn rể thời gian sắp đến. Lúc này hai nữ mới tỉnh ngộ lại. Nguyên lai trong bất chi bất giác đã đến luận võ chọn rể thời gian. Hiện tại Kim Ô dần dần nhảy lên tới ngay phía trên. Trận đấu đã muốn bắt đầu. Tiểu Bạch. Đường Huyền một tiếng kêu gọi. Giống. Mèo trắng lộn một vòng, đột nhiên biến thành một cái chiều cao 3 trượng to lớn kim văn bạch hổ. Thánh thú bạch hổ. Bách Nhạc Thánh Nữ cùng Dương Liễu đồng thời hít một hơi lãnh khí. Đường Huyền cười nói, cùng đi đi. Bách Nhạc Thánh Nữ cũng không có cảm giác kỳ quái, ngược lại là Dương Liễu làm sức sở. Đệ tử, ta cũng đi sao? Đường Huyền gật đầu, ngươi không phải muốn cho tỷ muội báo thù sao? Vừa vặn thuận tay. Đệ tử đại nhân. Dương Liễu trực tiếp cảm động khóc. Nàng vốn cho rằng báo thù vô vọng đây. Chương 154, các cường giả đi vào. Mục tiêu nhất trí. Dương Liễu cựu nhân là thiên thắng công tử, công nhận đỉnh cấp cường giả, hoàn toàn có thể nói là báo thù vô vọng. Phóng nhãn khổ cảnh, có thể một chọi một đánh bại thiên thắng công tử người, cơ hồ là không có. Nhưng có một cái ngoại lệ, cũng là Đường gia đệ tử. Ba người ngồi xuống kim văn bạch hổ trên lưng. Giống. Chấn thiên gào thét, cuốn lên tầng mây gấp đi, thánh thú chi uy quét ngang ngàn dặm. Đưa tới Vân Thiên để thành làm bên trong võ giả chú ý. Chỉ thấy một đầu to lớn bạch hổ, ngự không mà lên. Trên lưng hổ ba người, càng là phiêu nhiên như tiên. Bạch hổ, Kim Văn Bạch Hổ, là Đường gia đệ tử. Có người hét lên. Thánh thú Kim Văn Bạch Hổ là Đường gia đệ tử bảng hiệu, ai không biết. Khó trách vừa mới Đường gia đến thời điểm, không nhìn thấy đệ tử, nguyên lai hắn đã sớm đến rồi. Ách, phía sau hắn ngồi đây, tựa như là Bách Nhạc Thánh Nữ. Không phải giống như, cũng là Bách Nhạc Thánh Nữ, nguyên lai lúc đó nộ rất Bách Nhạc lâu, cầm áp 4 tòa người thần bí, đúng là Đường gia đệ tử. Ông trời của ta, Đường gia đệ tử liền cầm đạo đều lợi hại như vậy sao? Hắn còn có cái gì sẽ không? Như thế thần nhân, lại có người nói không phải Thiên Thắng công tử đối thủ, nói đùa cái gì? Vô số kinh thán, hâm mộ, sùng bái âm thanh vang lên. Rất nhiều võ giả trong hai con ngươi mang theo vô cùng hứng hực, nhìn lấy cái kia đạo ngự không bóng lưng rời đi, thật lâu nói không ra lời. Lúc này, đế cung trước đó, sớm đã người đông tấp nập. Nơi này để đó trên 100 chỗ ngồi. Trên đó ngồi ngay ngắn, không có chỗ nào mà không phải là tối đỉnh cấp thế lực chi chủ, tuyệt thế cường giả. Đột nhiên, màu xanh lưu quang phá không mà đến. Oeng! Âm bạo thanh bên trong, cuồng phong gào thét. Màu xanh lưu quang biến thành một cái to lớn thanh điểu. Hai đạo nhân ảnh sóng vai ngự không mà rơi. Nam tử mặc áo xanh, gánh vác trường kiếm, thần thái lạnh lùng. Nữ tử mặc áo tím, gánh vác cổ cầm, ánh mắt bệ nghệ. Đế tông thất thải vân thiên, có thế lực chỉ chủ bật thốt lên hô lên tên. Có thể cùng vạn năm vương triều, muôn đời gia tộc sánh vai. Vạn năm tông môn, thất thải vân thiên. Tại ẩn nhẫn vô số năm về sau, rốt cục lại hiện ra nhân gian. Thanh hồng thánh tử, tử quỷ thánh nữ, hai đại tuyệt thế thiên tài ngạo nghễ mà đứng, khí thế cường đại chấn nhiếp toàn trường. Duy nhất có thiếu điểm, cũng là tử quỷ thần sắc ý nguyên không được tốt. Tuy nhiên trên thân thể thương thế tốt, nhưng là nội tâm ý nguyên tồn tại mấy phần mù mịt. Dù sao bị người bị hủ trực tiếp móc ra không gian truyền tống phủ chạy trốn, là suốt đời sỉ nhục. Chúng thế lực chỉ chủ đều là lão hồ ly, làm sao không biết rõ Bách Nhạc lâu sự tình? Chỉ là bọn hắn một cái đều không sách. Thật giống như sự kiện này chưa từng xảy ra một dạng. Tên kia nhất định sẽ tối, đến lúc đó ta muốn tự tay đem hắn nghiền xương thành tro. Tử quỷ thánh nữ cắn răng nghiến lợi nói ra. Nàng hai mắt không ngừng ở trong đám người tạo động, muốn tìm được Đường Huyền bóng người. Yên tâm đi, chỉ cần hắn đến, liền xem như Diêm La bộ viết lên tên. Thanh Hồng thánh tử từ tốn nói. Chính trong lúc nói chuyện, Kim Long phá không, lại có thế lực cường đại đi vào. A, Kim Long vương triều người. Bọn họ hai đại hoàng tử không phải là bị Đường gia đế tử đánh một chết một phế sao? Không đúng, người cầm đầu cũng không phải là Long Kim Dương, mà chính là một người khác hoàn toàn. Kim Long vương triều có thể xưng vạn năm vương triều, xem ra khác có át chủ bài a. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, mới Long Diệu Dương mang theo Kim Long vương triều hoàng cung cường giả rơi xuống Vân Thiên Đế cung trước đó. Hắn sắc mặt tâm trầm, sát khí đằng đằng. Xem xét cũng là thuộc về loại kia đừng nói chuyện với ta thái độ. Đường gia đế tử, mau tới đi. Long Diệu Dương ngồi xuống về sau thì nhắm mắt lại. Hắn đang chờ đợi Đường Huyền đi vào. Theo thời gian trôi qua, cường giả một cái tiếp một cái đi vào. Tuyệt đại bộ phận đã đến đầy đủ, chỉ có Đường gia đệ tử cùng Tiên Thắng công tử chưa tới. Giữa đám người, Sở Uyên hất lên áo choàng, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ hoảng động. Ngay tại lúc này, phương viên 10 dặm bầu trời đột nhiên biến thành đỏ như máu. Tại 500 tu la huyết vệ chen chúc xuống, Đường gia chiến sang ngự không mà đến. Cường đại sát ý, trong nháy mắt kinh động mọi người. Tất cả mọi người là thần sắc siết chặt. Đến rồi. Cơ hồ là đồng thời, đối diện chân trời vang lên vạn mã lao nhanh thanh âm. Chỉ thấy 8 ngựa thân cao 5 trượng tuấn mã màu đen, chân đạp tường vân, kéo một chiếc xe ngựa nào đó xuất hiện. Xe ngựa màn xe bị cuồng phong thổi lên, lộ ra một trương tà mị cuồng suối khuôn mặt. Đó là Đạp Vân Ô Truy Mã. Nghe nói này mã chính là nghe đồn bên trong Bá Đế Toa Kỵ, tại bá đế sau khi ngã xuống, Đạp Vân Ô Truy cũng theo đó tự tuyệt, tại máu của nó bên trong đã đản sinh ra nhị đại Đạp Vân Ô Truy. Trong truyền thuyết, Đạp Vân Ô Truy hung hãn dị thường, là gần với thánh thú cấp bậc yêu thú, sau trưởng thành, chiến đấu lực không thua kém một chút nào ngộ đạo cảnh cường giả. Đế mã kéo xe, vẫn là tám ngựa, phô trương thật lớn. Thiên Thắng công tử cũng quá ngang tàng đi. Vốn là Thiên Thắng công tử cũng đã đầy đủ chói mắt, thăng thêm hắn chủ động khiêu chiến Đường ra đệ tử, càng đem hai người đẩy đến đứng núi chịu sào. Được làm vua thua làm giặc. Một trận chiến này, nếu ai bại, bọn họ tích lũy danh tiếng cũng đem tan thành mây khói. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Hừ, Đường ra đệ tử là sợ bản công tử, trốn tránh không dám ra đến, chỉ phái một số A Miêu A Cẩu đi tìm cái chết sao? Trong xe ngựa, Thiên Thắng công tử lên tiếng. Hắn giờ phút này, giống như một thanh ra khỏi vỏ trường đao, đâm người không dám nhìn gần. Mạnh như Sở Uyên, Long Diệu Dương, Thanh Hồng Thánh tử, Tử Quỳ Thánh nữ bọn người, cũng là ngưng trọng ba phần. Có thể xưng ngàn thắng danh tiếng, há lại hạ người vô năng. Hừ, giết ngươi không cần đệ tử, ta Đường Ngạo Thế đủ để. Đường ra chiến xa bên trên, Đường Ngạo Thế khí thế cũng là không rơi vào thế hạ phong. Hắn cũng là đệ tử hàng ngũ, trời sinh thần thể cường giả. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, bản công tử một tay liền có thể ngự ngươi. Thiên Thắng công tử mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thật sao? Vậy liên tiếp ta một kiếm. Đường Ngạo Thế hạng gì tinh khí, trực tiếp phất tay cũng là một kiếm. Ánh kiếm vừng phực thiên địa chỉ khí, chớp mắt tăng vọt 100 trượng, tại hư không cắt ra một đạo vết tàn. Hảo lợi hại, kiếm ý đã đạt tới mức tùy tâm sử dụng, Đường ra đệ tử hàng ngũ, quả nhiên danh bất hư truyền. Có người kinh hô lên. Ha ha ha, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám mua búa trước cửa lỗ ban. Cho bản công tử nát. Thiên Thắng công tử ngưng tụ cự trưởng chỉ ân, một thanh bóp nát Đường Ngạo Thế kiếm khí. Đồng thời, trưởng ấn chưa tiêu, hướng về Mộ Dung Vân Thượng, Mạc Nguyệt Trúc cùng Đường Cửu Vũ chụp tới. Đã Đường Huyền cái kia con rùa đen giúp đầu không dám ra đến, liền để nữ nhân của hắn trước bồi bản công tử vui vẻ một cái đi. Trường ấn uy năng dung chuyển trời đất, mạnh như tu la huyết vệ, lại cũng bị áp chế không cách nào động đậy. Đường Ngạo Thế hơi biến sắc mặt. Thiên Thắng công tử thực lực so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ngay tại nguy cơ thời khắc, một đạo cầm âm vang lên. Cong. Mắt Trần có thể thấy hư không gợn sóng, phát sau mà đến trước, ngăn tại đường ra chiến xa trước đó. Oeng. Trong tiếng nổ đùng đoảng, Thiên Thắng công tử trường ấn làm vỡ nát. Đồng thời dư âm chưa tiêu, quét ngang chân trời. Không tốt. Thiên Thắng công tử biến sắc, hắn vội vàng song trưởng đều xuất hiện, lực kháng cầm âm. Phốc phốc phốc. Tám ngựa có thể so với ngộ đạo cảnh Đạp Vân Ô Truy Đế huyết mã, tại cầm âm phía dưới trực tiếp bị xé nát, vung lên huyết vụ đầy trời. Sau đó hào hoa xe ngựa cũng theo đó nứt toác. Thiên Thắng công tử giống như diều đứt dây, hung hăng té xuống đất, đập ra một đạo mười trượng khe rãnh. Toàn bộ để thành trước đó, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Cái kia cường đại vô cùng Thiên Thắng công tử lại bị một đạo cầm âm đánh bay, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tương phản to lớn, để rất nhiều người đều biến đến có chút hoảng hốt. Lúc này, hổ gầm truyền đến. Thánh thú chi uy, chấn thiên liệt địa. Trên lưng hổ, Trích Tiên Thánh Ảnh, tay cầm mặc khúc, một mặt lạnh nhạt. Thì chút thực lực ấy, cũng dám ở bản đế tử trước mặt nói cùng lời nói. Ai cho ngươi dũng khí? Chương 155, Đường Huyền đi vào. Toàn trường tiêu điểm. Dung động. Thánh thú Bạch Hổ thần uy vô song, mắt hổ thần quang, chấn nhiếp toàn trường. Bạch Nhạc thánh nữ khí chất cao quý, giống như cầm bên trong chi đế. Một người một hổ, thả ở bất kỳ trường hợp nào, đều là tuyệt đối nhân vật chính. Nhưng ở Đường Huyền trước mặt, thì liên thiên địa đều là ảm đạm phai mờ. Trong mắt của tất cả mọi người, chỉ có cái kia một đạo kinh tài tuyệt diễm, siêu giật thoát tục bất thế bóng người. Đường gia đệ tử, hắn cũng là Đường gia đệ tử, rất đẹp. Khí thế thật là đáng sợ, ở trước mặt hắn, ta thật giống như con kiến hôi. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, tiếng nghị luận giống như núi kêu biển gầm một dạng vang lên. Dù sao Thiên Thắng công tử công khai khiêu chiến Đường gia đệ tử sự tình, sớm liền trở thành liệu nguyên chỉ hỏa, thiêu đốt toàn bộ khổ cảnh. Đã không biết bao lâu không có xuất hiện loại này đỉnh cấp thiên tài đại chiến. Thậm chí người có quyết tâm đem tuyên truyền thành khổ cảnh thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong chỉ chiến. Rất nhiều thế lực ngầm trực tiếp khai bàn đánh bạc thắng thua. Bọn họ căn cứ tình báo, rõ ràng xuất thân của hai người, chiến lực, bảo vật, tổng hợp nhân tố. Cuối cùng, phần lớn người vẫn là cho rằng Thiên Thắng công tử phần thắng lớn hơn. Dù sao hắn ngàn thắng bất bại danh tiếng, là chân thật đánh ra tới. Mà Đường Huyền thì lộ ra hư huyễn rất nhiều. Hiện tại, làm Đường Huyền xuất hiện một khắc này, lại cũng không có người cho rằng Thiên Thắng công tử sẽ thắng. Một đạo âm thì đánh bay hắn. Hạng gì bá khí? Đường ra đệ tử. Đại địa băng liệt, khủng bố khí lưu cuốn ngược nhập trời. Thiên Thắng công tử ngự không mà lên. Hắn cũng không có thụ thương, chỉ là bộ dáng có chút chật vật. Đại địa băng liệt, khủng bố khí lưu cuốn ngược nhập trời. Thiên Thắng công tử ngự không mà lên. Hắn cũng không có thụ thương, chỉ là bộ dáng có chút chật vật. Hai đánh một, các ngươi Đường ra thì chút bản lãnh này sao? Thiên Thắng công tử trên mặt có chút không nhịn được. Đường Huyền cười khẽ, không phục. Đến. Thần sắc của hắn mười phần lạnh nhạt. Nhìn lây Thiên Thắng công tử ánh mắt cùng người bình thường không có nửa phần khác nhau. Đây không phải mệt thị, mà chính là từ trong ra ngoài tự tin. Ngươi? A, Đường ra đế tử sau lưng là Bách Nhạc thánh nữ. Chẳng lẽ lúc đó nổ Bách Nhạc lâu người cũng là Đường ra đế tử? Ông trời của ta còn tưởng rằng lại có cái gì tuyệt thế thiên tài xuất thế đâu, nguyên lai là Đường ra đế tử, cái kia không sao. Thẳng đến lúc này, rất nhiều võ giả mới nhìn rõ ràng trên lưng hổ còn ngồi đấy Bách Nhạc thánh nữ. Thất thải vân thiên một phương. Xoạt xoạt một tiếng, Tử Quỳ thánh nữ ghế dựa tay vịn bị bóp nát. Đáng giận, nguyên lai hắn cũng là Đường ra đế tử, không thể tha thứ. Bách Nhạc lâu bên trong, mình bị trước mặt mọi người treo lên đánh, thể diện mất hết. Mấy ngày nay Tử Quỳ thánh nữ nhắm mắt lại, trong đầu thì nổi lên Đường Huyền vô địch bóng người. Nàng thể nhất định muốn báo thù. Có thể vạn vạn không nghĩ đến chính là treo lên đánh nàng người, chính là như mặt trời ban trưa Đường ra đệ tử. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng cường. Không, hẳn là so nghe đồn càng mạnh. Thanh Hồng Thánh tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn tự hỏi, liền xem như có đánh lén thành phần, cũng tuyệt đối không thể một chiêu đánh bay Thiên Thắng công tử. Trong đám người, Sở Uyên song quyền nắm chặt, trong mắt oán độc dường như hóa thành hai đầu độc xà, muốn đem Đường Huyền thôn vệ hầu như không còn. Hắn cố nhẫn lại, bởi vì hiện tại còn không phải lúc báo thù. Kim Long Vương triều một phương, Long Diệu Dương cũng là đồng tử chôn sâu sát ý. Tại các loại trong ánh mắt, Đường Huyền cưỡi Kim Văn Bạch Hổ, đi tới đường ra một bên. Tham kiến đế tử, phu quân. Đường Ngạo Thế cùng Đường Trạm bọn người cùng nhau không người. Mộ Dung Vân Thường cũng bay tới, rất tự nhiên vén lên Đường Huyền cánh tay, tuyên bố chính mình chủ quyền. Nàng xem thấy Bách Nhạc Thánh Nữ ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Dù là nàng này khí chất, dung mạo đều không kém cỏi chút nào chính mình. Đường Huyền loại nam nhân này, đã chú định không chỉ một nữ nhân. Ghen ghét sẽ chỉ làm chính mình xấu xí, từ đó bị ném bỏ. Vị này là Bách Nhạc Thánh Nữ, cùng thiên địa các thị nữ Dương Liễu. Đường Huyền cười giới thiệu. Cái gì? Bách Nhạc tông đệ nhất thiên tài, trời sinh Bách Nhạc thân thể, danh xưng có hy vọng nhất tiến giai cầm đế Bách Nhạc thánh nữ. Đường Ngạo Thế trong mắt trực tiếp trừng đến lớn nhất. Bách Nhạc thánh nữ danh tiếng, đây chính là như sấm bên tai. Hắn cầm nói tu vi cực cao, đã đạt đến xưa nay chưa từng có cấp độ. Đã từng hắn cùng mấy cái khác đường ra đệ tử hàng ngũ cũng từng muốn đi nghe cầm, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp bỏ lỡ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy, còn theo Đường Huyền cùng một chỗ. Vị này cũng là đường ra đệ tử hàng ngũ, trời sinh kiếm thần chi thể Đường Ngạo Thế công tử đi. Bách Nhạc hữu lễ. Bách Nhạc thánh nữ khom lưng tới đất, thái độ mười phần cung kính. Không dám, không dám. Thánh nữ không cần lớn như thế lễ. Đường Ngạo Thế giật nảy mình. Không lưng tới đất, đây là đối trưởng bối mới có thể sử dụng đại lễ. Bách Nhạc thánh nữ lắc đầu, đệ tử đại nhân hiện tại là Bách Nhạc sư tôn, Ngạo Thế công tử là sư tôn huynh đệ, cũng là Bách Nhạc trưởng bối, này lễ không thể bỏ. Lời vừa nói ra, Đường ra tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đường Huyền là Bách Nhạc thánh nữ sư tôn. Tình huống như thế nào? Bách Nhạc thánh nữ nói, sư tôn cầm nghệ đã đạt hàng cổ vô song, Bách Nhạc tâm phục khẩu phục, cho nên bái sư. Mộ Dung Vân Thường giật mình nói, phu quân, ngươi lại còn biết đánh đàn? Cho dù là thân vị thê tử nàng, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đường Huyền luyện qua cầm đạo a. Mặc Nguyệt Trúc, Đường Ngạo Thế cùng Đường Cửu U mấy người cũng là đồng dạng. Tu luyện cầm đạo độ khó khăn không thua kém một chút nào tu luyện võ đạo. Một người tỉnh lực trung quy là có hạn, làm sao có thể tại kiêm tu cường đại võ đạo trên cơ sở, lại luyện thành vô thượng cầm đạo đây? Vượt qua lẽ thường. Đường Huyền cười nhạt một tiếng. Hiểu sơ thôi. Mọi người, cái này bức trang thật không có bằng hữu. Hiểu sơ có thể tin phục cầm đạo vô song Bách Nhạc thánh nữ. Nào đâu? Ai, người so với người, tức trên người. Đường Ngạo Thế ai thán? Hắn càng là cùng Đường Huyền so, phát hiện chênh lệch lại càng lớn. Đường Cửu Vũ hảo tâm vô hắn. Ngạo Thế ca, ta nghĩ ngươi tốt nhất biến thành người khác so một lần, đừng tự rước lấy nhục. Đường Ngạo Thế gật đầu. Có đạo lý. Hắn rốt cục gây mất cùng Đường Huyền so sánh nhập đầu. Tự ngược không có ý gì. Lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm phá không mà đến. Vẫn Thiên Đế hoàng đến. Chỉ thấy chín thất long mã theo trong cung ngự không mà lên. Phía sau, một bộ hoàng bào Vẫn Thiên Đế hoàng ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên. Nhìn quanh ở giữa, uy nghiêm hiển thị rõ. Bên người, Vẫn Thiên hoàng tử cùng Vẫn Thiên công chúa đều tại long ỷ tả hữu. Lại sau này thì là 10 cái hoàng cung cường giả. Mỗi một cái đều tản ra chuẩn đế cấp bậc khí tức cường đại. Trên mặt đất, cung cửa mở ra, mấy ngàn Vẫn Thiên Ngự Lâm quân mặc lấy màu đen giữ tợn khải giáp, nối đuôi nhau mà ra. Khí thế cường đại, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Vẫn Thiên hoàng tử liếc mắt liền thấy được Đường Huyền. Làm hắn nhìn đến Đường Huyền bên người trên chiến xa đường chữ lúc, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, thậm chí thân thể đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Đó là cực độ hoảng sợ mới có thể sinh ra run rẩy. Làm nửa ngày, hắn ám sát người, lại là Đường gia đệ tử. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như bị phát hiện mà nói, tương đương với trực tiếp nhấc lên đệ chiến. Một cái gia tộc đệ tử bị người ám sát, đổi thành bất luận cái gì đế tộc đều khó có khả năng buông tha Vẫn Thiên hoàng tử. Hy vọng hắn không có phát hiện, hắn không thể lại phát hiện. Vẫn Thiên hoàng tử bờ môi đều đang run rẩy. May ra Ám Minh sát thủ đều có đạo đức nghề nghiệp, tha chết chứ không chịu khuất phục. Đường Huyền hẳn là sẽ không phát hiện. Đồng dạng, Long Nghị khác một bên Ngọc Khuynh Hoan sắc mặt cũng là đồng dạng trắng bệnh. Hắn đến rồi, hắn thật đến rồi. Cái kia giống như ác ma một dạng nam nhân, ác mộng của nàng. Đối với Đường Huyền, cảm giác của nàng là phức tạp, đã khâm phục vừa đau hận, đã cường đại đến cực hạn thực lực, chính là trong giấc mộng có thể chinh phục nam nhân của mình. Nhưng Đường Huyền hành động lại là làm cho người giận sôi. Oeng, Long Nghị rơi xuống đất, nhấc lên nhàn nhạt bụi mù. Vẫn Tiên để hoàng mặt mỉm cười. Hoan nên chư vị, trước tới tham gia bản hoàng chỉ nữ chọn rể trận đâu. Không hỏi xuất thân, không hỏi chính tà, chỉ cần đạt được thắng lợi, cũng là bản hoàng phò mã. Âm thanh trong trẻo, quanh quẩn ở trong hư không. Sau đó, Vẫn Tiên để hoàng vung tay lên. Hiện tại trận đấu bắt đầu. Một màn quỷ dị xuất hiện. Lớn như vậy trên lôi đài, lại không người lên sân khấu. Trong mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào trên người một người. Đường ra đệ tử. Chương 156, các ngươi cùng lên đi. Ta thời gian đang gấp. Trận đấu bắt đầu. Lại không một người lên sân khấu. Bầu không khí biến đến vô cùng quỷ dị. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào trên người một người. Đường ra đệ tử. Đường Huyền. Người người trong lòng đều rõ ràng, chính thức có thể thu hoạch được hạng một, chỉ có Đường ra đệ tử. Đã như vậy, chính mình cần gì phải lên sân khấu tự tìm phiền phức đây? Ha ha, thật sự chính là mục đích chúng đâu. Đường Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Khuynh Hoan. Cái sau sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Vẫn Thiên Đế hoàng chau mày. Hắn cũng không biết Đường Huyền đại náo Bách Nhạc lâu cùng một trưởng đánh bay Thiên Thắng công tử sự tình, nhưng cũng có thể đoán ra Đường Huyền thân phận. Ngươi chính là gần nhất danh tiếng đang thịnh Đường gia đế tử đi. Hắn chính là đế triều chỉ chủ, xưng hô tự nhiên không cần khách khí. Đường Huyền lông mày nhíu lại. Không tệ. Đã tới, nói rõ ngươi cũng muốn cưới bản hoàng nữ nhi, vì sao không lên đài nhất chiến? Vẫn Tiên đế hoàng nói. Đường Huyền hai mắt nhìn chung quanh. Sau đó miệng ra kinh nhân chi ngữ. Ta sợ không người dám ứng chiến. Lời vừa nói ra, Vẫn Tiên đế hoàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nội tâm thổi qua hai chữ. Cuồng vọng. Có điều hắn mặt ngoài cũng bất động thanh sắc. Ha ha, thế gian thiên tài nhiều không kể xiết, coi như ngươi là Đường gia đệ tử, cũng chưa chắc có thể độc chiếm ngai bài. Nói, Vẫn Tiên đế hoàng ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua Thiên Thắng công tử. Quả nhiên, Thiên Thắng công tử một chân một bước, khí lãng bốn phía, đã thân ở trên lôi đài. Đường Huyền, còn nhớ rõ bản công tử khiêu chiến sao? Là nam nhân thì đường đường chính chính ứng chiến. Đường Huyền chắp tay sau lưng, ánh mắt thong dong, sắc mặt không có nửa phần ba động. Con voi cần phải đối con kiến động dung sao? Làm sao? Không dám. Thiên Thắng công tử ánh mắt lộ ra cao ngạo ánh mắt. Nếu như không dám, thì quỳ xuống đến, hô bản công tử ba tiếng ra ra, sau này nhìn thấy bản công tử, đều muốn quỳ hành lễ. Ha ha. Đường Huyền nhịn không được cười lên. Liên một đạo cẩm âm cũng đỡ không nổi, ngươi ở đâu ra tự tin đâu? Thiên Thắng công tử kêu lên, đó là đánh lén, mà lại bản công tử vô hại. Hiện tại bản công tử đã nghiêm túc, ngươi không có khả năng làm tiếp đến. Tới, liền để bản công tử tại trước mặt mọi người, đem ngươi đánh bại. Tiếng nói vừa ra, Thiên Thắng công tử hai tay quét ngang. Oanh. Khí tức kinh khủng giống như thập cấp gió lốc, quét ngang chân trời. Linh khí hóa thành núi kêu biển gầm, cuốn lên tầng tầng gợn sóng. Sau đó, lĩnh vực mở ra. Trăm dặm thương khung đều là rung động. Chúng người vì đó kinh hô tán thưởng. Thật cường đại linh khí, sợ là đã đạt đến trưởng đạo cảnh đỉnh phong. Tu vi không tính là gì, chính thức đáng sợ là lĩnh vực, nghe đồn Thiên Thắng công tử lĩnh vực tên là người thắng lĩnh vực, một khi bước vào lĩnh vực bên trong, địch nhân khí thế liền sẽ bị tức đoạn, chuyển rời đến trên người hắn, một lúc sau, địch nhân sợ hãi, không chiến tự tan. T, khó trách Thiên Thắng công tử có thể ngàn thắng bất bại, nguyên lai lĩnh vực bá đạo như vậy. Quan trên đài phía trên, rất nhiều thiên tài cũng là thần sắc khác nhau. Muốn đánh bại Thiên Thắng công tử, liền không thể để hắn đánh mở lĩnh vực, nếu không thất bại. Thanh Hồng thánh tử từ tốn nói. Tử Quỳ thánh nữ tiếp lời, có lẽ còn có một cái biện pháp, cũng là dùng lĩnh vực phá lĩnh vực, nhưng trăm dặm lĩnh vực muốn phá đi, có chút khó khăn. Long Diệu Dương nhíu mày, trong lòng suy tư nếu như chính mình đối lên Thiên Thắng công tử, nên như thế nào chiến đấu. Sở Uyên ánh mắt một mực chăm chú vào Đường Huyền trên thân, khóe miệng mang theo cười lạnh. "Hừ, Đường gia đệ tử, hy vọng ngươi nỗ lực một số, không muốn tại ta xuất thủ trước đó bị đánh bại a." Cảm thụ được người thắng tính vực khí tức cường đại, Đường Huyền khẽ gật đầu. Ngàn trượng lĩnh vực đã là thiên tài, nhưng Thiên Thắng công tử lại đem lĩnh vực tăng lên tới trăm dặm cấp độ. Đích thật là rồng trong loài người, mà lại lĩnh vực năng lực đặc thù, thuộc về thôn phệ một loại. Võ giả tầm thường gặp phải hắn, còn thật không thắng được. "Đến, Đường gia đệ tử, phía trên đi tìm cái chết." Lĩnh vực mở ra về sau, Thiên Thắng công tử lòng tin tăng nhiều. Ngay từ đầu nhìn suy hắn võ giả, cũng lại lần nữa dấy lên hy vọng. "Tốt a, cái kia bản đế tử thành toàn ngươi." Đường Huyền thân thể ngự không mà lên. "Muốn chết?" Thiên Thắng công tử trong mắt hung quang lóe lên, trực tiếp thôi động lĩnh vực chỉ lực đem Đường Huyền thôn phệ. "Cho ta hút, ta muốn đem ngươi triệt để hút khô." Hắn trực tiếp đem lĩnh vực cường độ kéo căng, hấp lực cường đại, để hư không đều bóp méo lên. Đường Huyền cũng cảm giác thể nội huyết dịch càng ngày càng lạnh, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực truyền khắp toàn thân. Dường như đối mặt mình, là một tôn không thể chiến thắng thiên thần. "Nô, ngược lại là có chút ý tứ." Hắn nhẹ gật đầu, sau đó do trường, chập ngón tay như kiếm. Trong một chớp mắt, kiếm khí lang tiêu, vô cùng lóa mắt. Một tôn vô thượng thần tôn hình bóng hiện lên Đường Huyền sau lưng. Tạch tạch tạch. Bao khỏa tại Đường Huyền trên người lĩnh vực chi lực, trực tiếp bị thần uy chấn vỡ. "Cái gì?" Thiên Thắng công tử đồng tử co rụt lại. "Tam tôn phong thần kiếm." Đường Huyền ngón tay theo trước ngực hóa qua, sau đó chỉ điểm một chút điện. "Địa tôn trấn sơn hà." Thu nạp 10 địa chỉ khí, kiếm mang xé rách đại địa, hướng về Thiên Thắng công tử mà đi. Vô cùng kiếm mang, trấn áp sơn hà. Lôi kéo ra một đạo hư không vết tích. "Oanh!" Người thắng lĩnh vực lên tiếng mà nát. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Thiên Thắng công tử bị kiếm khí đánh trúng, phi lên 10 vạn trượng, sau đó từ trên trời giáng xuống, ngã xuống đại địa. Một tiếng ầm vang, đại địa băng liệt. Đế cung trước đó, nhiều một cái 100 trượng rộng, sâu không thấy đáy to lớn cái hồ. Toàn trường tĩnh mịch. Nếu như nói cầm âm lần kia, Đường Huyền bao nhiêu còn có chút đánh lén thành phần. Như vậy lần này thì là mặt đối mặt. Đỉnh lấy người thắng lĩnh vực cường đại áp bách lực, nghiền ép Thiên Thắng công tử. Thuần thuần nghiền ép. Tìm không đến bất luận cái gì lý do loại kia. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, cũng là từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Vốn cho rằng Thiên Thắng công tử khiêu chiến Đường gia đệ tử, là một trận đủ để tái nhập sử sách khoáng thế đại chiến. Kết quả lại là như thế khiến người bất ngờ. Thanh Hồng thánh tử, Tử Quỳ thánh nữ, Long Diệu Dương, Sở Uyên, toàn bộ đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, toàn thân căng cứng. Quá mạnh. Vừa ra tay, cũng là mắt trần có thể thấy tuyệt đối cường đại. Bốn người đạo tâm giống như bị trọng truy nện qua, lòng tin đều bị nện không có. Phải biết bọn họ mỗi một cái đều là được xưng là tuyệt thế thiên tài tồn tại. Thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là vạn chúng tiêu điểm. Đáng tiếc, tại Đường Huyền trước mặt, bọn hắn cũng đều biên thành vật làm nền. Vẫn Thiên Vương triều một phương, Vẫn Thiên Đế Hoàng đã đứng lên. Trong mắt của hắn ngoại trừ thật không thể tin, cũng là thật không thể tin. Thiên Thắng công tử là hắn dự định phò mã nhân tuyển. Thực lực, bảo vật, bối cảnh đều là nơi này đệ nhất tồn tại. Vốn cho rằng đối lên Đường gia đệ tử, coi như chịu không nổi, cũng không đến mức bị thua. Kết quả lại là một phương diện treo lên đánh. Ngọc Khuynh Hoan rất bực bội. Thiên Thắng công tử bị đánh bại, nàng thậm chí có chút vui vẻ. nhưng là càng nhiều hơn chính là xoắn xuýt. Đường Huyền Cường thu nàng làm nữ nô. Nội tâm bên trong, Ngọc Khuynh Hoan là nghịch phản. Có thể liên tục mắt thấy Đường Huyền thần uy, loại kiêm nghịch phản tại biến mất, thậm chí còn nhiều hơn một tia may mắn. Đế tử nữ nô, không phải là cái gì người đều có thể làm. Ý nghĩ này vừa ra, Ngọc Khuynh Hoan giật nảy mình. Chẳng lẽ mình trời sinh cũng là làm nữ nô tài liệu? Sẽ không, sẽ không. Hư không bên trên, Đường Huyền thở dài. Vô địch, sao mà tịch mịch. Ra đi, ta biết ngươi không chết. Tiếng nói vừa ra, Bần Thiệu Thiên Thắng công tử theo trong hố lớn bay ra. Khí thế của hắn đã không còn trước đó cuồng ngạo. Nhìn lấy Đường Huyền ánh mắt cũng tràn đầy kiên kỵ. Loại này trận đấu quá nhàm chán. Đường Huyền cười khẽ, sau đó nhìn về phía Tử Quỷ Thánh Nữ. Ngươi không phải còn muốn bản đế tử Mặc Khúc Cầm sao? Cho ngươi một cái cơ hội, đến. Còn có ngươi. Kim Long Vương triều Long Diệu Dương biến sắc. Kim Long Vương triều hoàng tử bị thu thập hai cái, lại thu thập hết ngươi, hẳn là sẽ đàng hoàng một chút. Đường Huyền quay đầu. Giữa đám người Sở Huyền trong nháy mắt dùng mình. Ha ha, Sở gia đế tử, biết điều như vậy, cũng không phải tính cách của ngươi a. Đường Huyền ngửa đầu nhìn bầu trời. Các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Chương 157, bà chiêu bại tứ cường. Siêu thần khí La Hầu Đao. Một câu. Huyền như nước sôi bên trong thêm vào lan dầu, làm cho cả đế cung trước đó nhấc lên chấn thiên sóng lớn. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Thiên Thắng công tử, Long Diệu Dương, Thanh Hồng thánh tử, Tử Quỳ thánh nữ, Sở Uyên. Những người này mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tài, vượt cấp chiến đấu giống như ăn cơm uống nước. Thiên Thắng công tử tuy nhiên bị Đường Huyền liên tục chấn áp hai lần, nhưng cũng không có người xem nhẹ hắn. Quang nhất cái trăm dặm lĩnh vực cũng đã đầy đủ rung động. Thất thải vân thiên càng là đỉnh phong vạn năm tông môn. Bách Nhạc lâu chỉ chiến, Tử Quỳ thánh nữ thực lực rõ như ban ngày. Long Diệu Dương tuy nhiên tên không nổi danh, nhưng có thể lực ép Long Kim Dương thống lĩnh Kim Long Vương triều, hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Có thể Đường Huyền lại muốn một hơi khiêu chiến bọn họ năm cái. Đây không phải rung động, mà chính là sợ hãi. Đường Huyền, ngươi quá cuồng vọng. Thiên Thắng công tử sắc mặt đỏ lên. Hắn trước đó khiêu chiến, đảo mắt thì biến thành chê cười. Cực lớn kích thích lòng tự tôn của hắn. Có thể kêu gào sẽ chỉ làm hắn lộ ra càng thêm buồn cười. Tử Quỳ thánh nữ rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận trong lòng. Nàng toàn thân bạo phát mang ra kinh khủng âm khí. Đường Huyền, Bách Nhạc lâu mối thù, hôm nay chấm dứt. Cùng lúc đó, Thanh Hồng Thánh Tử cũng bạo phát ra đồng dạng kinh khủng dương khí, thuần dương khí, huyền âm khí, âm dương hợp nhất, phối hợp hai người lĩnh vực, trực tiếp bao phủ 200 dặm phương viên. Chết đi! Hai người liên thủ phía dưới, rốt cục triển lộ ra chân chính Minh Thần Bảo Điện chi uy. Lĩnh vực chỉ lực, âm dương chỉ khí không ngừng đan xen, gây nên kịch liệt nổ tung. Mỗi một lần âm dương chỉ khí va chạm, đều đủ để chôn vùi thủy giai chuẩn đế. Trước mắt mọi người hoa một cái, dường như đi tới ngày tận thế, chòm sao sụp đổ. Uy năng như thế, làm cho người rung động không thôi. Hảo lợi hại, không hổ là Minh Thần Đại Đế tuyệt thế để chiêu. Uy lực này căn bản không phải phàm nhân có khả năng tiếp nhận. Rất nhiều võ giả kinh hô lên. Vẫn còn. Đường Huyền gật đầu, trong thân thể xông ra một đầu kim long. Chỉ thấy kim long bay lượn tại âm dương chỉ khí bên trong, mặc cho khí lưu trùng kích, đều là bất động như núi. Theo sau kim long phá không, hóa thành một bức chiến giáp. Đế long giáp trên thân. Đường Huyền giơ tay phải lên. Trên cánh tay, màu vàng kim long văn tản ra vô thượng uy năng. Ngự Thiên Hoang Long Bạo. Một quyền đánh ra, chư thiên tinh thần phá toái, âm dương nhị khí trực tiếp đánh rách tạ tơi thành phấn. Thanh Hồng Thánh Tử cùng Tử Quỷ Thánh Nữ không cách nào ngăn cản, bị đánh bay vào trượng. Thật vất vả dừng lại thân hình, trong miệng máu tươi phun ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đường Huyền chỉ một quyền, thì phá hết hai người liên thủ công kích. Ngự Long Thần Quyết. Đường Huyền, ngươi dám học trộm ta Kim Long Vương triều võ kỹ? Long Diệu Dương giận dữ, thể nội cũng đồng dạng xông ra một đầu kim long, hóa thành chiến giáp. Giết! Hắn một quyền đánh ra, kim long hư ảnh quấn quanh cánh tay. Đường Huyền không thèm để ý chút nào, trở tay một quyền. Hai quyền đấm nhau, hư không mắt trần có thể thấy bắt đầu vặn mèo. Mặc dù là đồng dạng võ kỹ, lại là khác biệt uy năng. Chỉ nghe phịch một tiếng, Long Diệu Dương trên cánh tay kim long vỡ nát, hoa một tiếng cuồng thổ máu tươi, sau đó bay ngược mà ra. Muốn là lại lui chậm một chút, cánh tay của hắn thì vỡ vụn. Đường Huyền lực lượng mạnh đến khó có thể làm cho người tin cấp độ. Hai quyền lui ba người. Chính tại mọi người kinh hãi thời điểm, Đường Huyền dưới chân đột nhiên nổi lên vực sâu kinh khủng. Thâm Viên chi lực tầng tầng lớp lớp, giống như hồng hoang manh thú miệng lớn, muốn đem hắn thôn phệ. Chết đi cho ta. Sở Uyên theo giữa đám người thoát ra, trong tay ngưng tụ kinh khủng hoàng tuyển chi ấn. Chiêu này chính là Sở gia tuyệt kỹ. Thâm Viên lĩnh vực tu luyện tới đỉnh phong về sau, liền sẽ sinh ra một tia hoàng tuyển chi khí. Một khi địch nhân trúng chiêu, hoàng tuyển chi khí sẽ lập tức xé nát hồn hải, khiến cho biến thành người thực vật. Bất luận cái gì phòng ngự đều là vô dụng. Tại thu được đế tỉnh về sau, Sở Uyên thực lực tăng nhiều, rốt cục đem Thâm Viên lĩnh vực đẩy tới đỉnh phong, sinh ra hoàng tuyển chi khí. Đây vốn là lá bài tẩy của hắn. Bây giờ vì chém giết Đường Huyền, trực tiếp thì dùng. Hả, thực lực tiên bộ rất nhiều a. Đường Huyền trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sở Uyên thực lực so trước kia mạnh tốt nhiều, chỉ là xuất thủ một kích đã ở đám người phía trên. Đây chính là cừu hận lực lượng, Đường Huyền, chết đi cho ta. Sở Uyên mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Hoàng tuyển ân hung hăng đè xuống. Đường Huyền xuất liên tục hai quyền, khẳng định tiêu hao rất nhiều lực lượng, chính là công kích tốt nhất thời điểm. Ha ha, xem ra con lợn này vô béo a. Tiếng cười khẽ bên trong, Đường Huyền duỗi ra năm ngón tay, lòng bàn tay hiện lên hắc động. Hô một tiếng, Hoàng tuyển ấn bị hắc động thôn phệ. Cái gì? Sở Uyên đồng tử co rụt lại. Sau một khắc, Hoàng tuyển ấn lấy gấp 10 lần lực lượng đánh trả. Sở Uyên hoảng hốt, điên cuồng lui lại đồng thời, hai tay ngưng tụ toàn thân linh khí, ra sức chặn lại. Với anh, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, hai cánh tay của hắn trực tiếp bị chấn thành bột máu. Người cũng hung hăng té xuống đất, trực tiếp cắt ra mấy trăm trượng dấu vết. trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Trong nháy mắt, khiêu chiến Đường Huyền năm đại cao thủ bên trong, chỉ còn lại có Thiên Thắng công tử đứng cô đơn ở giữa hư không. Đế cung trước đó, gió lạnh xiêu xiêu, gió rét, tâm lạnh hơn. Năm đại cao thủ thực lực khẳng định là rất mạnh. Liên thủ phía dưới, cũng là âm dương giai chuẩn đế cũng có thể thắng chỉ. Thế mà đối mặt Đường Huyền, lại là bại như thế cách xa. Không phải bọn họ yếu, mà chính là Đường gia đế tử quá mạnh. Đường Huyền đánh bay bốn người về sau, cũng không có truy kích, mà chính là chắp tay sau lưng, mặt mỉm cười, nhìn lấy Thiên Thắng công tử. Ánh mắt ấy, giống như xem, càng giống như không nhìn. Khoe miệng nụ cười, giống như cười, càng giống như mỉm cười. Lão đại Vi Vũ, lão đại thiên hạ đệ nhất, thân là thứ nhất liếm cầu. Kim Văn Bạch Hổ giơ hai cái hổ chảo vừa đi vừa về diêu động. Đường Ngạo Thế, Đường Cửu U, Mạc Nguyệt Trúc cùng Mộ Dung Vân Thường đều là một mặt sùng bái. Đường Chiến chỉ huy 500 tu la huyết vệ, càng là ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế bừng bừng. Theo dạng này chủ nhân, là một loại vinh diệu. Lúc này, Thiên Thắng công tử lên tiếng, "Chư vị, liên thủ đi." Long Diệu Dương, Thanh Hồng Thánh tử, Tử Quỷ Thánh nữ cùng Sở Uyên đối mắt nhìn nhau, ngưng trọng gật đầu. Quan chiến võ giả một mảnh xôn xao. Những thiên tài này, cái nào không phải tâm cao khí ngạo? Bây giờ đối mặt thật thần đồng dạng Đường Huyền, bọn họ vậy mà từ bỏ tôn nghiêm cùng mặt mũi, lựa chọn liên thủ. Quá khó mà tin nổi. 5-1. Đây là cực độ không công bằng chiến đấu, nhưng lại không có một người phản đối. Đường gia đệ tử, có tư cách này, đến, xuất ra các ngươi chân chính bản sự, để bản đệ tử vui vẻ. Đường Huyền mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, lại giống như thần dụ, làm cho người rung động. Thiên Thắng công tử trực tiếp lấy ra một thanh giữ tọn trường đao. Đao vừa ra, hung sát chỉ khí ùn ùn kéo đến, cuốn tới. Trước mắt mọi người hoa một cái, dường như thấy được một tôn ma thần buông xuống tại thế. Thật hung đao, thật là khủng khiếp sát khí. Chờ một chút, đao này làm sao có chút giống trong truyền thuyết La Hầu đao? A, La Hầu đao không phải Vẫn Thiên Vương triều khai triều đại đế Vẫn Thiên đại đế vũ khí sao? Làm sao tại Thiên Thắng công tử trên tay? Rất nhiều võ giả hai mặt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía Vẫn Thiên đế hoàng. Lúc này Vẫn Thiên đế hoàng sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Phu hoàng, ngươi. Ngọc Khuynh hoan mắt lộ vẻ khó tin. Vẫn Thiên đại đế truyền thừa đế khí, tên thật gọi Vẫn Thiên đế nhận, uy lực còn tại siêu thần khí phía trên. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Vẫn Thiên đế nhận chia ra làm ba, biến thành La Hầu đao, Kế Đô thương cùng Cửu Diệu thạch. Mỗi một kiện đều nắm giữ siêu thần khí uy năng. Nếu như có thể tổ hợp, sẽ tái hiện đế khí chỉ uy. Chỉ là Kế Đô thương không biết tung tích, Cửu Diệu thạch chôn giấu tại đế lăng. La Hầu đao thì là Vẫn Thiên đế hoàng tùy thân binh khí, nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở Thiên Thắng công tử trong tay, như thế nào để Ngọc Khuynh Hoan không kinh ngạc. Hung đao ra khỏi vỏ, một cỗ khó nói lên lời khủng bố uy áp theo đao phía trên tản ra. Thiên Thắng công tử hai tay run rẩy, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào hoàn toàn khống chế La Hầu đao hung uy. Hắn cũng cảm giác tim đập loạn, một cỗ thích giết chóc chi ý tràn ngập trái tim. Đường gia đệ tử, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Chương 158, Vẫn Thiên chẳng tinh, không thể ngăn cản. Rầm rầm rầm. La Hầu hung uy thôn thiên phệ địa. Cường đại uy năng khiến tất cả võ giả vì đó động dung. Thế mà Đường Huyền vẫn là một mặt đạm mạc. Hắn hai mắt nhìn xung quanh, miệng ra vô địch ngữ điệu. Hắn đã bạo phát toàn lực. Các ngươi đâu? Vì cái gì chỉ là nhìn lấy? Sở Uyên cái thứ nhất nhịn không được, hai tay của hắn chấp ở trước ngực, một vệt huyền ảo ba động xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ba động bên trong, một cái nho nhỏ thủy tinh hiện lên. Đường Huyền, đây là ngươi bức ta. Đế tinh chi lực hoàn toàn thôi động. Một cái lỗ đen thật lớn hiện lên ở Đường Huyền dưới chân. Khoảng chừng 100 triệu động. Hắc động tản ra vô cùng vô tận hấp lực, muốn đem Đường Huyền vỡ nát. Giết. Thanh Hồng Thánh tử cùng Tử Quỷ Thánh nữ song trưởng tương giao. Âm dương chỉ lực xoay quanh mà lên, ngưng tụ thành một thanh âm dương thần mâu, uy năng không dưới siêu thần khí. Chính là minh thần võ điện mạnh nhất một thức. Minh thần toái thiên mâu. Long Diệu Dương một chân một bước, nhảy lên thật cao, màu vàng kim thần long xoay quanh thân thể, dưới chân ngự long vầng sáng, không ngừng quét tán. Hạ. Đột nhiên, tiếng giống giận dữ lên. Ngự long vầng sáng phía trên, đột nhiên nổi lên một đạo bóng mờ. Màu vàng kim thần long gào thét mà xuống, dung nhập vào trong bóng râm, hóa thành một đầu đèn truyền thần long. Sau đó, lại một tầng lĩnh vực quét tán mà ra. Mọi người trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Cái đó là song thần thể, hai tầng lĩnh vực. Ông trời ơi, không nghĩ tới hắn vậy mà nắm giữ trong truyền thuyết hiếm thấy song thần thể, còn ngưng tụ hai tầng lĩnh vực. Phàm nhân đến nhất trọng thần thể đã là lao tiên chiếu cố, không nghĩ tới Long Diệu Dương còn có đệ nhị trọng thần thể. Quá bá đạo đi. Ngũ đại đỉnh tiêm thiên tài cùng nhau ra chiêu, đều là dung chuyển trời đất chi uy. Đường Huyền dưới chân có thâm viên hắc động hút lại thân thể của hắn. Ngoài có La Hầu đao, Minh Thần Mâu nhìn chằm chằm. Trên đỉnh đầu, màu đen ảnh long giữa trời buông xuống. Như thế cực chiêu, như tình huống như vậy, cho dù là đổi lại sinh tử giai chuẩn đế, cũng phải vì đó sợ hãi. Âm dương giai chuẩn đế thậm chí khả năng tuyệt vọng chờ chết. Nhưng Đường Huyền vẫn là bình tĩnh vẫn như cũ, chỉ là trong con mắt bốc cháy lên một vệt nhàn nhạt hỏa quang. Đột nhiên, Đường Huyền tay phải một nắm, một tên thần cấp trường đao rơi vào trong tay. Oanh! Thần cấp trường đao đao nhận phía trên, bốc cháy lên lửa cháy hùng hực. Một cố khó nói lên lời khủng bố uy năng, theo thân đao tản ra. Dường như hàng cổ ở giữa, có một tôn ma thần đang thức tỉnh. Cái đó là? Vẫn Tiên Đế Hoàng hai mắt trợn lên, ở ngực chập trùng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đường Huyền thi triển võ kỹ, chính là Vẫn Tiên đại đế thành danh tuyệt chiêu. Vẫn Tiên Trảm Tinh Quyết, mặc kệ đối thủ là ai, dù là thiên đạo muốn ngăn trở, cũng có thể một đao chạm chỉ. Chiêu này năm đó bị Đường gia bắt tổ Đường Tuyệt Trần cường thế cướp đi, trở thành Vẫn Thiên Vương triều một đoạn hắc lịch sử. Không nghĩ tới hôm nay tại Đường Huyền trong tay lại hiện ra chiêu này uy năng. Chỉ thấy thần trên đao hỏa diễm bất ngờ 100 trượng. Đồng thời trời mà kinh động, phong vân tán giật. Mà ngay cả kim ố quang mang đều bị cướp đi. Thiên địa biến sắc, đây là đã nhập đạo dấu hiệu, chẳng lẽ đường ra để tử thi triển chính là đạo chiêu? Rất nhiều võ giả trên mặt kinh hãi, trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng. Đại đế chỗ lấy cường đại, cũng là bởi vì hắn võ kỹ đã đạt đến nhập đạo cấp độ. Đạo khả đạo, phi thường đạo, không thể nhận dạng, không thể nắm lấy. Vẫn Thiên Đế hoàn toàn thân run rẩy, trong lòng phát lạnh. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Đường Huyền càng đem Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết tu luyện đến nhập đạo cấp độ. Vù vù, nghĩ không ra Đường ra đế tử thực lực khủng bố như thế. Nhưng là, từ từ, Vẫn Thiên Đế hoàng lại bình tĩnh lại. Hắn ánh mắt dừng lại ở Đường Huyền trong tay thần trên đao. Cái kia thanh thần đao đao nhận, xuất hiện vô số vết nứt. Vũ khí của hắn không được, mà lại chỉ là đụng chạm đến nhập đạo biên giới, hoàn toàn không đủ để cùng ngũ đại thiên tài đối kháng. Cho nên chiêu này thất bại. Rầm rầm rờ rờ. Sáu người khí thế đụng nhau, trời mà kinh động. Đường Huyền một người độc đấu tứ đại hãn thế kỳ chiêu. Thiên Thắng công tử, Long Diệu Dương, Thanh Hồng thánh tử, Tử Quỳ thánh nữ cùng sở bên lực lượng không ngừng tăng lên. Khí thế giống như rời núi lấp biển, không thể ngăn cản. Đường Huyền Vẫn Thiên Trảm Tỉnh Quyết chỉ là nửa bước đạo cảnh, vẫn chưa chính thức đạt tới nhập đạo tầng thứ. Trong lúc nhất thời, khí thế lại bị áp chế. Ha ha ha. Đường gia đệ tử, ngươi cũng không gì hơn cái này. Thiên Thắng công tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cười ha ha. Hôm nay thì để ta tới tự tay chung kết đệ tử thần thoại đi. Hét to âm thanh bên trong, năm đại cao thủ triệt để bạo phát toàn lực. Sau đó cực chiêu phát ra. La Hầu đao mang phá không, Minh Thần trường mâu bắn nhanh. Hắc động tâm viên trực tiếp đem Đường Huyền thôn vệ. Sau cùng ảnh long giữa trời rơi xuống. Oeng. Hư không lấy mắt trần có thể thấy trình độ bắt đầu vặn mèo. Đường Huyền thật giống như phong bạo bên trong tiểu trùng tử, muốn bị chôn vùi. Thế mà khóe miệng của hắn cũng lộ ra một vẻ cười nhạt cho. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất kỳ hết thảy, bất quá mây bay. Hắn một tay đột nhiên siết chặt. Lực chỉ phát tắc, hôm nay lại hiện ra có trận. Thương khung đều là thả, chư thiên rung động. Chỉ thấy một đạo xuyên qua hàng vũ mênh mông hỏa diễm đao mang, xông lên trời không. Vô luận bất kỳ hết thảy, đều không thể ngăn cản đao mang rơi xuống. Phắt, một đao chạm xuống. Ảnh Long đứng núi chịu sào, bị chặt ngang chặt đứt. Sau đó hấp động cùng nhau một phân thành hai. Minh Thần Trường Mâu chỉ là bị đao mang dư âm quẹt vào, trực tiếp tại chỗ nổ tung, hóa thành tối nguyên thủy âm dương chi khí. Sau cùng hỏa diễm đao mang đối bính La Hầu đao mang. Hai cái đao mang tại hư không tạo thành một cái to lớn chữ thập. La Hầu đao mang lên tiếng mà nát. Ầm 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 ầm. Dường như toàn bộ bầu trời đều bị xé nứt, xuất hiện ở vết rách to lớn. Dư âm nổ mạnh xé trời nứt đất. Toàn bộ Vẫn Thiên Đế Hoàng đều tại điên cuồng run rẩy. Thủ hộ trận pháp huyền như giấy mỏng, bị trực tiếp xé rách. Chỉ một cái hô hấp thì có trên trăm tòa phong ốc không chịu nổi dư âm tàn phá, nứt toác thành phân. Nhanh, tất cả cung phụng cùng ngăn cản. Vẫn Thiên Đế Hoàng hai mắt đỏ thẫm. Hắn biết, nếu để cho Đường Huyền một đao kia rơi xuống, toàn bộ Vẫn Thiên Đế thành đều muốn nổ tung. Hoảng sợ phía dưới, Vẫn Thiên Đế Hoàng hai tay khẽ động, tản ra chuẩn đế cấp tu vi, ngưng tụ trong suốt hộ cháo, lực kháng đao mang. Cùng lúc đó, phía sau hắn 10 cái thủy giai chuẩn đế hoàng cung cung phụng cũng xuất thủ tấn công. Xoạt xoạt, đao mang rơi xuống hộ cháo phía trên, lại lần nữa gây nên kinh bạo. Phốc phốc phốc, chỉ một chút tiếp xúc thì có 7-8 cái thủy giai chuẩn đế ngựa đầu phun máu. Vẫn Thiên Đế Hoàng mặc dù không có thổ huyết, cũng là khí huyết sôi trào, kinh mạch chấn động. Hắn không thể tin tưởng, công kích như vậy là xuất từ một cái so với chính mình bản nhỏ 10 tuổi người trẻ tuổi trong tay. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước khổ cực chết tại trên bờ cát. Cuối cùng, tại rất nhiều chuẩn đế cấp hoàng cung cung phụng đồng tâm hợp lực ngăn cản phía dưới, đao mang pha thoái, hóa thành hỏa diễm dư âm, ở chân trời tạo thành một đạo hỏa diễm vầng sáng. Hỏa diễm vầng sáng hung hăng đập vào ngũ đại thiên tài trên thân. Ai? Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Sở Uyên, Thanh Hồng thánh tử, Tử Quy thánh nữ, Long Diệu Dương trong miệng máu tươi còn vún, bay ngược vào trượng, té xuống đất. Trên người của bọn hắn mỗi người có bảo quang chớp động, rõ ràng là xuyên có hộ thân bảo vật. Nếu không phải như thế, bọn họ đã trở thành bốn cổ thi thể. Bốn người nằm tại phế tích bên trong, ánh mắt mê loạn, toàn thân vết máu, run lẩy bẩy. Trong lòng chỉ có bốn chữ: làm sao có thể? Ầm ầm, lại là một tiếng kinh bạo. Thiên Thắng công tử kêu thảm bay ngược ngàn trượng. Hai cánh tay hắn bắp thịt đã xé rách, lộ ra bạch cốt tầm u. Vừa mới hắn liều mạng bạo phát La Hầu đao lực lượng, rốt cục chặn dư âm. Người còn sống, lại so chết còn khó qua. Móc ra siêu thần khí, lại tập hợp ngũ đại thiên tài một kích dốc toàn lực. Lại bại thảm như vậy. Trước đó hắn còn cuồng ngôn muốn khiêu chiến Đường Huyền. Hiện tại mỗi một chữ đều giống như cái tát, hung hăng quất vào trên mặt. Đường Huyền một mực không có trả lời khiêu chiến của hắn. Ngay từ đầu Thiên Thắng công tử còn tưởng rằng là Đường Huyền khiếp đảm. Hiện tại xem ra, hắn căn bản là khinh thường. Chính mình bất quá là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Đường Huyền căn bản không có coi chính mình ra gì. Không. Thê lương kêu rên bên trong, Thiên Thắng công tử đạo tâm sập. Chương 159, phế Thiên Thắng công tử. Ta không là ác ma. Ngươi bại. Thứ nay về sau, đừng kêu Thiên Thắng công tử. Đường Huyền nhẹ buông tay, thần đao nước toát thành phấn. Nhập đạo chi chiêu tăng thêm lực chi phát tắc, đã không phải là phổ thông thần khí có thể nhận chịu được, thậm chí siêu thần khí cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận. Chính thức muốn phát huy ra lớn nhất uy năng, chỉ có đế khí. Nếu như lại tăng phúc vạn lần, suy nghĩ một chút đều là người kích động. Không, ta không thể lại bại, không có khả năng. Thiên Thắng công tử tóc thai bù xù, ánh mắt tán loạn. Hiện trong lòng hắn chỉ có phẫn nộ, oán độc, xấu hổ cùng không cam lòng. Bị Đường Huyền hung hăng đánh bại, sau này còn không biết xấu hổ đỉnh lấy Thiên Thắng công tử tên tuổi sao? La Hầu đao, lực lượng toàn bộ khai hỏa. Điên cuồng phía dưới, Thiên Thắng công tử trực tiếp thúc dục La Hầu đao bên trong tích chứa đế khí. Chỉ thấy một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng trực tiếp tràn vào đến trong kinh mạch của hắn. Chân trụi bên ngoài trên đám xương trắng, mắt Trần có thể thấy nổi lên một tầng thần bí hoa văn. Giống. Cùng loại thú hống thanh âm theo Thiên Thắng công tử trong miệng phát ra. Con ngươi của hắn biến thành hoàn toàn đen nhánh, tóc dài cũng đổ quyển mà lên. Sau lưng, hình một tôn ma thần chậm rãi ngưng tụ. La Hầu. Vốn là trên trời hung tinh, là chư thiên hung sát chi khí đại biểu. Trong một chớp mắt, thiên địa lại lần nữa bốc lên. Vô biên hung sát chi khí bị La Hầu đao thu nạp, lại lần nữa xuyên qua Thiên Thắng công tử thân thể. Chỉ thấy nhục thể của hắn bắt đầu sinh ra biến hóa. Phá toái ra thịt trong nháy mắt khôi phục, vô số ma văn bao trùm trên đó. Cả người triệt để biến thành cái thế hung thần. Hắn rốt cục dùng ra La Hầu chân thân. Vẫn Thiên Đế Hoàng lẩm bẩm nói, trong mắt dâng lên một cỗ tự tin. Hắn chẳng những cho Thiên Thắng công tử La Hầu đao, càng đem thôi động La Hầu chỉ lực bí kỹ giao cho hắn. Hủy diệt ma thần, uy năng dung chuyển trời đất. Thiên Thắng công tử tay cầm La Hầu đao, lăng không cất bước. Ầm. Chỗ dừng chân, hư không sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Từng đạo tia chớp màu đen hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chỉ là nhìn bằng mắt thường đi lên, liền có thể cảm giác mạnh đến mức không còn gì để nói. Đường Huyền, ta vốn là không muốn dùng chiêu này, là ngươi bức ta. La Hầu chân thân là lấy La Hầu đao làm môi giới, triệu hoán một tia La Hầu chân linh nhập thể. Lực lượng có thể không hạn chế tăng lên. Đại giới thì là máu tươi cùng sinh mệnh. Chỉ là mở ra La Hầu chân thân, Thiên Thắng công tử tóc thì có một luồng theo hắc biến thành trắng xám. Chí ít 10 năm thọ nguyên bị thiêu đốt. Thọ nguyên vô cùng chân quý, nhất là tại lúc còn trẻ tăng lên kỳ, có thể nói là tấc kim thốn quang âm. Lúc tuổi còn trẻ càng mạnh, tương lai tiềm lực hòa thượng hạn cũng liền càng cao. Có thể Thiên Thắng công tử y nguyên không chút do dự mở ra La Hầu chân thân, có thể thấy được thật là cất liệu mạng tâm. Ầm ầm, chém ra một đao, giữ tận đao mang cắt đứt hư không. Uy năng đúng là không chút nào thấp hơn vừa mới ngũ đại thiên tài liên thủ một kích. Lại là 10 năm thọ nguyên biến mất. Đường Huyền thân thể hơi động một chút, đế long giáp mở ra, đón đỡ một đao. Trong tiếng nổ đùng đoảng, hắn phiêu nhiên lui lại 10 trượng. Tiêu Sái vẫn như cũ. Ngươi thật vô cùng đáng thương, bị một thanh đao nô dịch. Newton dùng đao lực lượng tới giết ta. Đáng tiếc, liền xem như siêu thần khí. Tại bản đế tử trước mặt, cũng muốn túi đầu. Siêu thần khí mà thôi. Hắn thiếu sao? Chân chính cường đại là bắt nguồn từ tự thân. Siêu thần khí bất quá là phụ trợ thôi. Im ngay. Im ngay. Im ngay. Thiên Thắng công tử điên cuồng lắc đầu, sau đó hai tay nâng đao, đánh ra mạnh hơn đao mang. Đường Huyền vung tay lên, Mặc Khúc cầm vào tay. Mặc Khúc ngũ huyền. Đại ngũ hành thanh âm. Oanh. Đồng dạng là siêu thần khí, nhưng là lực lượng lại là một trời một vực. La Hầu đao mang bị cầm âm trực tiếp phá hủy. Dư âm trùng điệp đánh vào Thiên Thắng công tử trên thân. Phốc vậy. Máu tươi cuồn bắn ra. Cái gọi là La Hầu chân thân, không có chút nào tác dụng. Hộ thân nhuyễn giáp cũng trực tiếp xé rách. Ngươi. Thiên Thắng công tử nghiến răng nghiến lợi, sau đó làm ra hành động kinh người. Hắn trực tiếp quay người, chạy trốn. Chạy trốn. Mọi người ngạc nhiên, không phải mới vừa lời thề son sắt muốn cùng Đường Huyền liệu mạng sao? Bây giờ lại quay người chạy trốn, quả thực mất mặt ném về tận nhà. Thiên Thắng công tử cũng rất bất đắc dĩ a, không phải hắn không nỗ lực, là thật không đấu lại. Không trốn làm sao bây giờ? Thì hỏi các ngươi làm sao bây giờ? Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Trong mấy mắt, hắn thì bay ra trăm dặm. Đường Huyền, ta sẽ không bỏ qua ngươi, lần sau. Lời còn chưa nói hết, lạnh nhạt thanh âm vang lên theo. Không cần lần sau, quá phiền phức, vẫn là một lần giải quyết đi. Cái gì? Thiên Thắng công tử vẻ mặt kinh ngạc còn chưa hiện lên, một cái trọng quyền đã hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Ngao! Một quyền này đánh cực nặng. Thiên Thắng công tử tuấn giật khuôn mặt trực tiếp nổ tung, người cũng đổ bay mà ra. Ngay tại lực lượng sắp hết, một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế thân thể thời điểm, Đường Huyền lại phi lên một chân, đá vào Thiên Thắng công tử ở ngực. Phốc! Thiên Thắng công tử tứ chi hướng phía trước, thân thể sau bay, trong miệng máu tươi của vốn, giống như diều đứt dây, hung hăng ngã ở Vẫn Thiên Đế cung trước đó. Trước đó đứng ở nơi nào, hiện tại thì nằm ở nơi nào? Năm trượng sâu trong hồ lớn. Thiên Thắng công tử hai mắt trợn trắng, toàn thân nhiều chỗ xương vỡ trọng thương, thân thể còn tại co lại co lại, thật giống như một con chó chết. Đường Huyền Hư không đứng yên, chắp tay sau lưng, một bộ áo trắng, điểm bụi không dính. Dương Liễu, ngươi không phải muốn báo thù sao? Giữa đám người Dương Liễu sững sờ, một cố khó nói lên lời cảm động từ nội tâm dâng lên. Báo thù sự tình, nàng cũng chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới Đường Huyền còn nhớ rõ. Đệ tử đại nhân, kích động nước mắt theo Dương Liễu trong mắt chảy ra, nàng trực tiếp nhảy tới trong hồ lớn, rút ra một cây dao găm, thổi phù một tiếng, hung hăng đâm vào Thiên Thắng công tử hạ thể. Một đao kia là vì tỷ muội ta đâm. Dương Liễu ra sức một đao, xoạt xoạt một tiếng, tội ác chi căn bị triệt để chặt đứt. Ngao, dễ đứt. Không chỉ là nhục thân, càng là tâm linh thống khổ. Thiên Thắng công tử thân thể giống như đun sôi tôm, thật cao cong lên, sau đó rơi xuống đất. Dương Liễu cũng không có giết Thiên Thắng công tử, tức đoạt hắn thích nhất sự tình, so giết hắn còn muốn thống khổ vạn lần. Báo thù không nhất định phải giết người, đa tạ để tử đại nhân thành toàn. Dương Liễu quỳ gối Đường Huyền trước mặt, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Ta đã mua ngươi, sau này thì phục thị Vân Thường đi. Đường Huyền cong lại bán ra, một chương khế ước bán thân rơi xuống Dương Liễu trước mặt. Đế, đế tử đại nhân. Nhìn lấy chính mình khế ước bán thân, Dương Liễu cảm giác mình thật giống như nằm mơ. Mộ Dung Vân Thường là đệ tử vợ cả, phục thị nàng tương đương với phục thị Đường Huyền. Cái này là bao nhiêu nữ nhân mộng tưởng. Dương Liễu dập đầu liên tiếp 10 cái đầu, sau đó đứng ở Mộ Dung Vân Thường sau lưng. Đường Huyền đưa tay chộp một cái. Thiên Thắng công tử không gian giới chỉ rơi xuống trong bàn tay hắn. La Hầu đao có thể không chỉ là siêu thần khí, càng là Vẫn Thiên Đế nhận một bộ phận. Nếu như có thể tề tụ, lại vạn lần tăng phúc, chỉ sợ có thể tạo ra được một kiện hàng cổ không có khủng bố binh khí tới. Ngay tại Đường Huyền phá vỡ không gian giới chỉ trong nháy mắt, La Hầu đao đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào đến Vẫn Thiên Đế Hoàng trong lòng bàn tay. Đủ rồi, Đường gia đệ tử. Đường Huyền ánh mắt híp lại. Một cỗ nguy hiểm quang mang tản ra. Đao này vốn là Vẫn Thiên chỉ khí, cũng không phải là Thiên Thắng công tử tất cả, bản hoàng cầm về, thiên kinh địa nghĩa. Vẫn Thiên Đế Hoàng mở miệng nói, hiện tại ngươi đã thắng, ta muốn trước mắt bao người, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi. Đường Huyền lông mày trao lại một chút, bay thẳng lên một chân. Chỉ nghe được đùng đùng không dứt thanh âm bên trong, Thiên Thắng công tử lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế, rơi xuống Vẫn Thiên Đế Hoàng dưới chân. Ngươi nói, cũng không sai, dù sao bản đệ tử cũng không phải cái gì ác ma. Vẫn Thiên Đế Hoàng nhìn lấy khổ cực Thiên Thắng công tử, khóe mắt co quắp vài cái. Đem người trà đạp thành dạng này, còn nói mình không phải cái gì ác ma. Có thể làm cái người sao? Chương 160, Đế sư. Lão hổ ly bấy dập. Vẫn Thiên Đế Hoàng đã mở miệng nhận thua. Lại giết Thiên Thắng công tử, chỉ sợ có mất phong độ. Bất quá Đường Huyền Tỉnh không để ý cái gì cầu thí phong độ. Hắn không giết Thiên Thắng công tử, là có ý định khác. Vẫn Thiên Đế Hoàng như thế bảo vệ Thiên Thắng công tử, thậm chí trấn quốc thần khí đều cho hắn. Nói rõ hai người ở giữa có không tầm thường quan hệ. Đây cũng là một cái còn chưa lớn lên tiểu trư, tương lai có vô béo khả năng. Đến mức La Hầu đao, chỉ là đế khí một khối. Đối Đường Huyền tới nói, giá trị cũng không lớn. Dù sao chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể lấy. Còn có a muốn khiêu chiến bản đệ tử, đứng ra đi. Hư không bên trên, Đường Huyền áo quyết tung bay, về nghề thiên hạ. Si ống như chân thần giống như khí chất, để rất nhiều võ giả cúi đầu. Ngũ đại thiên tài liên thủ đều bại. Người nào còn có tư cách đi khiêu chiến hắn? Ai còn đủ tư cách đi khiêu chiến hắn? Không có. Một cái đều không có. Vô địch. Thật sự là quá tịch mịch. Đường Huyền ngửa mặt lên trời thở dài. Bên kia, Kim Văn Bạch Hổ lại là một trận cuồng liếm. Lão đại thiên hạ đệ nhất, không phục đến biện. Vẫn Thiên Đế Hoàng chau mày. Kế hoạch của hắn hoàn toàn bị làm rối loạn. Nguyên bản lấy Thiên Thắng công tử thực lực, lực áp toàn trường chưa hẳn không có khả năng. Tăng thêm chính mình cho hắn La Hầu đao, tỷ số thắng cơ hồ có thể dùng 100% để hình dung. Có thể ai có thể nghĩ tới Đường gia đế tử biến thái như vậy? Đáng chết, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái. Vẫn Thiên Đế Hoàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã là nảy ra ý hay. Đường gia đế tử kinh tài tuyệt diễm, quang mang bắn ra bốn phía, có ngươi làm bản hoàng phò mã, hoàn toàn đầy đủ. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người rõ ràng, luận võ chọn rể đã kết thúc. Đường Huyền thắng. Một bên Mộ Dung Vân thường cao mày, tuy nói lấy Đường Huyền tầng thứ, hậu cung 3000 đều có thể, nhưng trung quy là có chút không thoải mái. Đường Huyền lắng lặng nhìn Vẫn Thiên Đế Hoàng, miệng ra kinh nhân chỉ ngữ. Phò mã, thôi được rồi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Có ý tứ gì? Không phải cần phải vui vẻ đáp ứng, sau đó cưới Bạch Phú Mỹ sao? Đường gia đế tử vậy mà trước mặt mọi người cự tuyệt. Đường Huyền ngươi, hỗn đản. Hai âm thanh tuần tự vang lên. Một đạo là Ngọc Khuynh Hoan, nàng tức giận đến mức hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại loạn chiến. Một đạo khác thì là Sở Uyên. Hắn tới đây mục đích đúng là vì đánh bại Đường Huyền, cưới Ngọc Khuynh Hoan. Thế mà chính mình trước bị nghiền ép. Ưa thích nữ nhân ở Đường Huyền trước mặt, cũng giống như cặn bã. Hạng gì làm đủ? Đường Huyền đầu tiên là nhìn lướt qua Sở Uyên, sau đó nhìn chằm chằm Ngọc Khuynh Hoan nói: "Nhớ kỹ ngươi thân phận." Ngọc Khuynh Hoan thân thể lắc một cái. Hắn cũng không có quên chính mình thị nữ sự tình. Đúng a? Chính mình chỉ là cái thị nữ. Ai sẽ cưới một cái thị nữ? Nhiều lắm thì đùa bỡn phát tiết một chút, hoàn toàn không có thật cảm tình. Sở Uyên cái trán hiện đầy gân xanh, còn tại giật giật. Hắn tâm tính sập, danh tiếng hết rồi, nữ nhân cũng mất, thậm chí báo thủ lòng tin cũng bị mất. Thôn Vệ Đế Tinh cũng không thể báo thủ, hắn thực sự nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể giết Đường Huyền. Không đúng, còn có một cái biện pháp. Sở Uyên hai mắt đột nhiên phát sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung Đường Huyền, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười dữ tợn. Đúng, còn có một cái biện pháp. Chỉ cần có thể thả ra cái kia thần bí đại đế chuyển thế, liền có thể chém giết Đường Huyền. Sở Uyên dừng tay, không thể thả ra cái kia đại đế chuyển thế. Trong đầu Thánh Phu Tử thăm dò Sở Uyên tâm tư, lúc này kêu lên: "Một khi đại đế chuyển thế được thả ra, sợ rằng sẽ mang đến to lớn tai họa." Ha ha ha. Tai họa? Sở Uyên cười lạnh: "Ta hiện tại cái gì đều không để ý, thì sợ gì tai họa? Chỉ cần có thể giết Đường Huyền, liền xem như hủy đi toàn bộ khổ cảnh ta cũng không quan tâm." Tâm niệm cố định, Sở Uyên trực tiếp quay người, lẫn vào giữa đám người, tiêu thất vô tung. Cửu U, theo sau, đừng để hắn phát hiện. Đường Huyền nhìn lấy Sở Uyên rời đi bóng lưng, khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm mỉm cười. Sở Uyên trên thân còn có thể khai quật đồ vật. Trên chiến xa đường Cửu Vũ lặng yên không tiếng động biến mất. Lúc này, Vẫn Thiên Đế Hoàng lên tiếng: "Đường gia đệ tử, ngươi đây là ý gì? Xem thường Vẫn Thiên Vương triều sao?" Vẫn Thiên Vương triều phò mã, bao nhiêu người đoạt bể đầu thân phận. Đường Huyền đúng là chẳng thèm nó tới. Là đạo đức không có, vẫn là nhân tính và mẹo. Bất kể như thế nào, Vẫn Thiên Vương triều danh tiếng đều muốn rót xuống một cái đáy cốc, thậm chí trở thành khổ cảnh chê cười. Người người đều sẽ nói Vẫn Thiên công chúa Ngọc Khuynh Hoan không biết lượng sức, không xứng với Đường gia đệ tử. Người nào có thể chịu được dạng này tin đồn? Không, ta cũng không có xem thường Vẫn Thiên Vương triều, ta chỉ muốn nhập Đế Lăng một lần. Đế Lăng hai chữ vừa lệnh ra, Vẫn Thiên Đế Hoàng sắc mặt đại biến. Vẫn Thiên Đế Lăng, mai táng Vẫn Thiên Vương triều các đời đế hoàng chỗ, thậm chí tại chỗ sâu nhất còn có Vẫn Thiên Đại Đế y quan trùng, cùng rất nhiều bí mật. Liền xem như Vẫn Thiên hoàng tử, công chúa cũng chỉ có thể ngừng bước cửa vào, chỉ có đế hoàng có thể xâm nhập. Đường Huyền tại sao muốn đi vào? Nguyên nhân cũng không khó đoán, nhất định là vì Vẫn Thiên Trạm Tình Quyết, Vẫn Thiên Đại Đế để đạo chỉ chiêu, ngay cả trời cũng có thể chém nát đáng sợ võ kỹ. Đường gia đệ tử hiện tại liền đầy đủ đáng sợ, lại để cho hắn lấy được hoàn chỉnh đế đạo chỉ chiêu, sau này ai còn có thể trị được hắn? Vẫn Thiên Vương triều càng là cả một đời không cách nào ngẩng đầu, bị hắn nắm. Bất quá Vẫn Thiên Đế Hoàng cũng là lão hồ ly, nghĩ lại liền nghĩ đến đối sách. Đệ tử muốn đi vào Đế Lăng, cũng không phải nói không thể. Nhưng bản hoàng có một cái điều kiện, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành Đế Lăng chỉ môn, bản hoàng tự thân vì ngươi mở ra. Đường Huyền nhiều hứng thú nhìn Vẫn Thiên Đế Hoàng liếc một chút. Tin ngươi thì có quỷ. Điều kiện gì? Vẫn Thiên Đế Hoàng tay vừa lộn, lấy ra La Hầu đao. Thanh này La Hầu đao đã từng là Vẫn Thiên Đế nhận đầu đao. Còn có thân đao kế đô trượng cùng đế hồn cựu diệu thạch. Chỉ cần đệ tử có thể tìm tới kế đô trượng cùng cựu diệu thạch, chính là ta Vẫn Thiên Vương triều ân nhân. Nói đến đây, Vẫn Thiên Đế Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đột nhiên không mình hành lễ. Đến lúc đó, bản hoàng đem lấy đế sư chi lễ đại chi, khuynh hoan làm nô, phục thị đệ tử. Đế Lăng càng là tùy thời có thể nhập. Lời vừa nói ra, bốn phía trong nháy mắt xôn xao. Cái gì gọi là đế sư? Cũng chính là đế hoàng chi sư. Vô luận bất luận cái gì trường hợp, phàm là hai người gặp gỡ, Vẫn Thiên Đế Hoàng đều muốn làm sư lễ. Mà sau này, Đường Huyền tại đường ra đệ tử tên trên đầu, lại muốn thêm một cái vạn năm vương triều đệ sư xưng hô. Thiên địa âm thanh đem triệt để vang vọng toàn bộ khổ cảnh. Vẫn Thiên Vương triều cũng sẽ thành đường ra phụ thuộc. Điều kiện này, quả thực không nên quá dụ hoặc. Đường Huyền cười. Hắn cười là Vẫn Thiên Đế Hoàng quá mức ngây to. Mặt ngoài là một viên đường quả, trên thực tế lại là to lớn bấy dập. Chỉ có chính mình tìm tới Vẫn Thiên Đế nhận tam bảo, mới có thể tiên nhập Đế Lăng. Nói cách khác, Vẫn Thiên Đế Hoàng không cần tốn nhiều sức, liền có thể một lần nữa thu hoạch được Vẫn Thiên Đế nhận. Mà lại trong khoảng thời gian này bên trong, Vẫn Thiên Vương triều còn nắm giữ đường ra bảo hộ vầng sáng, trấn nhiếp kẻ xấu. Một khi đế nhận nơi tay, Vẫn Thiên Đế Hoàng thực lực đem đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó cái gì đế sư, cái gì ân nhân, bất quá là một câu nói suông. Nếu như mình dám đoạt La Hầu đao, danh tiếng tuyệt đối xấu. Đến lúc đó Vẫn Thiên Đế Hoàng vung cánh tay hô lên, thảo phạt đường ra. Sợ rằng sẽ nhấc lên một trận đại chiến. Thật sự là giỏi tính toán a. Đường Huyền cười khẽ. Vẫn Thiên Đế Hoàng mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói ra, đệ tử. Không, đế sư, hết thệ thì xin nhờ. Ha ha ha. Trong lúc đó, Đường Huyền cười như điên. Đế sư, ta không hứng thú. Đế Lăng, ta nhất định muốn tiên. Đế nhận, càng không khả năng tìm kiếm, mà lại tìm tới, cũng là ta. Liên tiếp ba câu, câu câu chấn thiên động địa. Tại chỗ rất nhiều võ giả, toàn thân tê dại một hồi. Vẫn Thiên Đế Hoàng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sắc ý hiện lên. Đường ra đệ tử, bản hoàng không hề có lỗi với chỗ của ngươi, ngươi như thế hùng hổ dọa người, là muốn nhắc lên đế chiến sao? Đường Huyền một mặt trào phúng. Không hề có lỗi với ta địa phương. Ám sát đế tộc đệ tử, phải bị tội gì? Chương 161, nguyện trợ đệ tử nhất chiến. Vẫn Thiên Đế Hoàng chịu thua. Ám sát đệ tử. Bốn chữ vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Chỗ có thiên tài sắc mặt cũng thay đổi. Ám sát vốn là một loại không thể gặp người thủ đoạn. Ám sát đệ tử, càng là đối với một cái đế tộc khiêu khích. Phải biết mỗi một cái gánh vác đệ tử danh tiếng thiên tài, đều là trong tộc phong đế hy vọng. Liền xem như tranh đấu, thường thường cũng muốn bởi vì thế lực sau lưng mà thủ hạ lưu tình. Nếu quả thật đến ám sát một bước này, tương đương hoàn toàn sẽ toang sau cùng giới hạn thấp nhất, hoàn toàn có thể nhấc lên đế chiến. Vẫn Thiên Hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt biến đến hoàn toàn trắng bệnh, thậm chí thân thể đều đang run rẩy. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Vẫn Thiên Đế Hoàng chau mày. Đường ra đệ tử, bản hoàng cái gì thời điểm phái người ám sát qua ngươi, ngươi nhưng muốn nói rõ. Vu hãm bản hoàng, phải bị tội gì? Đường Huyền cười khẽ, quay đầu nhìn về phía Vẫn Thiên Hoàng tử. Vẫn là từ ngươi giải thích một chút đi. Không, ta. Cái này. Vẫn Thiên Hoàng tử hàm răng va chạm, phát ra ha 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 thanh âm. Một bên Ngọc huynh Hoan thì là kinh hãi. Hoàng huynh, chẳng lẽ ngươi thật? Nàng tuy nhiên thống hận Đường Huyền lại ngang ngược bá đạo, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới muốn ám sát hắn. Đây không phải là chuyện đùa. Nói nhỏ chuyện đi, đây là đối đế tộc Đường gia mệt thị. Nói lớn chuyện ra, đây chính là nhắc lên đế chiến. Vẫn Thiên Hoàng tử đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn chỉ Đường Huyền, điên cuồng hung nói: "Ngươi nói vớ nói vẩn, ta làm sao có thể phái người ám sát ngươi?" Vẫn Thiên Đế Hoàng nhìn Vẫn Thiên Hoàng tử liếc một chút, trong lòng biết không ổn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể gượng chống đi xuống. "Đường Huyền, lời nói cho bản hoàng nói rõ, ngươi nói chúng ta ám sát ngươi, có chứng cứ sao?" Đường Huyền tử tốn nói: "Ta chính là chứng cứ." Vẫn Thiên Đế Hoàng cười lạnh: "Ha ha, vậy nếu không có, Vu Hoan ai sẽ không à, muốn nhắc lên đế chiến liền trực tiếp nói, không muốn quanh co lòng vòng." Đường Huyền nhìn chằm chằm Vẫn Thiên Hoàng tử, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. "Phải gọi ta hắn đi ra không?" Vẫn Thiên Hoàng tử toàn thân lắc một cái, hét dầm lên: "Cái gì? Á Minh sát thủ còn sống? Không có khả năng, bọn họ không có khả năng còn sống, kết thúc không thành nhiệm vụ bọn họ sẽ chỉ tự sát, cái gì cũng không có khả năng nói." Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Vẫn Thiên Đế Hoàng liền biết nguy rồi. Quả nhiên, trên mặt mọi người biểu lộ biến đến đặc sắc lên. Đường Huyền cũng là cười không nói. Không có người nào là ngu ngốc. Hắn cũng không có nói Á Minh, Vẫn Thiên Hoàng tử lại chủ động nói ra. Chân tướng đã rõ ràng, không có gì tốt giải thích. Lúc này, Bách Nhạc Thánh Nữ lạnh lùng mở miệng: "Vẫn Thiên Hoàng tử, vốn cho rằng ngươi cũng coi là một đời nhân kiệt, không nghĩ tới vậy mà phát rồ đến ám sát sư tôn ta, quả nhiên là không có thuốc chữa, ta Bách Nhạc tuyên bố, đem Vẫn Thiên Vương triều nạp làm Bách Nhạc quốc địch nhân." "Cái gì? Ngươi?" Vẫn Thiên Hoàng tử một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. "Vì Đường Huyền." Bách Nhạc Thánh Nữ vậy mà không chút do dự tuyên bố khai chiến. "Vậy mình tính là gì?" Đó lấy, Đường Ngạo Thế cũng lên tiếng: "Khá lắm Vẫn Thiên Vương triều, lá gan không nhỏ à, động đường ra đệ tử, cũng là động đường ra, chiến." Sau lưng Tu La huyết vệ đội trưởng Đường Trạm, một trận trường đao trong tay, sát khí của trời. "Chiến! Chiến! Chiến!" Tuy chỉ có 500 người, nhưng là khí thế lại là rung chuyển trời đất, giống như trăm vạn hùng binh. Đột nhiên một người đứng lên. Vạn đại hoàng tộc nhất ra, nguyện trợ đế tử Nhất Chiên. Người này tên là Nhiếp Vân, là vạn đại hoàng tộc Nhiếp gia đế tử, thực lực không tầm thường. Mắt thấy Nhiếp Vân đứng đội, lại có mấy người đứng ra. Bạch Hồng Vương Triều cũng nguyện ý trợ đế tử Nhất Chiến, coi như chúng ta Thập Tuyệt Tông một cái. Ha ha, chuyện tốt bực này, làm sao có thể không có chúng ta cùng xa phủ đâu. Lưu Ly Tông cũng nguyện ý tham chiến. Rất nhiều thế lực một cái tiếp một cái đứng dậy, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là chống đỡ Đường Huyền. Vẫn Tiên Đế hoàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhiều như vậy gia tộc, Vương Triều, mỗi một cái thực lực đều không thấp hơn Vẫn Tiên Vương Triều, nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ tận thế sắp tới. Nghĩ tới đây, Vẫn Tiên Đế hoàng trong mắt hung quang lóe lên. Hắn trực tiếp phất tay một trường, đánh vào Vẫn Tiên hoàng tử ở ngực. Ầm. Tiếng vang nặng nề bên trong, Vẫn Tiên hoàng tử đồng tử đột nhiên trợn to. Ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ bị chấn nát như. "Phụ hoàng ngươi." Vẫn Tiên Đế hoàng lạnh lùng nói ra, "Từ giờ trở đi, ngươi đã không phải là Vẫn Tiên Vương Triều hoàng tử." Hắn quay đầu đối Đường Huyền nói, hết thảy hành động đều là hắn gieo gió gặt bão, cùng Vẫn Tiên Vương Triều không quan hệ, nếu như để tử giận chó đánh mèo, bản hoàng cũng không thể nói gì hơn, ngươi không phải muốn tiến vào để làm sao? Bản hoàng đáp ứng. Đường Huyền cười. Vẫn Tiên Đế hoàng quả nhiên là ngon nhân, vì bảo toàn Vẫn Tiên Vương Triều, thậm chí ngay cả con của mình đều giết. Nếu như mình còn muốn đối Vẫn Tiên Vương Triều độc thủ, vậy liền có vẻ hơi quá mức. Có thể vậy thì thế nào? Kỳ thật bản đế tử cũng không muốn tính toán cái gì, chỉ là bị ám sát thời điểm, y phục bị đâm rách, cái kia bộ y phục là thê tử của ta tự tay chốt thêu, chính là bản đế tử trong lòng chí ái, cho nên muốn chút bồi thường không quá phận đi. Vẫn Tiên Đế hoàng khỏe mắt kéo ra. Cái này cũng quá vô sỉ. Quần áo ngươi mới đáng giá mấy đồng tiền. Đến mức có phải hay không Mộ Dung Vân thường thêu, càng là giả dối không có thật. Chung quy là chính mình bối lý, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Ngươi muốn cái ỷ bồi thường? La Hầu đao không tệ. Không có khả năng. Nghe được Đường Huyền muốn La Hầu đao, Vẫn Tiên Đế hoàng trực tiếp nhảy dựng lên. Đây chính là Vẫn Thiên Vương Triều Trấn Quốc thần khí. Vẫn Thiên Đế nhận một trong, làm sao có thể làm thành bồi thường? Cái này muốn là đưa cho Đường Huyền, sau này Vẫn Thiên Vương Triều còn có thể ngẩng đầu làm người sao? Đang lúc Vẫn Thiên Đế hoàng muốn quát mắng thời điểm, bên hai truyền đến một trận hồn âm. Trước mắt hắn vì bừng sáng. Đường gia đế tử, ngươi muốn La Hầu đao làm bồi thường cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi theo Đế Lăng đi ra, La Hầu đao hai tay dâng lên như thế nào? Đường Huyền hai mắt híp lại. Hả? Lời ấy thật chứ? Vẫn Thiên Đế hoàng lòng tin tràn đầy nói ra, bản hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, mà lại nhiều người nhìn như vậy, há có thể chống chế? Đường Huyền gật đầu, tốt, bản đế tử đồng ý. Một bên Mặc Nguyệt Trúc nhỏ giọng nói, Huyền đệ, cẩn thận có bẫy. Mộ Dung Vân Thường cũng tiếp lời nói, phu quân cẩn thận. Đế Lăng bên trong tất nhiên có bẫy dập. Đường Huyền gật đầu, yên tâm, trong thiên hạ còn không có gì bẫy dập có thể làm khó ta đây. Vẫn Thiên Đế hoàng đưa tay không lưng, tốt, mời. Sau đó mọi người cùng đi đến Vẫn Thiên Vương Triều Đế Lăng. Rất nhiều thế lực trời mới lẫn nhau cũng đi theo. Đế Lăng, mỗi cái vương triều đều có, trong đó chôn giấu vương triều tổ tiên thi thể cùng rất nhiều bí tàng, cũng là mỗi một cái vương triều cấm kỵ chỉ địa. Có lấy vô số trận pháp cùng cơ quan thủ hộ, cũng là cường đại tới đâu võ giả, cũng đừng hòng cưỡng ép công phá. Làm mọi người đi tới Đế Lăng thời điểm, tại cửa ra vào, sớm có một lão giả chờ đợi. Tên kia lão giả tóc hoa râm, ánh mắt đục ngầu, tựa hồ đã đến gần đất xa trời thái độ, nhưng là nhìn quanh ở giữa, lại là sắc bén vô cùng. Khí tức trên thân cũng là ngậm mà không nôn. Chuẩn đế cấp cường giả. Đường Huyền hạng gì hồn lực, liếc một chút thì đã đoán được lão giả này thực lực. Theo thân thể của hắn hư không ẩn hiện âm dương thái độ đến xem, hẳn là một tên âm dương giai chuẩn đế, đã thể ngộ âm dương giao thế chi diệu đại năng. Thủ Lăng người gặp qua Đế Hoàng, đệ tử. Lão giả hơi hơi không người, thanh âm cũng có chút trầm thấp. Vẫn Tiên Đế Hoàng gật đầu. Mở Lăng, để đường ra đệ tử đi vào. Thủ Lăng người đưa tay mở ra cơ quan. Đế Lăng cửa lớn ầm vang mở ra, lộ ra một đầu đen nhánh thông đạo. Sự tình nói rõ trước, để Lăng bên trong có một chút cơ quan, vạn nhất đả thương đệ tử, cũng đừng trách tội. Vẫn Tiên Đế Hoàng thâm trầm nói. Đường Huyền cười to. Thắng bại từ ta không do trời, Đàm Tiếu Nhung Mã quán Lăng Yên. Tiếng nói rơi, người đã biến mất tại Đế Lăng bên trong. Lưu lại là vô số oán hận cùng tán thưởng. Chương 162. Cơ quan chặn đường. Thủ Lăng đến ô. Ầm ầm. Làm Đường Huyền bước vào Đế Lăng về sau, trầm trọng cửa lớn lại lần nữa đóng lại. Ha ha. Vẫn Tiên Đế Hoàng nhìn lấy cửa đá khổng lồ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Theo giờ khắc này bắt đầu, Đường Huyền đã chết. Không có người ngoài có thể theo Đế Lăng bên trong còn sống đi ra. Ngoại trừ kinh khủng cơ quan bên ngoài, còn có vô số trận pháp, cùng cuối cùng trấn thủ chi vật. Đó mới là Vẫn Thiên Vương Triều chân chính át chủ bài. Hừ, bọn họ tốt nhất đừng giở trò gian, nếu không Đường gia tuyệt đối sẽ không buông tha Vẫn Thiên Vương Triều. Đường Ngạo Thế lạnh lùng nói ra. Mộ Dung Vân Thường lắc đầu, yên tâm đi, phu quân thiên hạ vô địch, chỉ là Đế Lăng, căn bản lay không động được hắn. Mạc Nguyệt Trúc cũng là khẽ gật đầu, các nàng đều đối với Đường Huyền có tuyệt đối tự tin. Cái này bắt nguồn từ cho tới nay Đường Huyền sáng tạo chiến tích. Đế Lăng thông đạo, phanh phanh phanh, trên vách tường mới đột nhiên sáng lên vô số quang mang, rõ ràng là từng viên Dạ Minh Châu. Cùng lúc đó, một câu ngay ngắn nghiêm nghị đập vào mặt. Đường Huyền chắp tay sau lưng, cất bước tiến lên, không có chút nào dừng lại. Đột nhiên, vô số tinh mang tại cuối thông đạo phát sáng lên, rõ ràng là từng cây vũ tiễn. Những cái kia vũ tiễn toàn thân ngăm đen, mũi tên tại quang mang làm nổi bật dưới, có một loại nhạt hào quang màu xanh lam. Xem xét thì có tẩm kịch độc. Đường Huyền khí châm xuống, vũ tiễn còn chưa tới gần, thì đều đã băng liệt. Ngay sau đó, trên mặt đất nổi lên vô số gai độc. Những cái kia gai độc bén nhọn vô cùng, có thể tùy tiện đâm xuyên bất luận người nào da thịt. Trên đó kịch độc càng là kiên huyết phong hầu. Đường Huyền một bước rơi xuống, gai độc lại lần nữa vỡ nát, may không gây thương tổn được hắn nửa phần. Thủ đoạn của các ngươi chỉ có như thế sao? tựa hồ là nghe được Đường Huyền trào phúng, lại là vô số cơ quan bắn ra. Nhưng Đường Huyền có Đế Long Giáp hộ thân, vô luận bất kỳ cơ quan đều lay không động được hắn mảy may. Tất cả cơ quan đối với hắn mà nói, bất quá hạt bụi. Không đến một lát, Đường Huyền liền đã đi ra thông đạo. Sau lưng là khắp nơi trên đất quái phiên. Thông đạo về sau là một cái nho nhỏ gian phòng. Ngay tại Đường Huyền cất bước tiến vào nhập trong nháy mắt, trước mắt thế giới đột nhiên biến đổi. Cắt bụi đầy trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi xa, Mã Minh không ngừng. Một cỗ trầm muộn huyết sát chi khí đập vào mặt mà tới. Huyễn cảnh. Đường Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, đã thăm dò trận tướng. Giết. Kinh thiên rống tiếng vang lên, mặt đất rung chuyển. Đầy trời cắt bụi bị sát ý xé rách, lộ ra một cái vạn người thiết huyết kỵ binh. Vẫn Thiên Đế Kỳ. Đã từng vì Vẫn Thiên Đại Đế mở rộng lãnh thổ tồn tại, chiến đấu lực vô cùng kinh người. Mỗi một tên binh lính đều là tầm đạo cảnh tồn tại. Đội trưởng thì là chứng đạo cảnh. Cầm đầu đại tướng đã đạt nửa bước chuẩn đế. Thực lực như thế, lẫn nhau khí thế kết nối. Hắn trùng kích lực, không thua kém một chút nào âm dương giai chuẩn đế một kích. Long trời lở đất bị chấn động. Vẫn Thiên Đế Kỳ đã vọt tới Đường Huyền trước mặt. Cầm đầu đại tướng nô lên trường thương, đâm thẳng trái tim. Chỉ là huyết ảnh, cũng có thể cả ta. Lùi ra. Đường Huyền đơn tay vồ một cái, trường thương tới tay, hơi hơi dùng lực phía dưới. Chôi này đỉnh phong thánh khí cấp bậc trường thương từng khúc vỡ vụn. Đế Kỳ tướng quân mặt không biểu tình, trực tiếp buông tay rút lui thường, đồng thời trở tay rút đao, lại ra một kích. Động tác quyển như nước chảy mây trôi. Xem xét cũng là cựu kinh chiến trận lão tướng, không có xinh đẹp động tác, chỉ có đơn giản chém giết. Đường Huyền y nguyên một mặt đạm mạc, đầu ngón tay sáng lên một vệt kiếm mang. Keng. Kiếm mang bắn nhanh mà ra, trước phá đao, lại chạm tướng. Đế Kỳ tướng quân tại chỗ bạo liệt, hóa thành một luồng linh khí. Sau đó kiếm mang nổ tung, quét ngang thập phương. Trong vòng 10 trượng, không có một mảng cỏ. Đường Huyền hai mắt ngưng tụ, hồn lực gia trì, kiếm khí lại mở rộng. Oeng. Đế lăng chấn động. Toàn bộ ảo ảnh thế giới đã biến thành kiếm vực. Kiếm chỉ lĩnh vực. Phong vân làm kiếm, cắt bụi làm kiếm, hồn niệm làm kiếm. Ánh mắt chỗ cùng đều là kiếm. Vẫn Thiên Đế Kỵ giống như lúa mạch một dạng, mảng lớn vỡ nát. Thẳng đến người cuối cùng. Đường Huyền chắp tay sau lưng, một bước phóng ra, đã ở gian phòng một đầu khác. Phòng lớn như thế bên trong đã hiện đầy kiếm ngân. Khối lớn đá vụn đổ rào rào rơi xuống. Oeng. Cuối cùng, gian phòng bị bùn đất vùi lấp, biến thành phế tích. Gian phòng bên ngoài lại là một đạo thật dài thông đạo, nhưng lại không có cơ quan. Rất bình thường. Có thể thông qua Vẫn Thiên Đế Kỳ hào ảnh tồn tại, đã không phải là phổ thông cơ quan có thể chống đỡ được. Nếu như không có mặt khác thủ đoạn, như vậy Đế Lăng đã không có chút nào sức chống cự. Đường Huyền xuyên qua đầu thứ hai thông đạo, trước mắt lại là một cái phòng. Gian phòng này cùng trước đó khác biệt, không có ảo ảnh. Bốn phía trên vách tường treo vô số một bài. Vẫn Thiên Vương triều đời thứ 3 Đế Hoàng Chỉ Linh. Vẫn Thiên Vương triều đời thứ 5 Đế Hoàng Chỉ Linh. Vẫn Thiên Vương triều đời thứ 10 Đế Hoàng Chỉ Linh. Đường Huyền gật đầu, nhìn đến nơi này chính là các đời Vẫn Thiên Đế Hoàng ngủ say chỗ. Tuy nhiên hắn là người cuồng ngạo, lại cũng không đến mức phát rồ làm nhục người chết. Gật đầu ra hiệu về sau, cất bước hướng về thông đạo mà đi. Ngay tại lúc này, tất cả một bài chấn động lên. Sau đó mấy đạo màu vàng kim hoàng khí hóa thành bình chướng, ngăn trở Đường Huyền đường đi. Ừm. Đường Huyền hai mắt ngưng tụ. Cái này lớp bình phong rõ ràng là các đời Đế Hoàng lưu tại một bài bên trong tàn linh biến thành. Phải biết Vẫn Thiên Vương triều các đời Đế Hoàng đều là chuẩn đế cấp cường giả. Sau khi chết một linh bất diệt, như cũng tại thủ hộ Đế Lăng. Ta chỉ là vì tìm kiếm cơ duyên, cũng vô hại lòng của các ngươi, cho các ngươi ba cái hô hấp đường, nếu không ta thì không khách khí. Đường Huyền nhìn chung quanh trên tường một bài, lạnh lùng nói ra. Rất nhanh, ba cái hô hấp liền đi qua. Màu vàng kim bình chướng chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm dày hơn trọng. Cái kia cũng đừng trách ta. Đường Huyền giơ trường, khởi nguyên chỉ thể bạo tạc lực lượng quán chú cánh tay. Nắm tay, quanh ra. Quyền mới ra, tiếng nổ đùng đoàng liền theo chi truyền đến. Liên đại đạo đều run rẩy quyền lực, hung hăng ầm ầm tại bình chướng phía trên. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, thiên địa kinh bạo, đế lăng chấn động. Oeng. Đường Huyền một quyền này bên trong, còn mang có một vệt lực chi phát tắc. Màu vàng kim bình chướng nên tay mà nát. Cùng lúc đó, rất nhiều Vẫn Thiên Đế Hoàng một bài, cũng theo đó nứt toát. Bọn họ sau cùng một tia hồn niệm, bị triệt để đánh nổ. Đồng thời, nhà đá nứt toát, biến thành phế tích. Đường Huyền không nói một lời, tiếp tục tiến lên. Xuyên qua thông đạo, đến cuối cùng một gian thạch thất. Ở thạch thất bên trong, một quan tài, lưỡng thạch giống, tượng đá một lớn một nhỏ. Lớn thân cao 3 trượng, tay cầm trường đao, uy phong lẫm liệt, uyển như thiên thần. Có một loại khí nứt thương khung cảm giác đáng sợ. Vẫn Thiên Đại Đế một. Đường Huyền nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Khí thế như vậy người, chỉ có cái kia Vẫn Thiên Vương triều đời thứ nhất đại đế. Tại đại đế bên người, nửa quỳ một pho tượng đá. Tựa hồ là tùy tùng của hắn. Nhưng là Đường Huyền ánh mắt, lại trực tiếp rơi xuống quan tài phía trên. Nghe nói Vẫn Thiên Đại Đế sớm đã cái xác không hồn, trong quan mộ cung phụng chính là hắn quần áo. Cùng đế hồn thạch. Đế hồn thạch bên trong, phong ấn Vẫn Thiên Đại Đế lúc còn sống hồn niệm, trong đó đã bao hàm các loại võ kỹ cùng công pháp. Các đời Vẫn Thiên Đế Hoàng kế vị thời điểm, liền sẽ tới đây cúi chào, thu hoạch được Vẫn Thiên Đế khí. Rất tốt. Đường Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, cất bước hướng về quan tài mà đi. Ngay tại hắn tới gần quan tài 10 trượng phạm vi thời điểm, nửa quỳ tại Vẫn Thiên Đại Đế bên người tượng đá, ầm vang nổ tung. Một đạo hắc ảnh bắn nhanh mà ra, đao mang pha không. Thật nhanh. Đường Huyền đồng tử co rụt lại. Đế Long Giáp trong nháy mắt mở. Keng. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong. Đường Huyền hai chân hướng về sau hoạt động, trực tiếp thối lui đến cửa thông đạo. Lại trước mắt, đã nhiều một tên tay cầm trường đao. Thi thể. Sau khi chết, cũng phải vì Vẫn Thiên Đại Đế thủ linh sao? Đường Huyền túi đầu nhìn qua. Chính mình Đế Long Giáp phía trên, bất ngờ nhiều một đạo ba tấc vết rách. Đế Lăng bên ngoài, Vẫn Thiên Đế Hoàng ánh mắt lộ ra giữ tợn ý cười. Đường gia đế tử cần phải gặp phải Đế Nô. Hán. Chết chắc. Chương 163, chiến Đế Nô. Kinh thiên động địa. Đế lăng bên ngoài. Vẫn Thiên Đế Hoàng lòng tin tràn đầy. Đế Nô là hắn sau cùng át chủ bài, tất nhiên có thể đem Đường Huyền chém giết tại Đế lăng bên trong. Đế Nô. Đáng chết, bọn họ lại còn ẩn giấu đi thủ đoạn như vậy. Đường Ngạo Thế chân mày cau lại. Mộ Dung Vân thường sững sờ. Nàng xuất thân Tử Diệu Vương triều, đối với đại đế sự tình vẫn tương đối xa lạ. Cái gì là Đế Nô? Rất lợi hại phải không? Mạc Nguyệt Trúc đối với Đế Nô cũng có hiểu biết, trầm giọng nói, cái gọi là Đế Nô cũng là đại đế nô buộc, đi theo đại đế Nam Chinh Bắc Chiến, ít nhất cũng có chuẩn đế cấp tu vi, chỉ là đến cái nào nhất giai cũng không biết. Kim Văn Bạch Hổ khinh thường nói, thôi đi, lão đại cũng không phải chưa từng làm chuẩn đế, nghịch hải di tích bên trong, sinh tử giai chuẩn đế đều cho hắn làm chết rồi, nho nhỏ Đế Nô tính là cái gì? Mạc Nguyệt Trúc cười khổ, ngươi sai, nghịch hải di tích sinh tử giai chuẩn đế đã triệt để đánh mất thần trí, chỉ có thể phát huy ra lực lượng của thân thể. Nhưng Đế Nô khác biệt. Đại đế sau khi ngã xuống, Đế Nô cũng muốn đi theo cho cùng, hắn sẽ sử dụng một loại bí pháp, đem tự thân linh hồn phong tồn, nhục thân tuy nhiên hư, nhưng là linh hồn thủy chung bất diệt. Làm gặp phải địch nhân thời điểm, linh hồn liền sẽ bừng tỉnh, chém giết địch nhân. Vẫn Thiên Đế Hoàng cười như điên. Nói không sai, Vẫn Thiên đại đế đã từng có tứ đại đao nô, thứ ba đã vẫn lạc, còn lại thanh đao mạnh nhất nô tự phong tại Đế Lăng bên trong, thủ hộ đại đế y quan chúng. Hắn đồng dạng là sinh tử giai tư vi, tuy nhiên tự phong dẫn đến thực lực yếu bớt, lại có thể có đỉnh phong tám thành thực lực. Đường gia đệ tử, mất mạng nơi này. Đường Ngạo Thế giận dữ. Bị hối. Vẫn Thiên Đế Hoàng cười lạnh, là Đường gia đệ tử chính mình muốn đi vào, cùng bản hoàng liên quan gì? Một con đổi một con, bản hoàng không lỗ. Xa xa rất nhiều thiên tài nhóm cũng ào ào nghị luận. Nghĩ không ra Vẫn Thiên Vương triều còn có lưu dạng này nội tình. Sinh tử giai chuẩn đế đao nô, cái này Đường gia đệ tử nguy hiểm. Nào chỉ là nguy hiểm, Đế Lăng không chỗ có thể trốn, chỉ có chính diện ứng chiến, xem ra giữ nhiều lành ít. Vẫn Thiên Đế Hoàng đã sớm coi là tốt một bước này, cố ý dẫn dụ Đường gia đệ tử tiến vào Đế Lăng, hảo thủ đoạn. Vẫn Thiên Hoàng tử đổi Đường gia đệ tử, thấy thế nào cũng là Đường gia bệnh thiếu máu a. Đang nghị luận âm thanh bên trong, Mộ Dung Vân Thường bọn người lại là lạnh lùng vẫn như cũ. Đao nô lại như thế nào, phu quân tuyệt sẽ không bại. Mọi người cùng nhau gật đầu. Bọn họ là nhìn lấy Đường Huyền cùng nhau đi tới. Cho dù là sinh tử giai chuẩn đế Đao nô, các nàng cũng đồng dạng đối Đường Huyền có 10 phần lòng tin. Đế nô. Nhìn trước mắt thi thể, Đường Huyền khẽ chau mày. Hắn tự nhiên biết Đế nô tồn tại. Đại đế chỉ nô bộc, cũng có thể nói là đại đế cận vệ, đi theo đại đế thẳng đến vĩnh hằng tồn tại. Trước mắt cỗ thi thể này, huyết nhục sớm đã héo úa, nhưng là thủ hộ đại đế chỉ tâm, nhưng thủy chung bất diệt. Trường đao đương ngang ngực, lập ngăn trở đường. Cái kia kinh khủng trong sát ý, ẩn chứa im ắng chi ngôn. Đại đế, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Đáng tiếc. Đường Huyền hai tay nắm tay, một cỗ hủy thiên diệt địa cường đại lực lượng, theo thể lực tản ra. Nơi đây cũng không khác người, hắn cũng không cần áp lực lực lượng. Bất quá Đường Huyền vẫn chưa mở ra khởi nguyên lĩnh vực, mà chính là muốn dùng nhục thân cùng đao nô đục vào. Đến. Giọng mang khiêu khích, đao nô tức giận. Nó hai tay cầm đao, khí mang ngưng tụ. Lỗ trống trong con mắt, nổi lên sát ý vô biên. Ầm. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mắt Trần có thể thấy gọn sóng khuyết tán mà ra. Tại cực đoan tốc độ ra chỉ xuống, không đến trước mắt, đao nô đã tới trước mắt. Sau đó một đao phản trêu chọc. Rõ ràng chỉ có một đao, nhưng là Đường Huyền trong con mắt lại nổi lên vô số màu bạc ánh sáng. Giang khắp nơi, hóa thành dày đặc đao võng, bao phủ toàn thân hắn muốn hại. Xì xì xì. Đao chưa đến. Đế Long giáp phía trên đã sáng lên vô số hỏa tinh. Đao tốt. Tán thưởng thanh âm theo Đường Huyền trong miệng phát ra. Một đao kia, Diệu Chi đỉnh không có. Sinh tử giai chuẩn đế tu vi, đại đế chi đao pháp võ kỹ. Song song ra chỉ phía dưới, đã viễn siêu nghịch hải di tích bên trong mộ thanh thu. Nhưng là Đường Huyền thực lực tăng lên càng nhiều. Hắn đưa tay chộp một cái, lại một thanh thần cấp trường đao rơi vào trong tay. Trong chốc lát, mênh mông đao mang phun ra ngoài. Đang đang đang. Sắt thép va chạm thanh âm bên tai không dứt. Trong ngáy mắt, cũng là mây trăm đao đụng nhau. Đường Huyền một tay vật đao, thái độ tiêu sái, nhìn như không có kết cấu gì, lại là tùy tâm sử dụng. Khởi nguyên siêu thần thể mang cho hắn là không giới hạn tư chất. Loại tư chất này so tuyệt thế thiên tài còn mạnh hơn vài lần. Thánh cấp trở xuống võ kỹ, chỉ là quét vài lần, liền có thể thu hoạch được hắn tinh túy. Thậm chí học tập bất kỳ võ kỹ đều không có bình cảnh. Tăng thêm siêu thần thể khởi nguyên mang tới tùy thời đốn ngộ hiệu quả, coi như Đường Huyền trọng tâm không có đặt ở đao pháp phía trên, cũng đạt tới một cái vô cùng mức đáng sợ. Đao nô liền biến số 10 loại đao pháp, lại ngay cả Đường Huyền góc áo đều không có đụng phải. Nó không ngừng nổ hống, thân thể tản ra vận mèo khí lưu, chính là toàn lực bạo phát chi tượng. Đường Huyền hai chân bất động, tóc đen tại kình phong bên trong bay múa, tản ra vô tận thần uy. Cái kia giống như quần quần ngân hà hai con mắt, đem đao nô tất cả đao pháp đều cái ở trong lòng. Bởi vì đao nô đao pháp cùng đao ý đều là đến từ Vẫn Thiên Đại Đế. Vừa vận sử dụng nó, thể ngộ một chút Vẫn Thiên Đại Đế chỉ đao, đến cùng đặt đến loại tình trạng nào. Đao nô càng đánh càng giận. Thân là phụng dưỡng đại đế người, cả đời đã trải qua vô số lần chiến đấu, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ một cuộc chiến đấu nào để nó như thế biệt khuất. Đúng, cũng là biệt khuất. Bởi vì cho đến tận này, Đường Huyền đều là chỉ thủ không công. Người người đều biết lầu thủ tất mất. Có thể song phương đã đại chiến hơn nửa canh giờ, Đường Huyền đường đao ý nguyên vững như bàn thạch. Nói do còn có tương đương dư lực. Đao nô tức giận, ngập trời sát khí huyền như núi lửa dung nham, bộc phát ra. Hừng hực đao mang cuốn lên lửa cháy hừng hực. Chỉ là khí tức cũng đủ để cho người ngạt thở. Vẫn Thiên Tà Hoàng Trạm. Đột nhiên, đao nô thu đao, đúng là khí ngưng như núi. Sau một khắc, chói mắt đao mang giống như mấy trăm đao giả đồng thời xuất thủ. Sau đó đao mang hội tụ, cường đại uy áp không gì sánh kịp, làm cho người ngạt thở. Đáng sợ khí lưu giống như lũ quét của tới, thiết ra. Cả tòa trong thạch thất đều quanh quần đỉnh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Cùng quận đao khí, muốn đem Đường Huyền bóng người triệt để chìm ngập. Một đao kia, có thể chém âm dương chuẩn đế. Đao tốt. Đối mặt chí cường một đao, Đường Huyền ý nguyên phong dòng chân định. Khởi nguyên siêu thần thể lực lượng cũng theo đó bộc phát ra. Khí huyết ngút trời, chấn thiên lập địa. Đế lăng đỉnh chót, lại cũng khó có thể chịu đựng, trong nháy mắt nứt toác. Ầm ầm. Hai đạo quang trụ giống như lao nhanh biển động, cuốn ngược ngút trời, không thể ngăn cản. Trong một chớp mắt, tầng mây cuồn cuộn, tựa hồ ngay cả trời cũng muốn bị cái này hai cỗ lực lượng xé rách. Cái kia, đó là cái gì? Ông trời của ta, lực lượng này cực kỳ khủng bố, cho dù là khoảng cách xa như vậy, ta đều trong cảm giác tâm phát lạnh. Đế lăng bên trong, đến cùng chôn giấu như thế nào kinh khủng tồn tại? Không, ngươi sai, càng kinh khủng. Là Đường gia đệ tử. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, hai đạo nhân ảnh bay vút lên trời. Sau đó hung hăng đụng vào nhau. Oeng. Đỉnh hai nhức góc tiếng vang, nương theo lấy 19 cấp gió lốc, quét ngang mà ra. Toàn bộ đế lăng trong nháy mắt biến thành tro bụi. Đại địa hiện đầy giống mạng nhện vết nước. Cảnh tượng vô cùng dọa người. Hư không đụng nhau chỗ, hỗn loạn vặn vẹo linh khí điên cuồng rào sát. Nhìn từ đằng xa đi, tựa hồ liền hư không đều bóp méo lên. Chỉ là dư âm, cũng đủ để đem thủy giai chuẩn đế kéo thành phấn vụn. Tất cả mọi người bị cái này kinh thiên động địa một màn chấn nhiếp. Ha ha ha. Đột nhiên, cười dài chi tiếng vang lên. Sau đó trong tiếng nổ đùng đoảng, một bóng người giống như diều đứt dây, té xuống đất. Tại trên mặt đất lôi kéo ra ngàn trượng khe rãnh. Chương 164, Vẫn Thiên Đại Đế. Người giao còn là không giao. Đế Lăng. Đế Lăng a. Vẫn Thiên Đế Hoàng hai tay duỗi về phía trước, run rẩy nhìn lấy bị vây thành bã vụ Đế Lăng, ánh mắt lộ ra bất lực cùng mê mang. Bốn phía vô số cường giả đều dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy hắn. Đế Lăng chính là vương triều chi tượng trinh. Chẳng những lưu trữ lấy các đời tiên hoàng bài vị cùng thi thể, càng phong tồn vương triều bí mật. Các đời đế hoàng lúc lên ngôi, nhất định phải tiến vào Đế Lăng túi chảo. Như vạn năm hoàng triều, càng đem đế khí phong nhập Đế Lăng ôn dưỡng, sau đó cung cấp hậu thế con cháu hấp thu. Vẫn Thiên Vương triều làm đã từng đế triều, trải qua không biết bao nhiêu thay. Đế Lăng tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng bây giờ lại nổ, trực tiếp chặn ngang chặt đứt Vẫn Thiên Vương triều khí vận. Từ đó long khốn nước cạn, cũng không còn cách nào bay lên. Khí vận thứ này là huyền diệu khó giải thích, lại cực kỳ trọng yêu. Đơn giản tới nói, khí vận đủ thời điểm, cũng là ông trời đuổi theo cho an con, đưa bảo vận. Lúc tu luyện cũng có thiên đạo trợ giúp, không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Khí vận kém thời điểm, uống nước lạnh đều nhét cái răng. Đế Lăng nổ tung, cũng tượng trưng lấy Vẫn Thiên Vương triều ầm vang sụp đổ. Sau này coi như không chết, cũng so thực lực giảm lón. Đường gia đệ tử, Vẫn Thiên Đế Hoàng phát ra tê tâm liệt phế nộ hống. Hắn cho rằng đây hết thảy đều là Đường Huyền tạo thành. Phu hoàng, tỉnh táo một chút, không thể như này xúc động. Ngọc Khuynh Hoan nghiến chặt hàm răng. Nàng là duy nhất có thể bảo trì thanh tỉnh người. Mọi thứ có nhân liền có quả, chung quy là chúng ta gieo gió gặt bão thôi. Vẫn Thiên Đế Hoàng thân thể run lên, trong mắt cừu hận giảm xuống. Đúng a, nếu không phải hắn thiết kế Đường Huyền, muốn mượn Đế Lăng chi uy trấn sát hắn, Đế Lăng như thế nào lại nổ đâu? Hết thảy bất quá đều là nhân quả tuần hoàn thôi. Thưa không bên trên, Đường Huyền một quyền đánh bay đến ô, vẫn chưa lại lần nữa truy kích, mà chính là đem ánh mắt rơi xuống Vẫn Thiên Đại Đế quan tài phía trên. Hắn đưa tay chộp một cái, quan tài ầm vang mở ra. Trong một chớp mắt, lóa mắt vô cùng ánh sáng màu vàng xông lên trời không. Khó nói lên lời cự đại uy áp, huyền giống như là thủy triều khuyết tán ra tới. Vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm, ước dặm. Mạnh mẽ uy áp khiến vạn thú ẩn nút, thiên địa biến sắc. Đứng tại Đế Lăng bên ngoài rất nhiều thiên tài kìm lòng không được hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Bọn họ nhìn nhau hoảng sợ. Cũng không phải là chính bọn hắn muốn quỳ, mà chính là thân thể tự động thì quỳ xuống. Thậm chí ngay cả Đường Ngạo Thế cũng không ngoại lệ. Hắn nhướng mày, cưỡng ép tăng lên linh khí, muốn tránh thoát uy áp. Lại chỉ là kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Ngao. Kim Văn Bạch Hổ càng là kêu thảm một tiếng, tứ chỉ bò trên mặt đất, run lấy bấy. Má nha, đây là cái gì uy áp, so thánh thú uy áp còn kinh khủng hơn gấp mấy trăm lần. Mạc Nguyệt Trúc hít một hơi, trầm giọng nói, cái này là chân chính đế uy. Mọi người hoảng sợ. Vẫn Thiên Đại Đế đã vẫn lạc không biết bao lâu, lưu tại quan tài bên trong đệ uy, lại còn khủng bố như thế. Nếu như là chân chính Vẫn Thiên Đại Đế buông xuống, thật là bực nào kinh thiên động địa đây. Ào ào ào. Đế nô theo phế tích chỉ bên trong lao ra, sau đó giữa trời quỳ xuống, túi đầu mắt túi xuống. Thiên địa yên nắng, chỉ có đế uy tàn phá bừa bãi. Ước rằng bên trong, không người nào có thể đứng thẳng, ngoại trừ một người. Đường Huyền chắp tay sau lưng, dưới chân còn cuốn đại viên mãn khởi nguyên lĩnh vực, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cuốn ngược nhập trời, trong mắt mang theo vô cùng sự tự tin mạnh mẽ. Thiên địa cũng vô pháp để hắn quỳ gối. Ánh mắt của hắn rơi xuống trong quan tài, chỗ đó để đó một bộ y phục, xem ra rất phổ thông y phục, nhưng là đã trải qua vô số tuế nguyệt lại như cũ như mới tỉnh. Bởi vì là Vẫn Thiên Đại Đế mặc qua quần áo, giao phó không giống nhau ý nghĩa. Bất quá Đường Huyền cũng không có nhìn y phục, mà chính là nhìn về phía mặt khác một vật. Một cái tựa như tỉnh thần thủy tỉnh thạch. Đế tinh. Đại Đế hồn niệm ngưng tụ ra đế tinh. Vẫn Thiên Trạm tỉnh quyết chân chính huyền bí thì ở trong đó. Đường Huyền đưa tay, linh khí bàn tay lớn hướng về đế tinh chụp tới. Ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo vô hình ba động tản ra. Linh khí bàn tay lớn trong nháy mắt xé rách. Đả kích cường liệt để Đường Huyền lùi lại mấy chục trượng, chân mày hơi nhíu lại. Vừa mới cái kia cổ vô hình ba động, không cách nào ngăn cản. Oeng. Vô hình ba động quyết tán, thiên địa biến đến một mảnh tối tăm. Đường Ngạo Thế, Mộ Dung Vân Thường, Mạc Nguyệt Trúc, thậm chí Vẫn Thiên Đế Hoàng, Thủ Lăng người, cùng hết thảy tất cả đều biến mất. Dường như bên trong thiên địa chỉ còn lại có Đường Huyền một người. Đế tinh chậm rãi phi lên, quang mang bắn ra bốn phía. Tại trong ánh sáng, đi ra hàng cổ nhất đế. Lạnh thấu xương túc sát bầu không khí, áp người không thở nổi. Vẫn thiên đại đối. Đường Huyền hít một hơi, phun ra bốn chữ. Không tệ. Ngươi tên Đường Huyền. Hả? Người của Đường gia. Vì sao tỉnh lại bản đê? Vẫn thiên đại đế trong mắt rõ ràng lóe lên một vẻ hoảng hốt cùng kiên kỵ. Đường gia cũng có đại đế.